Chương 61, thiên hạ đều tán thưởng yến tiệc. Chương 61, thiên hạ đều tán thưởng yến tiệc. Ngày thứ 3 sau đó, tất cả bụt tờ phở giờ giống cái đều sinh sản xong. Mà từ khắc này trở đi, tất cả bạn lữ bụt tờ phở giờ cũng bắt đầu ra ngoài kiếm ăn, thậm chí ngay cả nhà cũng không thường trở về. Bởi vì bọn chúng biết, tình cảm càng sâu, lúc ly biệt liền sẽ thống khổ hơn. Để tránh cho chuyện như vậy phát sinh, bọn chúng ép buộc bản thân rời đi, không đi gặp hậu duệ do chính mình sinh ra. Bụt tờ phở giờ giống được có tốt, đối với đời sau của mình không có quá nhiều liên tiếp, đây là sự lạnh lùng được khắc sâu trong gìn, bởi vì thú non bình thường đều giao cho giống cái chăm sóc, còn bọn hắn chỉ phụ trách dinh dưỡng của giống cái. Nhưng cái này liền làm khổ bụt tờ phở giờ giống cái, đối với hài tử mình sinh ra, tình mẫu tự thúc giục bọn chúng muốn chăm sóc hài tử của mình, cho đến khi đối phương hoàn toàn độc lập mới thôi. Bây giờ, các nàng mặc dù biết cuối cùng sẽ rời đi hài tử của mình còn chưa ra đời, đồng thời để cho hắn tự sinh tự diệt, nhưng vẫn là cố nén tưởng niệm đi theo bạn lữ của mình ra ngoài kiếm ăn, tận lực rời sự chú ý khỏi chuyện này. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, có bạn lữ ở một bên khuyên bảo giống cái nhóm cũng chậm chậm quên đi con của mình. Nhưng chỉ có một đôi bạn lữ, tại lúc chúng điệp thần không biết quỷ không hay, lặng lẽ di chuyển đời sau của mình đi nơi khác. Hôm nay, thủ lĩnh mở treo cao tại chân trời, sắc mặt trịnh trọng, ánh mắt không chứa chút tình cảm nào. Ta, thủ lĩnh một tờ phờ giờ hiện nay, đại tộc tộc trưởng, trang nghiêm tuyên bố. Thời gian trôi qua nhiều tháng, thế hệ trẻ tuổi bụt tờ phở giờ chúng ta đã hoàn thành sứ mệnh trọng đại và trang nghiêm. Từ giờ khắc này, nhiệm vụ sinh sôi của bụt tờ phở giờ liền như vậy kết thúc. Mong các vị đồng bào bảo trọng. Nói xong, hiện trường một mảnh trầm mặc, cảm xúc bi thương bị kìm nén bắt đầu lan tràn. Bọn chúng không thể không thừa nhận, bởi quá có cái. Vốn là biết cuối cùng sẽ mỗi người đi một ngả, tất cả trở về các tộc, nhưng đi qua diễn thuyết mà bọn chúng chưa từng thấy qua của bờ eo, một cỗ cảm xúc thần thánh và tự hào trong nháy mắt bị hắn điều động, khiến bọn chúng có chút không thôi. Nói đơn giản chính là, vừa éo đem cái lời nói giải thể mà vốn chỉ cần nói hai câu kia, nói với cách quá cao, dẫn đến bây giờ, cảm xúc bi thương không thôi tại giữa chúng điệp lây lan ra. Chúng điệp năm tốt ba tốt nhìn nhau, hình ảnh ở chung trong khoảng thời gian này lướt qua bộ não, biểu cảm không làm giả được, nước mắt không cầm được chảy xuống. Phụ, huynh đệ, người muốn vĩnh viễn nhớ kỹ, bên tiên núi, vĩnh viễn có một huynh đệ khác của ngươi đang chờ ngươi. Trên đường trở về nhớ kỹ cẩn thận. Giữa các tộc đàn khác biệt, giống cái sẽ đi theo giống được về tộc, mà giống cái cũng sẽ thoát ly tộc đàn ban đầu, một lần nữa dung nhập vào những tộc đàn khác. Vợ éo nhìn lên một màn này trước mắt, trong lòng nói không có chút tình cảm nào là giả, dù sao đã cùng nhau trải qua vô số kiếp nạn cùng thời gian. Mà chúng điệp cũng xem hắn làm thủ lĩnh, một mực nghe lệnh. Còn nhớ rõ lần đầu dẫn thân vào lữ chính lúc, hắn còn rất yếu ớt, mọi người cùng nhau chống đỡ ngoại địch, cho tới bây giờ, các vị thế hệ trẻ tuổi cũng chậm chậm trưởng thành. Cùng chung hoàn nạn, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Khi cáo biệt xong với đồng bào bên cạnh, tất cả bụt tờ phờ giờ cứ như là đã ước định cẩn thận, cùng nhau nhìn về phía bờ eo. Đây là thủ lĩnh mà bọn chúng công nhận, tụ tập thiên phú, thực lực, trí tuệ vào là một. Cứ như vậy một nhìn, không nói gì là đối thoại tốt nhất, trầm mặc là kính sợ sau cùng. Bụt tờ phờ giờ cùng tộc với bờ trong mắt tràn đầy tự hào cùng vui mừng, trong lòng thầm nghĩ chính là, thấy không, thôn của ta. Ta hồi nhỏ còn cùng đối phương bụt tờ phờ giờ không phải đồng tộc với bờ trong mắt tràn đầy vẻ không muốn cùng thở dài, mà giống cái trong mắt bụt tờ phờ giờ lại nhiều một tia ý vị không rõ, dạng như vậy phảng phất là đang tiếp với. Doa đến phấn điệp đội vàng đi tới bên cạnh bờ cọ sát phu quân của mình, tuyên thệ chủ quyền của mình. Tốt, thiên hạ đều tan rã trong bữa tiệc, các vị bảo trọng. Dứt lời, bờ trước tiên hướng về phương hướng tộc quân mình bay đi, mà những con bụt tờ phở dở cùng tộc cũng nhao nhao đi theo. Các đồng bào khác thấy thế, cũng bắt đầu ba tốp năm tốp rời khỏi nơi này, hướng về phương hướng về nhà bay đi. Đội ngũ khổng lồ cứ như vậy trong một hơi đã tan rã. Trên đường, bờ eo đang bay khỏi một khoảng cách sau chậm rãi ngừng lại. Phong phong, đám bụt tờ phở dở phía sau chậm rãi đi theo, bọn chúng nhìn xem bờ eo, trong mắt vẫn như cũ kính nể đồng thời vô ý thức hô, thủ lĩnh. Nghe vậy, bờ quay người nhìn về phía mấy vị đồng hương này, sắc mặt trịnh trọng nói, về sau ta không còn là thủ lĩnh, cũng không cho phép gọi ta thủ lĩnh, đều nghe hiểu không? Trông thấy vẻ mặt nghiêm túc của bờ eo, mấy vị đồng hương đội vàng đáp, là thủ lĩnh, chúng ta hiểu rồi. Một đoàn hát tuyến leo lên khuôn mặt bờ eo, hắn lại không phản bắt được. Ngươi hiểu cái gì mà hiểu? Con hiểu rồi, trong lòng nói như thế, nhưng bờ eo cũng không có trách tội bọn chúng. Dù sao ngươi còn có thể trông cậy vào một đám bụt tờ phở dở có chỉ số IQ có thể cao bao nhiêu? Thứ đã quen thuộc này không phải muốn thay đổi là có thể thay đổi được. Bờ sở dĩ không để bọn chúng gọi mình thủ lĩnh là xuất phát từ cân nhắc cho tộc quần. Phải biết, một cái tộc đàn chỉ có thể có một thủ lĩnh, mà trong tộc đàn, thủ lĩnh đương nhiệm có thể một mực là tộc trưởng. Tuy nói tộc trưởng một tờ phờ giờ có thể không thèm để ý, nhưng hắn để ý à, dù sao đối phương đối với nó có ân tình, thời kỳ yếu ớt lại đối hắn tiên vị có thừa, việc này khiến sự thật về thủ lĩnh trở thành một nỗi băn khoăn trong lòng bờ eo. Dù sao, chuyến này đi ra đồng thời trở về sau, trực tiếp biến thành thủ lĩnh, cái này dù là ai trên thân không xấu hổ à. Giống như nhi tử đi ra ngoài một chuyến sau trở về, kết quả trở thành lãnh đạo trực tiếp của phụ thân mình, cũng cùng một ý tứ. Trở lại chuyện chính, bờ eo dừng lại ở đây. Chờ cũng không phải những đồng hương này. Các người đi về trước đi, ta có chút chuyện phải giải quyết, nếu như cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, phấn điệp vẫn luôn như hình với bóng bên cạnh hắn đã không thấy đâu. Nhưng đám đồng hương này rõ ràng không có chú ý điểm này, nhao nhao sau khi gật đầu liền tiếp tục hướng về phương hướng về tộc quần tiến phát. Chờ qua một hồi lâu sau, vợ trong mắt lóe lên một đạo phân quang, cuộn tờ xì ẩn quyết tán ra. Sau khi dò xét một phen, mới yên tâm xuống. lập tức liền nhìn về phía một chỗ tán cây, đồng thời trêu bừa, ngươi vẫn là như thế ưa thích giấu ở tán cây a. Theo tiếng côn trùng kêu đặc biệt của bờ khuyết tán ra, chỉ thấy ánh mắt hy vọng hướng tán cây bắt đầu run run. Phấn Điệp cẩn thận từng ly từng tí đi tới trước mặt bờ hẻo, tại nơi ngực ba viên tơ trắng hình bầu dục bị quấn ở trên thân. Ngày. Quen thuộc Phấn Điệp ngượng ngùng cúi đầu, trên mặt lên một vòng màu đỏ, hình ảnh trước kia lướt qua bộ não, có vẻ như nó tại trước mặt bờ hẻo giống như liền không chỗ che thân, mặc kệ như thế nào, bờ hẻo đều có thể trước tiên tìm được nàng. Ha ha, không cười ngươi, con của chúng ta như thế nào? Nói đến đây, bờ sắc mặt đã nghiêm túc rất nhiều. Chứng bổ kẹ mân là vô cùng yếu ớt, điểm này hắn đã rất được lĩnh hội. Yên tâm, con của chúng ta rất tốt, không có vấn đề chút nào, ngược lại là ngươi, chuẩn bị làm sao giao phó với tộc đàn. Phấn Điệp vui vẻ thấy được bộ dạng lo lắng cho hài tử của mình của bờ eo, nhưng lập tức liền một mặt lo lắng nói. Yên tâm, ta không có cổ hủ như vậy, nếu như tộc trưởng không đồng ý, cùng lắm thì chúng ta thoát ly tộc đàn sẽ ra một tộc khác. Không tệ, thái độ bờ eo lần này rất cường ngạnh, bởi vì dưỡng dục hài tử là không giấu được, hơn nữa còn là ngay dưới mí mắt tộc trưởng. Nếu như tộc trưởng không đồng ý, cái kia bờ eo liền trực tiếp rời đi, hắn ân tình mà nói. Về sau tự nhiên sẽ chăm sóc tộc đàn nhiều hơn. Hắn tin tưởng mình có thực lực này. Chương 62, nhưng ngươi phải đánh bại ta. Chương 62, nhưng ngươi phải đánh bại ta. Tại chỗ sâu rừng bị di đi ẩn, trong một tòa thung lũng bốn bề là núi, có một gốc đại thụ cao tận trời. Cây này bị vô số bụt tở phờ giờ chiếm lĩnh, mà đây chính là tộc thụ của tộc bụt tở phờ giờ, cũng là tộc đàn của bờ eo. Phù, một thân ảnh nhanh chóng lướt qua trên không trung hướng về tộc thụ bay đi. Bên cạnh, Phấn Điệp đi sát đằng sau thân ảnh bờ eo, trong ngực quấn lấy ba viên trứng hình bầu dục. Trong mắt bờ eo lóe lên một đạo phân quang, sau đó liền ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng tán cây. Quả nhiên, không gạt được sự dò xét của tộc trưởng. Ngay tại vừa rồi, bờ eo đột nhiên cảm thấy một cỗ khí tức siêu năng lực quen thuộc lướt qua, mà hắn cũng đem khí tức siêu năng lực của mình phóng ra, đồng thời cùng nó tiến hành giao lưu. Sau đó liền có một màn này. Phu quân bên cạnh, Phấn Điệp cũng cảm nhận được một cỗ siêu năng lực cực mạnh lướt qua quanh thân, có thể chắc chắn, đây là sức mạnh vượt xa trên nàng. Lập tức, nàng nhìn về phía bờ eo, trong mắt lóe lên một tia lo lắng, nhưng trông thấy bạn lữ nhà mình vẻ mặt bình tĩnh sau, trong lòng không khỏi yên tâm không ít. Đúng vậy, phu quân chưa bao giờ bại qua, nàng lại đang lo lắng cái gì đâu. Nghĩ xong, Phấn Điệp nắm thật chặt ba viên trứng bổ kẹ mẩn trong ngực. Đi thôi, không có chuyện gì. Bờ eo lên tiếng an ủi, sau đó liền nhẹ nhàng kéo Phấn Điệp cùng nhau hướng về tán cây đi tới. Bên trong tán cây, một con bụt tở phờ dở thân hình tăng thương, khí tức không nhỏ lơ lửng tại trung tâm. Nó không đập cánh, chỉ dựa vào cồn phở si ẩn vô hình kéo lên bản thân, liền có thể lơ lửng giữa không trung. Tới rồi sao, tộc trưởng bụt tở phờ dở nhìn về phía một chỗ, đáy mắt thoáng qua một tia vui mừng không dễ dàng phát giác, liền cánh cũng tượng trưng đập mấy lần. Phụ, tộc trưởng, hắn trở về. Bên ngoài, một con bụt tở phờ dở tiếng côn trùng kêu hưng phấn truyền đến, trong lời nói tựa hồ có chút hoài niệm. Nó chính là con điệp dẫn đường trước đây, thời gian qua đi nhiều tháng, nó vẫn như cũ không quên được hậu bối xuất sắc là bờ hẻo này. Dù sao, bờ thế mà lại là tộc viên trẻ tuổi được tộc trưởng khâm điểm, điều này có ý nghĩa tương lai trước tộc trưởng rất có thể chính là bờ hẻo. Tộc trưởng, ta trở về. Lúc này, thanh âm bờ tại trong đầu hai điệp vang lên, điệp dẫn đường bằng mắt thường có thể thấy được sự hưng phấn, mà tộc trưởng lại là ý vị thâm trường lộ ra một nụ cười. Không hẹn mà cùng, ánh mắt hai điệp nhau nhau nhìn về phía cửa hang, chỉ thấy hai thân ảnh chậm rãi đến. Một con thể hình khổng lồ, khí tức cường thịnh, phong thái nội liễm, ánh mắt rất có tự tin, toàn thân năng lượng nguyên sơ chảy dài, lao nhanh không ngừng. Mà ở bên cạnh, một con bụt tở phờ giờ dị sắp đi sát đằng sau, từ động tác của hai điệp mà xem, quan hệ cũng không hề đơn giản. Trở về thì tốt, hải tử. Tộc trưởng cảm thán nói, bụt tở phờ giờ trong ký ức và trước mắt phù hợp, nhưng cánh đã đầy đặn hơn. Lập tức, ánh mắt của hắn liền nhìn về phía Phấn Điệp bên cạnh bờ eo, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên, ngựa khí chơi bừa. Đây là bạn lữ của ngươi. Đối mặt hai luồng ánh mắt trêu chọc, sắc mặt bờ hơi đỏ lên, nhưng vẫn như cũ lòng không hoảng hốt tay không run nói, khụ khụ, đây là bạn lữ của ta, Phấn Điệp. Cảm nhận được không khí hiện trường không như trong tưởng tượng kiềm chế như vậy sau, Phấn Điệp buông lòng không ít, lập tức chậm rãi nói, tộc trưởng, tiền bối tốt. Bụt tở phờ giờ nhìn xem bờ chọn lựa bạn lữ, trong lòng không khỏi cao hứng, kỳ thực sớm tại trước khi đến nó liền phát giác, tiểu gia hỏa này cũng nắm giữ siêu năng lực thiên phú. Hơn nữa, hải tử, ba viên trứng này là đối mặt sự thăm hỏi của tộc trưởng, bờ éo một mình tiến lên đồng thời thản nhiên nói, tộc trưởng, đây là hài tử của ta và Phấn Điệp, thiên phú của chúng rất cao, hơn nữa đều có siêu năng lực thiên phú, cho nên ta đem bọn nó đều mang về. Nói xong, ánh mắt bờ eo nhìn về phía tộc trưởng, tựa hồ muốn từ trong ánh mắt của đối phương hiểu được thái độ. Bất quá, tộc trưởng lại là chậm chạp không có lên tiếng, sắc mặt vẫn như cũ không thay đổi, để cho bờ khó mà nắm bắt. Trường diện yên tĩnh trở lại, tâm tình Phấn Điệp cũng chậm rãi khẩn trương lên. Chẳng lẽ thật sự không được sao? Trong lòng nàng thầm nghĩ, nhưng bản năng bảo hộ đời sau lại làm cho nàng không có nhượng bộ chút nào đối mặt ánh mắt tộc trưởng. A. Tiếng kinh ngạc khó tin đột nhiên xuất hiện phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch này, bờ eo đội vàng đón lấy ánh mắt tộc trưởng. Cái này ba tên tiểu gia hỏa tựa hồ cũng có siêu năng lực thiên phú, đối mặt sự nghi ngờ của tộc trưởng, bờ tiến lên giải đáp nói. Đúng vậy, tộc trưởng, hậu duệ của ta đều có siêu năng lực thiên phú, mà đây cũng là nguyên nhân ta dẫn chúng nó trở về. Đối mặt lý do của bờ eo, tộc trưởng rơi vào trầm tư, không có biểu hiện ra thần sắc mất hứng, ngay sau đó hỏi, ngươi hẳn phải biết quy củ của tộc bụt tở phờ giờ chứ? Đem trứng bổ kẹ mẩn mang về, ngươi có thể bảo đảm nó về sau có thể thích ứng môi trường sinh tồn không? Tộc trưởng hơi lo lắng nói, cao mày lại với nhau. yên tâm tộc trưởng, không phải chỉ là ý thức sinh tồn và bản năng chiến đấu sao? Ta tự mình huấn luyện bọn chúng, cam đoan bọn chúng trong tương lai có thể một mình đảm đương một phía. Nói đến đây, thần sắc Bờ Éo nghiêm túc nhìn về phía tộc trưởng, nếu như đối phương vẫn như cũ không đồng ý. Được, bọn chúng có thể sinh hoạt trong tộc. Nghe thấy tộc trưởng sau khi đáp ứng, Bờ Éo đang muốn cao hứng một lúc, nhưng lúc này, thanh âm tộc trưởng lần nữa truyền đến. Nhưng, ngươi nhất định phải đánh thắng ta. Nghe vậy, sự chuyển hướng bất thình lình làm Bờ Éo bất ngờ, lập tức sắc mặt hoảng sợ nhìn xem tộc trưởng. Tộc trưởng, cái này một bên điệp dẫn đường nghe thấy ngôn luận kinh thiên của tộc trưởng sau, hoàn toàn ngồi không yên, lập tức đứng ra muốn thuyết phục. Dù sao, nếu như trận chiến đấu này đánh nhau, ý nghĩa lại khác. Không cần nói nhiều, muốn vi phạm quy tắc, vậy thì nhất định phải biểu hiện ra thực lực vượt xa tộc viên khác. Lời nói của tộc trưởng Bụt Tở Phở Giờ trong nháy mắt đánh tan sự nghi vấn của điệp dẫn đường. Đúng vậy, dựa vào cái gì Bờ Éo liền có thể mang về hải tử, mà bọn hắn không được? Rõ ràng, thực lực tối thượng mặc kệ ở đâu đều có tác dụng. Mà nghe thấy lời nói tộc trưởng sau, Bờ Éo lại là ánh mắt sâu sắc, tâm tư nhanh nhạy nắm bắt được một tầng ý tứ khác. Tộc trưởng đây là đang đẩy ta lên vị. Mặc dù không biết vì sao, nhưng thế cục trước mắt cùng ánh mắt khích lệ của đối phương cũng không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Được, ta đồng ý. Theo Bờ Éo trả lời, điệp dẫn đường cùng phấn điệp giật mình, nhao nhao không dám tin nhìn qua Bờ Éo. Phấn điệp càng là gấp đến độ đi tới bên cạnh Bờ Éo, khuyên: "Phu quân, nếu như thực sự không được, ta có thể tự mình nuôi dưỡng hải tử ở bên ngoài, ngươi không cần thiết nàng không muốn từ bỏ hải tử không sai, nhưng càng không muốn Bờ Éo bởi vì nàng mà mất đi gia viên." "Yên tâm, đây là ý của tộc trưởng." Bờ Éo dùng siêu năng lực khó có thể nhận ra nói trong não bộ phấn điệp. Gặp Bờ sau khi đồng ý, trong mắt tộc trưởng Bụt Tở Phở Giờ lóe lên vẻ vui vẻ yên tâm, lập tức liền đối với điệp dẫn đường một bên nói: "Ngươi đi thông báo với tộc viên một chút, trận chiến đấu này bắt đầu vào sáng mai." Theo lời đã lập, điệp dẫn đường cũng biết trận chiến đấu này không thể không đánh. "Vâng, tộc trưởng." Chỉ hy vọng Bờ có thể không bị thủ lĩnh đuổi ra tộc quần. Cứ như vậy, tộc trưởng Bụt Tở Phở Giờ đang cùng Bờ trò chuyện vài câu sau, liền để hắn xuống dưới nghỉ ngơi. Nhưng lúc rời đi tan cây, Bờ Éo lại đôi mắt sáng lên, giống như phát giác cái gì khác thường. Chương 63, trận chiến đổi vị trí. Chương 63, trận chiến đổi vị trí. Trạng băng tối, trong tộc đàn yên tĩnh hơn rất nhiều. Một số nhỏ tộc viên Bụt Tở Phở Giờ tuần tra quanh lãnh địa, bảo đảm an toàn. Mà Bờ Éo cũng như cũ đi tới vị trí dành riêng cho hắn. Tộc thụ vào ban đêm phát ra một loại sinh mệnh lực yếu ớt, vừa có thể giúp bộ kệ mẩn nghỉ ngơi lấy lại sức, cũng có thể giúp ngủ. Hoài niệm hương vị này cảm nhận được sự ấm áp truyền đến từ trên cây, Bờ Éo một mặt cảm thán. Nhìn xem bên cạnh đã ngủ say phấn điệp, trong lòng hắn quyết định, lập tức liền cẩn thận từng ly từng tí rời khỏi nơi này. Từ từ đi lên, Bờ Éo đi tới địa phương quen thuộc. Bên trong tán cây, tộc trưởng Bụt Tở Phở Giờ mở mắt, đồng thời chậm rãi lơ lửng đứng lên. Bờ Éo bay ở ngoài động, thần sắc biến đổi, phản phất cảm nhận được cái gì, lập tức liền hướng bên trong tán cây bay đi. "Tộc trưởng, ta tới." Ấn tộc trưởng Bụt Tở Phở Giờ đi tới trước mặt Bờ Éo, trong mắt lóe lên tia sáng màu hồng. Ngay sau đó, Bờ cảm thấy một cỗ tinh thần lực, Inner Focus, đang dò xét thân thể của hắn, đối với cái này, hắn không có phòng vệ, mở rộng cửa lòng tùy ý thực hiện. Mà lúc này, xem như đang dò xét, tộc trưởng Bụt Tở Phở Giờ thần sắc lại càng ngày càng kinh ngạc. Hắn không dám tin vây quanh Bờ Éo đi tới đi lui quan sát, phản phất như đang nhìn cái gì chân bảo hiếm có. "Thực lực của ngươi đã không dưới ta." Qua một lúc lâu, tộc trưởng Bụt Tở Phở Giờ mới không khỏi cảm thán nói, trong lòng tràn đầy khen ngợi cùng ngưỡng mộ. Hắn thừa nhận, Bờ Éo bất kể là thiên phú hay là thực lực, cũng đều đã vượt qua hắn. Vừa mới bắt đầu, lúc Bờ trở lại trong tộc, hắn còn không phải rất chắc chắn, nhưng hiện tại xem ra, Bờ Éo vẫn còn giữ lại. Cái này không nghi ngờ gì để nó trong lòng quyết định càng thêm vững chắc. "Như vậy, trận chiến ngày mai ta liền có thể dùng hết toàn lực." Nghe thấy lời nói lần này của tộc trưởng giống như đang lẩm bẩm, Bờ quay đầu nhìn một cái. "Không phải, đến thật sao?" Vốn là, Bờ trong lòng còn có may mắn, cho là ngày mai chỉ là cùng tộc trưởng đánh tượng trưng một trận. Nhưng hiện tại xem ra, sự tình không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. "Bằng không thì đâu? Nếu như không phải là để phục chúng, ngươi hoàn toàn liền có thể kế nhiệm vị trí tộc trưởng." Tộc trưởng Bụt Tở Phở Giờ vẻ mặt thành thật nói, trong lòng cũng có chút cảm thán. Hắn cũng không nghĩ đến, lần này đi ra ngoài lịch luyện, thực lực Bờ Éo sẽ tăng lên nhanh chóng như vậy, lúc trở về liền đã có thể cùng nó ngang hàng. "Tộc trưởng, đây là vì cái gì đâu?" Bờ Éo cũng không tin tưởng sự tình có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Dù sao, xem như tộc trưởng một tộc, tốt đẹp như thế nào lại thoái vị đâu. "Ai, cái này cũng là tình thế bức bách." Tộc trưởng Bụt Tở Phở Giờ thở dài nói, giữa hai đầu lông mày hiện lộ rõ sự lo âu. "A." Thần sắc Bờ Éo kinh ngạc, sẽ không thật sự muốn phát sinh đại sự gì chứ? Hắn còn nhớ rõ, lần trước tộc trưởng lộ ra bộ dạng thần sắc này vẫn là tại lúc ngoại tộc xâm lấn, vậy lần này, những chuyện này chờ ngươi đánh bại ta sau đó, ta tự sẽ cáo chi ngươi, bây giờ nhìn thấy thực lực chân thật của ngươi sau, ta cũng yên lòng. Nói xong, tộc trưởng Bụt Tở Phở Giờ một mặt nhẹ nhõm về tới trên nhánh cây nghỉ ngơi. Bờ Éo thấy thế, trong lòng tuy có muôn vàn không hiểu, nhưng cũng chỉ đành coi như không có gì. Ngược lại những chuyện này ngày mai hắn liền sẽ biết được. Nghĩ xong, Bờ Éo một mình rời đi bên trong tán cây. Thật tình không biết, ngay tại lúc Bờ Éo rời đi, tộc trưởng Bụt Tở Phở Giờ chậm rãi mở mắt, một mặt lo lắng nhìn xem thân ảnh Bờ Éo. "Hải tử, ta đã giả, tộc Bụt Tở Phở Giờ có thể hay không vượt qua lần này hai nạn đều xem ngươi sáng sớm hôm sau." Tộc Bụt Tở Phở Giờ toàn tộc chấn kinh. Tộc trưởng muốn cùng một tộc viên có thiên phú dị bẩm kia đối chiến. Nghe được tin tức này sau, mới đầu bọn chúng còn không tin, nhưng theo những chuyện kế tiếp triển khai, tình huống trước mắt dường như là thật sự. Chỉ thấy, vợ cùng tộc trưởng một tờ phờ giờ đều chiếm một bên, cách nhau 10 mét chừng. Các tộc viên chung quanh đều rối rít vây quanh thành vòng, cùng nhau chứng kiến khoảnh khắc lịch sử này. Bản chất trận chiến đấu này cùng trận bờ đèo và xạ tổ sĩ một tờ phờ giờ trước đó một dạng, tương đương với tranh giành thủ lĩnh. Chiến thắng, vợ chính là tộc trưởng mới của tộc quần một tờ phờ giờ. Ngược lại, bờ đèo liền sẽ bị đuổi ra tộc đàn, vĩnh viễn không được đi vào. Có lẽ tộc trưởng sẽ xem ở thời gian di vãng mà cho hắn ở lại, thế nhưng ba viên trứng bộ kệ mẩn cũng đừng nghĩ. Phụ, trận chiến đấu này sẽ bắt đầu dưới sự chứng kiến của chúng điệp, xin hai bên chuẩn bị sẵn sàng. Điệp dẫn đường xem như trọng tài tạm thời đồng thời nói. Nghe vậy, vợ cùng tộc trưởng một tờ phờ giờ thần sắc nghiêm túc, hai bên ánh mắt giao nhau. Trong mắt vợ chứa ý chí chiến đấu, năng lượng trong cơ thể bắt đầu vận sức chờ phát động. Mà tộc trưởng cũng không kém, quanh thân cuộn phờ xì ẩn vần quanh. Nếu như cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, tộc trưởng hiếm thấy dùng cánh phi hành. Đây là động thái nó chỉ làm khi đang đối mặt cường địch, bởi vì như vậy có thể càng thêm tập trung siêu năng lực. Rõ ràng, áp lực bờ eo mang tới có tư cách để nó làm như vậy. Áp lực này từ đâu mà có? Chỉ thấy, tộc trưởng một tờ phờ giờ nhìn về phía bờ eo, ánh mắt nhiều hơn một phần sự tán thành với địa vị ngang nhau. Tiểu tử khá lắm. Thì ra làm qua thủ lĩnh. Không tệ. Bờ eo mặc dù đã không phải thủ lĩnh, nhưng trên người khí thế thủ lĩnh vẫn không có phai mờ bao nhiêu, khí thế này đủ để cùng tộc trưởng một tờ phờ giờ chống lại. Phù. Chiến đấu bắt đầu. Thấy hai người khí thế càng ngày càng hung mạnh, Điệp dẫn đường trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Tiểu tử khá lắm. Khí thế này không hề thua tộc trưởng, so với ta còn mạnh hơn. Lúc này mới mấy năm a. Nó xem như Điệp đỏ bên cạnh tộc trưởng, thực lực của hắn tự nhiên không thể xem thường, nhưng ở trước mặt bờ eo lại kém một chút. Phải biết, nó có được thực lực hôm nay cũng là trải qua 5 tháng dài mới đạt tới, mà bờ eo loại này đi ra ngoài lịch luyện một lần, thực lực đã tại trên nó lại là chuyện gì xảy ra. Không nghĩ ra, thật sự không nghĩ ra. Hình ảnh trở lại chiến trường. Lúc này, hai bên sử dụng chiêu thức giống nhau. Quái ở Dancer. Không tệ, hai bên vô cùng ăn ý lựa chọn tăng cường năng lực của mình. Mục đích chính là để đánh bại đối phương lúc ở thời kỳ toàn thịnh. Trận chiến đấu này không chỉ là một hồi trận chiến thoái vị, mà là trận chiến giữa hai kỳ phùng địch thủ mới và cũ. Từ vừa mới bắt đầu bờ eo liền biết, tộc trưởng một tờ phờ giờ đã đem hắn coi như đối thủ ngang nhau. Chỉ vì cùng hắn dùng hết toàn lực tranh tài một hồi, loại ý chí chiến đấu vô cùng nồng đậm lại thuần túy kia, mà xem như đáp lại, bờ eo cũng sẽ dùng hết toàn lực. Chỉ thấy, bờ trước tiên trồng đầy bờ UFF, cánh vung lên. Phù. Cuốn theo năng lượng màu lam nhạt, một đạo khí nhận sắc bén lấy thế nhanh như chớp hướng về tộc trưởng một tờ phờ giờ đánh tới. Mà một bên khác, cảm nhận được một luồng uy hiếp sau, tộc trưởng một tờ phờ giờ không có bối rối chút nào, trong mắt phấn quang hiển thị rõ hiệu quả. Vâng. E cụt tơ bị chặn ngang cắt đứt sẽ sản sinh vụ nổ kịch liệt, sóng xung kích còn lại bao phủ bắt đầu lan tràn. Phù, phù, do lớn quá, lực lượng thật kinh khủng. Những con bụt tở phờ giờ bị thổi đi choáng váng, sau đó liền rút kinh nghiệm, tránh xa ra một chút. Chiến đấu còn tại kéo dài. Vợ thấy công kích bị hóa giải, sắc mặt bình tĩnh. Hắn cũng không cho rằng chỉ là trình độ này, liền có thể công kích được tộc trưởng. Phù, đối mặt vợ chậm chạp không tiến công, tộc trưởng bụt tở phờ giờ trước tiên phá vỡ cục diện bế tắc. Trong mắt lóe lên một đạo tia sáng hướng về bờ hẻo đánh tới. Bờ hẻo thấy thế, cũng phát ra một đạo tia sáng, tín hiệu trùng sáng. Theo hai đạo tia sáng chạm vào nhau, hai bên giằng co lại với nhau. Cùng lúc đó, vợ cùng tộc trưởng cùng nhau phát lực, gia tăng đầu ra. Tia sáng rực rỡ chợt biến lớn, nơi giao nhau càng là tia lửa bay khắp nơi. Bèng! Lúc năng lượng đạt đến điểm tới hạn, vụ nổ sinh ra trong nháy mắt che lấp bờ cùng tộc trưởng. Bên ngoài, phấn điệp thần sắc lo lắng, nhưng trong lòng tin tưởng phu quân mình nhất định sẽ thắng. Mà một tờ phơ dở của xạ tổ xí đi theo bờ lại tràn ngập ý chí chiến đấu nhìn xem chiến trường, hận không thể tự mình lên đi đánh một trận. Phu. Trong sương khói, hai thân ảnh nhanh chóng phá tan sương mù đồng thời cùng nhau hướng về phía trước không trung kéo lên. Vừa rồi chỉ là khởi động, bây giờ mới thật sự là chiến đấu. Chương 64, thăng cấp bá chủ tinh linh chương 64, thăng cấp bá chủ tinh linh anh. Trên không, một trận báo táp bao trùm một phía. Hai thân ảnh giao nhau mà qua, vợ cùng tộc trưởng một tờ phờ giờ đối chiến cực kỳ kịch liệt. Hai bên đều không hề nương tay, cốt để đạt được trạng thái mạnh nhất để chiến thắng đối phương. Có lẽ lúc trước, tộc trưởng một tờ phờ giờ trong lòng còn có may mắn, muốn nhường. Nhưng bây giờ, tiểu tử này thật sự có tài năng. Nghĩ xong, một đạo tia sáng màu hồng cấp tốc hướng về tộc trưởng một tờ phờ giờ mà đến. Sầm. Tâm niệm tộc trưởng một tờ phờ giờ chấn động. Trong mắt điều động năng lượng, quay lại chính là một phát xi nổ bìm phản kích. Vâng. Hai đạo tia sáng giao nhau ở giữa, một đường tia lửa mang sấm sét. Giang có chưa tới một hơi, năng lượng đã đạt đến đỉnh điểm. Vụ nổ lần nữa đem cả hai tách ra. Phụ. Lực lượng thật kinh khủng, chỉ là dư ba cũng đã làm ta kinh hãi phía dưới, xem như trọng tài tạm thời, Điệp dẫn đường vì dư âm của vụ nổ mà cảm thấy kinh hồn tăng đảm. Cấp độ của trận chiến đấu này đã đạt tới trình độ nó không thể nào hiểu được. Thực lực của hai bên càng là đã tới một tầng cấp khác. Đây là sự chênh lệch thực lực cứng rắn. Hình ảnh đi tới các tộc viên quan chiến. Theo góc nhìn của bọn chúng, chỉ có thể nhìn thấy hai đạo tàn ảnh không ngừng lấp lóe, thỉnh thoảng còn có thể trên không trung sinh ra vụ nổ. Ngay cả kỹ năng chiến đấu hai bên phóng ra cũng nhìn không rõ ràng. Không có cách nào, thật sự là quá nhanh. Ngay cả Điệp dẫn đường cũng không quá lý giải trận chiến đấu này, mà bọn hắn muốn nhìn rõ ràng trận chiến đấu tầng cấp này không nghi ngờ gì là quá mức khó khăn. Nhìn mau, là tộc trưởng bọn chúng. Lúc này, các điệp kinh ngạc phát hiện, trên bầu trời dừng lại hai thân ảnh. Lần này, tại sự giằng co của bờ eo và tộc trưởng, bọn chúng cuối cùng thấy được thân ảnh của hai người. Điều này thật không dễ. Hô, hô. Bờ eo một phương, cơ thể hơi chập trùng, nhưng khí thế cả người cùng năng lượng lại không có mảy may suy yếu, trong mắt tràn đầy tia sáng màu hồng, trên thân cũng lấp lóe ánh sáng nhàn nhạt. Đây là sự cụ thể hóa xuất hiện do dao động năng lượng quá mạnh, điều này cho thấy năng lượng trong cơ thể bờ eo bây giờ vô cùng hoạt động mạnh, đủ để chứng minh sự kịch liệt của trận chiến đấu. Mà tình huống bên tộc trưởng một tờ phờ giờ cũng tương tự, chỉ có điều cơ thể chập trùng không chắc, hô hấp cũng hơi dồn dập. Ha ha, ta trung quy vẫn là già rồi, không thể so với thế hệ trẻ tuổi các ngươi. Chật, tộc trưởng cười lớn nói, theo niên linh tăng lên, các thể năng của nó cũng đang vô tình giảm xuống. Có lẽ bình thường không hiện hiện, nhưng trong chiến đấu lại là rất dễ dàng liền có thể phát hiện vấn đề. Nguyên nhân chính là như thế, dao động năng lượng tộc trưởng một tờ phờ giờ lúc này đã có chút không ổn định. Đối chiếu với bờ eo, cả hai tạo thành chênh lệch rõ ràng. Trận chiến đấu này cũng lúc sắp đến gần hồi kết. Tộc trưởng Bụt Tở Phở Giờ cuối cùng vẫn là không ngăn nổi sự ăn mòn của tháng năm. Bờ Éo nhìn xem tộc trưởng Bụt Tở Phở Giờ, nhưng trên mặt lại không có một tia niềm vui sướng của việc sắp chiến thắng, có chỉ là sự kính nể đối với tộc trưởng. Tại trận đối chiến vừa rồi, hắn cảm nhận được cường độ năng lượng của tộc trưởng Bụt Tở Phở Giờ vẫn là mạnh hơn hắn một bậc, hắn cũng chỉ là ẩn ẩn có thể chống đỡ mà thôi. Nếu không phải dao động năng lượng đối phương có chút không ổn định, lại thêm khí tức dần dần suy yếu, thể lực có chỗ hạ xuống, có lẽ kết quả của cuộc chiến đấu này sẽ lấy sự thất bại của hắn mà kết thúc. Hải tử, một cú đánh cuối cùng, tiếp lấy. Tộc trưởng Bụt Tở Phở Giờ giống như phát giác trạng thái bản thân đã không cách nào lại tiếp tục loại đối chiến có cường độ cao này, nhưng cho dù như thế, nó cũng muốn bung tỏa lực lượng cuối cùng. Dứt lời, một cỗ khí tức cực mạnh bắt đầu từ trên thân tộc trưởng Bụt Tở Phở Giờ phun ra. Hôm nay ẹt của nó đã sớm bị một cỗ phấn quang chói mắt chiếm cứ, con mắt giống như bóng đèn sáng tỏ, không khí xung quanh cũng vì thế chấn động. Dao động năng lượng càng là đạt đến đỉnh phong chưa từng có. T. Hô. Bây giờ, bọn xem như đối thủ của tộc trưởng Bụt Tở Phở Giờ, trực quan cảm nhận được cái gọi là cảm giác gáp mạch đối lập. Thật đúng là ứng câu nói kia, gừng càng già càng cay. Tộc trưởng Bụt Tở Phở Giờ cấp 51, mà hắn lại là cấp 48, vượt qua cấp 3 thực lực lại là có biến hóa về chất. Trong nhận thức của Bờ Hẹo, đột phá cấp 40 chính là một cái ranh giới. Nhưng bây giờ, tình huống tựa hồ cùng nó tưởng tượng có chút chênh lệch. Bất quá, thế cục bây giờ lại không cho phép Bờ suy nghĩ nhiều. Đặt ở bình thường, nếu như đối thủ là kẻ địch chân chính mà nói, đối mặt chiêu thức khủng bố như thế, Bờ Hẹo nói gì cũng sẽ tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng bây giờ, đối thủ là tộc trưởng Bụt Tở Phở Giờ, hơn nữa đây còn là cú đánh cuối cùng của đối phương. Phụ. Khí lưu mãnh liệt bắt đầu phun trào, khí áp quanh bờ trong nháy tức tăng lên một bậc thang. Vì thế, ta nguyện dùng hết toàn lực đi đáp lại ý chí chiến đấu của ngươi. Một chiêu này, như muốn đột phá chân trời, cùng phong hội tụ ở quanh thân bờ eo, siêu năng lực chậm rãi tụ tập. Cơn lốc vờn quanh tại quanh thân bờ tựa như bị trói buộc, không ngừng bị một cố lực lượng vô hình áp xúc và áp xúc. Kèm theo bờ chậm rãi rót vào cồn thở xì ẩn, cồn phong gào thét dần dần tạo thành một viên cầu. Cồn phong chung quanh, phản phất bị tạm dừng, trong nháy tức yên tĩnh trở lại. Nhưng ở bên trong viên cầu, một cố năng lượng mãnh liệt lại dần dần sinh ra, giống như sấm sét giữa trời quang, uy hiếp khiến cho người sử dụng cú đánh này là Bờ Hẹo đều nhíu chặt mày. Một chiêu này so với hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Đây là Bờ Hẹo đột nhiên xuất hiện tư tưởng mới, lợi dụng cồn phở xì ẩn bao bọc sờ lìm áo đờ, sờ tùn sờ hỏ và sẩn áo đờ mà khai phát chiêu thức mới. Lấy xì tài làm mô bản, bao bọc năng lượng hệ bay, khiến cho áp suất tới cực điểm. Tiếp đó lại rót vào cồn phở xì ẩn để ổn định năng lượng bên trong, đạt đến điểm tới hạn trên lý thuyết. Từ bên ngoài mà xem, không khí quanh hai bên đã bắt đầu vặn mèo, không ngoại lệ. Đây là tình trạng mà năng lượng đạt tới trình độ nhất định mới có thể làm nó biến hóa. Rõ ràng, Bờ Hẹo và tộc trưởng đều đạt đến điểm này. Phụ, mau chạy đi. Dư âm của cú đánh này sẽ rất mãnh liệt. Chỉ thấy, Điệp dẫn đường, người có thực lực thứ ba tại chỗ, trong nháy tức phát hiện không thích hợp. Mặc dù kính sợ trước trình độ đối chiến của hai người, nhưng xung kích dư âm trận chiến đấu này căn bản không phải phạm vi mà bọn chúng có thể tiếp nhận. Phụ, sự nhắc nhở của Điệp dẫn đường trong nháy tức gõ tỉnh sự cảnh báo của các điệp. Đúng vậy, tầng cấp chiến đấu này đã không phải là bọn chúng có thể vây xem. Nếu như vụ nổ đánh tới, vậy chúng nó đoán chừng chết như thế nào cũng không biết. Các điệp chân quý mạng sống nhỏ bé của mình, trong nháy tức chạy tứ tán, điệp dẫn đường cũng lui cho tới ngàn mét có hơn. Mà Bờ Hẹo và tộc trưởng, những người vẫn luôn khống chế năng lượng, cũng không còn cố kỵ nữa, lẫn nhau hướng về đối phương đánh ra cú đánh mạnh nhất của mình. Chỉ thấy, một viên cầu năng lượng màu lam mang theo áp lực kinh khủng cùng sự chiều dâng của cồn phở xì ẩn rằng co lại với nhau. Cả hai rằng co chưa tới một hơi, năng lượng ở vào điểm trung tâm trong nháy tức vượt ra khỏi đỉnh phong. Ầm ầm, ầm ầm. Âm thanh phảng phất bị nuốt chửng, một mảnh trắng xóa. Bờ Hẹo và thân ảnh tộc trưởng bị dìm ngập, hoàn cảnh xung quanh cũng bị hủy hoại, đại thụ bị nhổ tận gốc, mặt đất bể thành cát bã. Không biết qua bao lâu, hiện trường cây cối đã không còn tồn tại, cái hố cực lớn trở thành phong cảnh duy nhất ở đây. Phanh, bụi mù bay múa, một thân ảnh phá vỡ bụi đất chật vật lơ lửng. Phụ, nhìn mau, là hắn. Một tộc viên Bụt Tở Phở Giờ kinh nghi nói, các thành viên khác theo ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy thân thể to lớn của Bờ Hẹo bây giờ mặc dù rất chật vật, nhưng hắn vẫn như cũ đứng thẳng cứng rắn mới bay lên. Phụ, tộc trưởng đâu? Tộc trưởng đi đâu? Có tộc viên Bụt Tở Phở Giờ giống như không thể tin được mà hô lớn, ánh mắt không ngừng quan sát bốn phía, khẩn cấp muốn tìm được thân ảnh kia. Nhưng cho đến cuối cùng, các điệp mới từ một cái đống đất nô lên mà nhìn thấy một màn bọn chúng không muốn tin tưởng. Tộc trưởng Bụt Tở Phở Giờ, người vẫn luôn dẫn dắt tộc đàn sinh hoạt, chưa từng thua trận, bây giờ lại mê man trên mặt đất. Phù thế nào? Sao có thể? Tộc trưởng thua, giống như không dám tin vào hai mắt của mình, các điệp tiến lên cẩn thận từng ly từng tí nâng tộc trưởng lên. Nhưng nhìn thấy lại là tộc trưởng toàn thân tổn thương, vẫn luôn ngủ mê man không tỉnh. Cho đến giờ phút này, bọn chúng mới không thể không thừa nhận, Bờ Eo đã chiến thắng tộc trưởng. Phụ, điệp dẫn đường, người làm trọng tài, chậm rãi tiến lên xác nhận, cuối cùng, nó chậm rãi hướng Bờ Eo, người có bộ dáng yếu ớt, túi thấp đầu. Phụ, cung nên tộc trưởng. Theo tiếng côn trùng kêu to rõ của điệp dẫn đường vang vọng toàn trường, các bụt tở phở giờ cũng nhao nhao phản ứng lại, giống như điệp dẫn đường, hướng về phương hướng mở túi thấp đầu. Cung nên tộc trưởng. Tiếng côn trùng kêu liên tiếp quanh quẩn khắp cả sơn lâm, trong thung lũng, tất cả lớn nhỏ tổ kẹ mẩn đều đem ánh mắt nhìn về phía bên này, giống như tại chứng kiến cái gì. Xem như nhân vật chính toàn trường, nội tâm Bờ Eo lúc này lại không có chút gợn sóng, dường như đã quen thuộc. Lại có lẽ là không có tinh lực để ý những thứ này. Chỉ thấy, hắn chậm rãi đi tới trước mặt tộc trưởng bụt tở phở giờ đã ngủ mê man. Các điệp thấy vậy, cũng cúi thấp đầu tránh ra một con đường. Phấn điệp xen lẫn trong đó, nhìn về phía Bờ trong ánh mắt chỉ còn lại sự lo lắng, nếu không phải tình trạng hiện tại không thích hợp, nàng đoán chừng đã sớm trước tiên vọt tới bên cạnh Bờ Eo để giúp đỡ. Mà bụt tở phở giờ của xạ tổ sĩ vẫn luôn đi theo Bờ Eo, bây giờ nhìn về phía Bờ trong thần sắc cũng chỉ có sự kính cẩn đối với cường giả và sự hướng tới. Đây là sự tôn kính đối với cường giả, càng là sự thần phục đối với thủ lĩnh mới. Bờ Eo đi tới trước mặt tộc trưởng bụt tở phở giờ, không nói lời nào. Vừa định điều động siêu năng lực trong cơ thể, một cú cảm giác nhói nhói ập tới, năng lượng siêu năng lực của hắn đã tiêu hao gần hết, việc sử dụng cồn phở xì ẩn thất bại. Cảm giác nhói nhói tăng thêm sự mệt mỏi, để cho thân thể Bờ Eo lung lay sắp đổ, nhưng hắn vẫn như cũ ngăn lại những điệp muốn lên phía trước giúp đỡ. Có một số việc phải tự mình làm mới có ý nghĩa. Dứt lời, Bờ trong miệng thốt ra tơ côn trùng, đem thân thể tộc trưởng bụt tở phở giờ kéo lên. Điều này khiến thân thể vốn cũng không thể chịu tải của hắn bỗng nhiên giảm xuống một đoạn độ cao. Nhưng cho dù như thế, Bờ Eo vẫn như cũ cẩn thận từng ly từng tí đem tộc trưởng bụt tở phở giờ cố định trên người mình. Hướng về tộc thụ, Bờ cứ như vậy, lắc lư du hướng về tán cây bay đi. Gắng gượng tinh thần, bay thẳng đến bên trong tán cây. Bờ Eo đem thân thể tộc trưởng bụt tở phở giờ đang hôn mê đặt vào vị trí chuyên thuộc. Con đường sau đó, liền do ta tới kế thừa vậy bây giờ, ánh nắng xuyên qua khe hở chiếu rọi trên khuôn mặt Bờ Eo và tộc trưởng bụt tở phở giờ. Dường như tín hiệu truyền đi của ngọn lửa, bây giờ Bờ Eo đã trở thành tộc trưởng của tộc quần bụt tở phở giờ. Thoáng cái đã qua 3 ngày. Trong khoảng thời gian này, Bờ Eo vẫn luôn thích đứng trước vị tộc trưởng. Cùng lúc trước làm thủ lĩnh khác biệt, cần hắn bận tâm chỗ có rất nhiều. Đồ ăn, môi trường sinh tồn, an toàn lãnh địa, tình trạng tộc viên, các loại đều cần hắn phân tâm trông nom. Nhưng cũng may chính mình có phấn điểm hỗ trợ, điều này khiến Bờ Eo buông lòng không ít. Hắn chỉ cần chỉ ra phương hướng đại khái, các thành viên khác tự sẽ xử lý. Mà điệp dẫn đường cũng làm an ninh tạm thời, cho nên phương diện an toàn lãnh địa tạm thời không cần hắn lo lắng. Không thể không nói, lợi dụng tư duy nhân loại, còn có kinh nghiệm làm thủ lĩnh trước đó, Bờ thích ứng rất nhanh. Không phải sao, chuyển tay liền đem việc làm quẳng cho người phía dưới đi làm. Mà trong khoảng thời gian này, hắn cũng không nhàn rỗi, vẫn luôn tại hấp thu kinh nghiệm thực chiến của trận chiến đấu với tộc trưởng đồng thời tiếp tục hoàn thiện đại chiêu. Hô, đại chiêu còn cần tiếp tục hoàn thiện, trong quá trình công kích, năng lượng rõ ràng tiết lộ rất nhiều, hơn nữa bên trong cũng không ổn định, dễ dàng nổ tung sớm. Bờ Eo vẻ mặt nghiêm túc, nhìn về phía trước bị tạc ra một cái hố lớn trên mặt đất. Rất không hài lòng với kiệt tác bây giờ. Trong ấn tượng của hắn, tốc độ ngưng kết một chiêu này còn có thể nhanh hơn một chút, hơn nữa phạm vi phá hủy cũng cần phải lớn hơn một chút. Tranh thủ làm được trăm phát trăm trúng, coi như không thể tổn thương cự đại hóa, cũng muốn làm được hiệu quả ra chiêu trọng thương kẻ địch. Nhớ tới nơi này, Bờ Eo lại trở về chăm chút chi tiết và quá trình phóng thích đại chiêu cũng tăng thêm cải tiến. Ân, vẫn luôn gọi đại chiêu, có chút mất hay, không bằng lấy cái tên, liền tiêu tụ năng lượng phong bạo đạn. Tụ năng lượng nô ra vỏ ngoài siêu năng lực bao bọc, phong bạo đạn thì chủ yếu nô ra cấu tạo uy lực bên trong. Chắc hẳn trước đó, Bờ Eo và tộc trưởng chiến đấu đã đạt được thu hoạch rất nhiều. Đầu tiên, kiến thức được mở rộng, để cho Bờ thật sự cảm nhận được phong cảnh từ cấp 50 trở lên, mặc dù lần này vượt cấp chiến thắng tộc trưởng bụt tở phơ giờ. Nhưng thắng cũng vô cùng miễn cưỡng, nếu như đối phương là thời kỳ đỉnh phong mà nói, Bờ không dám hứa chắc có thể thắng. Thứ hai, trên thực lực tăng lên. Hệ thống bề ngoài. Túc chủ, bụt tở phơ giờ, bá chủ, thuộc tính, côn trùng, phi hành cấp độ, cấp 50 thiên phú, thanh năng lực, dị tài, cổn tở xị ẩn, xí nô bìm, e cụ tờ, sơ biếp, tờ dọc kẹt. Kỹ năng cố hữu, tụ năng bạo phong đạn phía trên, chính là thành quả Bờ có được qua trận chiến này, cùng với khoảng thời gian này. Ánh mắt dừng lại ở trong dấu ngoặc bá chủ sự tình còn muốn từ đoạn thời gian làm thủ lĩnh trước đó nói lên. Kỳ thực từ trước đó Bờ Eo liền đã có cảm giác, trên người mình phản phất có được một loại lực lượng nào đó. Chính xác hơn mà nói phải là một loại khí chất nào đó, loại này giống như khí thế thủ lĩnh khí chất đặc biệt. Đi qua khoảng thời gian này diễn biến, Bờ Eo phát hiện, loại biến hóa đặc biệt này tựa hồ cùng với vị trí hắn gánh vác có liên quan. Tựa hồ từ hắn thật sự trở thành người lãnh đạo một khoảnh khắc kia trở đi, các điệp từ sâu trong lòng liền hướng hắn hội tụ một loại tín ngưỡng nào đó. Mà loại tín ngưỡng này chỉ làm liền khí chất hắn bây giờ. Lúc làm thủ lĩnh khi đó chỉ là tình thế bắt buộc, hơn nữa cuối cùng các điệp cũng trở về tộc đàn của mình, cho nên cố khí chất này còn mơ hồ không hiện hiện. Nhưng khi Bờ thật sự chiến thắng tộc trưởng đời trước trở thành tân nhiệm tộc trưởng chân chính, loại khí chất này cuối cùng ngưng thực, trở thành khí chất bá chủ. Hiện nay, Bờ có thể được xưng là bộ kệ mẩn bá chủ. Loại khí chất này mang đến cho hắn vô vàn điểm tốt, thực lực cũng tăng lên một bậc thang. Vốn là, sau khi đánh bại tộc trưởng, kinh nghiệm chỉ đủ Bờ thăng một cấp, nhưng kể từ khi trở thành bộ kệ mẩn bá chủ, hắn lại tự động thăng lên một cấp. Đạt đến độ cao bây giờ, thực lực có biến hóa nghiêng trời lệch đất. năng lượng trong cơ thể càng thêm hoạt động mạnh, tinh lực càng thêm thịnh vượng, từ đó kéo theo thể lực tăng trưởng. Ngay cả thiên phú cũng nên đón sự tăng cường cấp sử thi, tiến lên thanh sắc. Biến hóa như vậy khiến cho bở có thể càng thêm ổn định điều động năng lượng, mà hệ thống cũng đem đại chiêu hắn nghiên cứu ra được phán định là kỹ năng cố hữu. Trực quan thể hiện mà nói chính là, bở cảm giác mình có thể đánh 10 cái trước đây chính mình. Chương 65, hai họa sắp lâm chương 65, hai họa sắp lâm phủ. Tộc trưởng, lão tộc trưởng đã tỉnh. Cách đó không xa, bụt tờ phở dở của xạ tổ xì vội vàng đi tới bên cạnh bờ héo nhắc nhở. Xem như thành viên tạm thời được bờ thu nạp và tổ chức, thiên phú của nó tự nhiên được bờ héo xem trọng. Cho nên trong khoảng thời gian này thâm được bờ héo coi trọng. Dùng lời của bờ héo mà nói, có tiềm lực như vậy, bồi dưỡng lên nhất định là một sự giúp đỡ lớn. Húng chi, có bờ UFF của con trai ruột thế giới này là xạ tổ xì gia trì. Khí vận của tộc quần bụt tở phở giờ ít nhiều sẽ tốt hơn một chút, hơn nữa thiên phú của bụt tở phở giờ xạ tổ xỉ vốn cũng không kém. Ân, ta đã biết, ngươi trở về tiếp tục huấn luyện đi. Bờ hẻo gật đầu nói. Vâng. Nhìn bóng lưng đối phương rời đi, trong lòng bờ suy tư một lát sau liền hướng phương hướng tán cây bay đi. Bên trong tán cây, một cái thân hình tang thương bụt tở phở giờ chậm rãi đứng dậy. Đi qua ba ngày này, được sinh mệnh lực từ tộc thụ vận dưỡng, trạng thái thân thể của nó đã tốt hơn nhiều. Chỉ có điều, khí tức lại là không còn được như lúc trước. Phụ. Bờ hẻo rất nhanh đã đến bên trong hốc cây. Bây giờ, hắn nhìn về phía vị lão tiền bối này, trong lòng đầy cảm giác khó chịu. Bởi vì ở trong mắt nó, tình trạng cơ thể của đối phương nhìn một cái không sót gì. Vô kém mẩn, bụt tờ phờ giờ, suy yếu, thuộc tính, côn trùng, bay cấp độ, cấp 45, tiếp tục hạ xuống, thiên phú, vàng. So với lúc trước, tình trạng cơ thể tộc trưởng bụt tờ phờ giờ lúc này rõ ràng hiện sự xuống cấp. Hơn nữa, vợ có thể mơ hồ cảm giác được, sinh mệnh lực đối phương giống như ánh nến bấp bênh, lúc nào cũng có thể chết đi. Tộc trưởng bờ ánh mắt toát ra sự quan tâm rõ ràng, đây là tình cảm thật sự, cũng là một trong số ít những mặt yếu đối bờ hẻo cho thấy. Đối mặt sự lo lắng của bờ hẻo, tộc trưởng bụt tờ phơ dỡ lại là cười lắc đầu, lập tức ôn nhu nói, hài tử, ta đã không phải tộc trưởng, nhìn thấy ngươi bây giờ, ta cũng yên lòng rồi. Đối mặt lý do của tộc trưởng bụt tờ phơ dỡ, trong lòng bờ hẻo đầy cảm giác khó chịu, mặc dù là tình huống như vậy không tệ, nhưng địa vị tộc trưởng bụt tờ phơ dỡ trong lòng hắn nhưng vẫn không có dao động. Nó cũng vẫn luôn là tộc trưởng trong lòng bờ hẻo. Tộc trưởng bụt tờ phơ dỡ không thể thay thế. Đời này, hắn cũng bờ chỉ nhận nó một cái tộc trưởng. Thân thể của người nói đến đây, bờ hẻo muốn nói lại thôi, trong cổ họng phảng phất bị nghẹn, nói không ra lời. Một cố sự tự trách mãnh liệt trong lòng buồn phiền tại ngực bờ hẻo, nếu như hắn không chấp nhận chiến đấu với tộc trưởng, tình huống kia có phải hay không cũng sẽ không biến thành dạng bây giờ. Mặc dù trở thành tộc trưởng đích sắc mang đến cho hắn lợi ích thực chất, thực lực tăng lên tất nhiên trọng yếu, nhưng hắn cũng không phải một người vì tình cảnh không từ thủ đoạn. Mấy tháng này, hắn từ nhỏ yếu hướng đến cường đại, là thật sự cảm nhận được sự hậu ái của tộc trưởng bụt tở phở giờ đối với hắn. Thế nhưng là bây giờ, không cần tự trách và lo lắng. Sinh lão bệnh tử vốn là trạng thái bình thường, hơn nữa, ta còn phải cảm tạ ngươi giúp ta bỏ đi gánh nặng trên người ta, bây giờ, ta chưa từng có sự thư sướng như vậy. Tộc trưởng bụt tở phở giờ phảng phất trong nháy tức già đi rất nhiều, tiếng nói trở nên trầm thấp rất nhiều, cũng không còn sự uy nghiêm như những ngày qua. Bờ hẻo nhìn đối phương, nghe được lời nói đối phương sau, ánh mắt không còn mê mang. Hơn nữa, hai họa sắp phải đối mặt ta cũng không còn lòng dạ để ứng phó, còn cần ngươi dẫn dắt tộc đàn thoát ly vũ bùn. Suy tư một lát sau, tộc trưởng bụt tở phở giờ nói tiếp. Vì gì đi ẩn phò dẹt sắp bị nhân loại ngoại lai xâm lấn, không ít bộ kẻ mẩn đều bị bắt lấy, tộc ta cũng không cách nào may mắn thoát khỏi tai họa. Nghe vậy, vợ trong nháy tức nghĩ tới những kẻ săn trộm trước đây, nếu như chỉ là như vậy, cái kia bằng thực lực tộc trưởng bụt tở phở giờ trước đây còn không phải rất lo lắng, cho nên. Nhân loại ngoại lai là chỉ bao nhiêu? Vợ sắc mặt ngưng trọng hỏi. Đối với điều này tộc trưởng bụt tở phở giờ cũng rơi vào trạng thái trầm tư, sau một lát, sắc mặt ngưng trọng nói. Bọn chúng dường như là một đoàn thể, cho nên ta suy đoán, đối phương rất có thể là một cái tộc quần nhân loại rất lớn. Hơn nữa trên người màu sắc cũng giống nhau như lúc. Nghe tộc trưởng bụt tở phở giờ thuật lại sau, vợ eo bắt được mấy cái điểm mấu chốt. Đoàn thể, màu sắc giống nhau như lúc, dựa theo tư duy bộ kệ mần mà xem, nhân loại đều là giống nhau, là tốt là xấu căn bản quyết định bởi tại ấn tượng trước đó, bởi vì tại bọn chúng xem ra, bộ kệ mần khác cũng giống như thế. Tất cả mọi người giống nhau, có thể có cái gì phân chia? Duy chỉ có trên người nhân loại mặc quần áo tương đối nhiều, cho nên màu sắc cũng liền đủ loại, dẫn đến bộ kệ mần không cách nào phân biệt. Nhưng bây giờ, lấy tư duy nhân loại của bờ eo để lý giải mà nói, từ miệng tộc trưởng bụt tở phở giờ biết, đối phương là một đoàn thể, điều này nói rõ đối phương rất có thể là một tổ chức, mà màu sắc giống nhau như lúc, chẳng lẽ là một loại đồng phục nào đó? Trên người bọn họ là màu gì? Vợ eo giống như nghĩ tới điều gì, vội vàng hướng tộc trưởng bụt tở phở giờ hỏi. Là màu trắng? Không đúng, có mấy cái là màu đen, hơn nữa hình như là thủ lĩnh của đối phương. Tộc trưởng bụt tở phở giờ cố gắng nhớ lại trí nhớ trước đó, sau đó vội vàng nói bổ sung. A, ta nhớ ra rồi, trên ngực đối phương có một loại hoa văn thống nhất, liền giải. Dạng này. Nhìn xem trên mặt đất, tộc trưởng bụt tở phở giờ dùng lá cây tạo thành đồ án, vợ sắc mặt trong nháy tức chìm xuống. Chỉ thấy một cái từ lá cây tạo thành chữ R bỗng nhiên hiện ra tại trước mắt vợ hẻo. Trí nhớ kiếp trước bên trong liên quan tới tim dọc kẹt bắt đầu hiện lên ở trong đầu vợ hẻo. Phiên phức chẳng trách ngay cả tộc trưởng bụt tở phở giờ cũng vì thế kiên kỵ, nguyên lai là thế lực màu đen mạnh nhất khu vực cạn tổ. Nếu là như vậy, cái kia vợ hẻo đích xác phải thận trọng ứng phó thôi. Bởi vì hắn không biết đối phương sẽ xuất động lực chiến đấu dạng gì, mà chính mình lại có thể không thể ứng phó. Phải biết, thực lực chân chính tim dọc kẹt cũng không thể xem thường, lớn đến tạo thần, nhỏ đến bắt chuột, chuyện gì cũng có thể làm được. Những thứ này cũng là ẩn số, không biết thì đại biểu biến số thường thường đi kèm sự không chắc chắn. Vẫn không muốn đi đánh cược, đối phương có thể hay không đem nó bắt lấy tới làm thí nghiệm, bởi vì đến lúc đó, sinh tử căn bản quyết định bởi tại đối phương trong một ý niệm. Phải biết, xem như thế lực màu đen mạnh nhất căn tổ, khoa học kỹ thuật đen tim rocket, nhưng không có chút nào so liên minh kém bao nhiêu. Mà tim rocket cũng đích xác có thực lực như vậy. Kỳ thực, nếu như chỉ là hắn còn tốt, cùng lắm thì trực tiếp chạy trốn. Nhưng bây giờ, thân ở chức vị quan trọng, hắn cần vì tộc đàn suy nghĩ. Như vậy xem ra, cái này đích xác là một cái đủ để cho ta coi trọng vấn đề nghĩ xong. Bờ Héo nhìn về phía tộc trưởng, thần sắc nghiêm túc nói, tộc trưởng yên tâm đi, ta sẽ mang tộc đàn tận lực né tránh nguy cơ lần này. Nghe được sự cam đoan của Bờ Héo sau, tộc trưởng Bụt Tở Phở giờ lập tức yên tâm không ít. Sự vun trồng trước đây bây giờ mang đến sự đền đáp, mà Bờ Héo cũng không có phụ sự mong đợi của nó. Bây giờ ta già rồi, hy vọng viên trái cây này có thể giúp ngươi bước vào tầng cấp kia. Nói xong, ý niệm tộc trưởng Bụt Tở Phở giờ khẽ động. Chỉ thấy một viên trái cây tràn ngập sinh mệnh lực từ lá cây trên đỉnh tán cây chậm rãi bay xuống. Bờ tập trung nhìn vào, trong lòng thầm nghĩ, thật là khí tức sinh mệnh đậm đặc, dường như là tộc thụ kết quả thực. Sau một khắc, màn sáng hệ thống hiện ra. Bệ gì, vì gì đi ẩn quả ghi chú, ngưng kết năng lượng đặc thù của vị gì đi ẩn phò dẹt mà thành trái cây, có sinh mệnh năng lượng cường đại, nắm giữ nhiều loại hiệu dụng. Nhìn xem sự giới thiệu, bờ thật lâu nói không ra lời. Hợp lý tộc trưởng có thể đem thực lực tăng lên tới cấp 51, nguyên lai là bởi vì có nhiều thiên tài địa bảo như vậy. Chương 66, thống nhất toàn tộc. Chương 66, thống nhất toàn tộc. Sau khi lý giải được tình huống tai họa chân chính, tâm trạng của bờ hẻo cũng bắt đầu trở nên căng thẳng. Xem như là người duy nhất hiểu rõ tình báo về tìm rocket, nó cần sớm chuẩn bị sẵn sàng, lấy việc dẫn dắt tộc đàn ra khỏi khốn cảnh. Một ngày này, bờ hẻo đi tới không trung, ngóng nhìn phương xa. Một ý tưởng táo bạo hiện lên ở trong đầu hắn. Tộc trưởng Bụt Tở Phở Giờ từng nói qua, nó sở dĩ để cho các thành viên khác gọi nó là tộc trưởng mà không phải thủ lĩnh, là bởi vì Bụt Tở Phở Giờ không chỉ có một tộc đàn, hơn nữa số lượng tộc quần của bọn chúng cũng xa xa không đạt đến quy mô trên lý thuyết, cho nên xưng hô thủ lĩnh cũng sẽ không được áp dụng. Nhưng sự lý giải của bờ hẻo lại không phải như vậy. Cùng là một chủng tộc, Bụt Tở Phở Giờ sở dĩ không có thủ lĩnh, đơn giản chính là không có chân chính đi ra một con Bụt Tở Phở Giờ để cho các thành viên khác tin phục. Trong đó, thực lực áp đảo các điệp càng then chốt, thực lực là cơ sở của tất cả địa vị. Tộc yếu không có đầu lĩnh, điều này khiến trong lòng bờ hẻo rất khó chịu. Thế là mấy ngày nay hắn trằn trọc, vừa lo lắng tìm dọc kẹt sắp đến, cũng hoài niệm khoảng thời gian dẫn đội trước đây. Trước đây các điệp đều xưng hô hắn là thủ lĩnh. Xem ra việc thống nhất toàn tộc đã thành điều tất yếu. Tục ngữ có câu, đoàn kết là sức mạnh, kẻ địch là tìm dọc kẹt sắp đến, là nhân loại. Mà hắn mặc dù không có thân thể nhân loại, nhưng về tư duy lại không khác gì. Tin tưởng dưới sự lãnh đạo của hắn, Bụt Tở Phở Giờ nhất tộc, quần thể khổng lồ này sẽ phát huy ra sức mạnh không gì sánh kịp. Dứt lời, một đạo ánh dạng đông phá vỡ mây mù chiếu xạ trên thân thể khổng lồ của hắn, giống như mặt trời mọc ở phương đông, chói mắt như thế. Bờ ánh mắt như bước, nhìn qua phương xa, trong lòng ngang tàng bận rộn, một cỗ khí thế hùng vĩ dâng lên trong lòng. Hắn đã có thêm ý chí sơn hà. Thủ lĩnh của Bụt Tở Phở Giờ nhất tộc, hắn sẽ làm. Sau khi quyết định thống nhất toàn tộc, bờ kéo đi tới đỉnh của cả khóa tộc tụ. Đứng lặng tại ngọn cây, hắn nhìn xem minh nguyệt, sau đó đem quả vị dị đi ẩn tộc trưởng Bụt Tở Phở Giờ đưa cho hắn lấy ra. Thống nhất tộc đàn Bụt Tở Phở Giờ, ta cần sức mạnh đủ để áp đảo tộc trưởng các tộc khác. Nhớ tới nơi này, bờ cấp tốc ăn quả bẹ gì. Nếu như hắn đoán không lầm mà nói, viên trái cây này sẽ bổ sung kinh nghiệm sau cùng cho hắn, giúp hắn đột phá bình cảnh, để cho thực lực đạt đến một cấp độ khác. Cách ăn trái cây không bao lâu, năng lượng trong cơ thể bờ trong nháy tức trở nên sống động. Chỉ thấy thân thể hắn chấn động, năng lượng giống như thủy triều cấp tốc lấp đầy thân thể. Sinh mệnh lực kéo theo năng lượng bắt đầu hiện hiện ở bên ngoài thân hắn. Vô số điểm sáng vờn quanh tại quanh thân. Phù, cuồng phong bắt đầu tự động xoay tròn, lấy bờ hẻo làm trung tâm, khí áp xung quanh bắt đầu không thể khống chế giảm xuống. Lá cây trên tộc thụ bị thổi làm vang xào xạc. Từ một khoảnh khắc nào đó, trong mắt bờ hẻo đã sớm bị tia sáng màu hồng chiếm cứ. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, tộc trưởng Bụt Tở Phở Giờ bên trong tán cây bỗng nhiên mở mắt, đồng thời đem tầm mắt tập trung về phương hướng trên đỉnh đầu. Khí tức thật mạnh mẽ, loại cảm giác này là hắn đang đột phá. Trước kia, hắn cũng như vậy vì đánh vỡ bình cảnh thực lực hiện có mà ăn vào trái cây. Bây giờ, bờ hẻo cũng đã đến mức độ này sao? Nghĩ tới đây, trong lòng tộc trưởng Bụt Tở Phở Giờ không khỏi vui mừng đứng lên. Hai tử, tin rằng ngươi sẽ còn mạnh hơn ta. Hình ảnh trở lại bờ hẻo bên này. Lúc này, sự đột phá của hắn cũng nên đón khoảnh khắc cuối cùng. Phanh. Theo thân thể bờ hẻo chấn động, khí tức trên thân đạt đến một độ cao mới. Đinh. Túc chủ đã thăng cấp độ hiện tại là LV51 ha ha ha, cuối cùng cũng đột phá, thì ra đây chính là cấp độ thực lực sau cấp 50. Cảm thụ được năng lượng hư ảo như nước chảy trong cơ thể, bờ cảm giác tốt hơn bao giờ hết, phản phất tiện tay liền có thể sử dụng kỹ năng. Hơn nữa hình thức năng lượng cũng do hắn điều khiển, đã như thế, hình thức phóng thích kỹ năng cũng để cho hắn điều khiển. Tương tự với kỹ năng tụ năng lượng phong bạo đạn như vậy e rằng cũng dễ dàng hơn rất nhiều, độ thực dụng tăng lên rất nhiều. Chẳng trách tộc trưởng có thể đem cồn phở xỉ ẩn dùng đến xuất thần nhập hóa, thì ra là vậy. Sau khi hình thức năng lượng được kiểm soát, việc phóng ra kỹ năng sẽ linh hoạt đa dạng. Tương tự với tộc trưởng như vậy, đem cồn phở xỉ ẩn dùng ra cảm giác thủy triều, bây giờ hắn cũng có thể làm được. Phu quân tộc trưởng. Động tĩnh lúc bờ hẻo đột phá đưa tới sự chú ý của các điệp. Mà Phấn Điệp, người quen thuộc bờ eo nhất, lại là ngay lập tức cảm nhận được khí tức của bạn lữ nhà mình, lập tức cũng nghe tin mà đến. "Không cần lo lắng, ta đây là đột phá bình thường bờ," hướng Phấn Điệp giải thích một chút. Nghe vậy, Phấn Điệp lộ ra vẻ vui mừng, trong mắt sự lo lắng đều rút đi. Mà các thành viên khác nghe sau, cũng nhao nhao chúc mừng. Bờ xem như người lãnh đạo tập đoàn, thực lực tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Đã như thế, bọn chúng thì càng có lực lượng. "Với bạn, mọi người cũng đều đã đến đông đủ, ta ở đây cũng nói một chút sự sắp xếp tiếp theo." Suy tư một lát sau, vợ quyết định để cho các điệp biết được một chút kế hoạch tiếp theo của hắn. Các điệp nhao nhao đem ánh mắt nhìn sang, vợ hẻo thấy vậy, chậm rãi đi tới trên bầu trời, thần sắc uy nghiêm nói: "Ta quyết định đi thu phục tộc đàn một tờ phở giờ khác, tiếp đó thống nhất toàn tộc." "Tĩnh." Tất cả một tờ phở giờ tại chỗ đều sững sờ. "Thống nhất toàn tộc? Đây là chuyện bọn chúng nghĩ cũng không dám nghĩ, phải biết, tộc đàn một tờ phở giờ có rất nhiều, mà mỗi tộc đàn đều có tộc trưởng của chính mình. Hiện nay, lời nói lần này của bợ không khác gì việc hắn đi khiêu chiến tộc trưởng của mỗi tộc đàn. Đây là muốn châm ngòi chiến tranh tộc đàn. Yên tâm, ta một điệp là đủ, các ngươi chỉ cần trong thời gian tiếp theo nghe sự sắp xếp của lao tộc trưởng là được, ta đi một chút liền trở về." Bợ không có để ý các thành viên khác đang suy nghĩ gì, hắn nhưng đã quyết định thì không có gì là chuyện của các thành viên khác. "Phù thế nhưng là, tộc trưởng, chúng ta rất vất vả." Lời của bụt tở phở giờ này còn chưa nói hết, cũng cảm giác được một cỗ khí thế cực mạnh rộng lớn đặt ở trên người của nó, cỗ khí thế này để nó không nảy sinh tâm tư phản kháng. "Ta không phải là đang cùng ngươi thương lượng, hiểu?" Lần này, bụt tở phở giờ này liền đội vàng gật đầu, trên thân toát mồ hôi lạnh. Mà các thành viên khác thấy vậy, cũng nao nao tránh xa vị dũng giả này, sợ bị ảnh hưởng. Trải qua sự kiện này, địa vị của bờ trong lòng bọn chúng đã trở nên không thể lay động. Có khi, việc thể hiện vũ lực thích hợp cũng là phương pháp củng cố địa vị lãnh địa bản thân. Rõ ràng, bờ chỉ cần một chút khí tức cũng đã đạt đến hiệu quả. Sáng sớm hôm sau, bờ kéo đi tới khoảng không trên tộc thụ, tất cả bụt tở phở giờ bên trong lãnh địa đều chút ra ánh mắt kính trọng. "Phu phu quân chú ý an toàn, nhất định phải an toàn trở về." Phấn Điệp biết được điều này, nàng rõ ràng biết bờ kéo đang ở vị trí quan trọng, việc phải làm không do nàng quan hệ, mà nàng duy nhất có thể làm chính là đứng tại vị trí bạn lữ để chúc bờ kéo bình an. "Yên tâm, ta rất nhanh sẽ trở lại." Bờ không có nói nhiều, bây giờ bất cứ chuyện gì đều ngăn cản không được hắn. Bây giờ kẻ địch bên ngoài, việc thống nhất như nước sôi lửa bỏng, không cho phép một chút chậm trễ. Phù, theo cánh khẽ nhúc nhích, bờ kéo giống như mũi tên trong nháy tức đi tới trên đỉnh đầu các điểm, đồng thời hướng về phương xa bay đi. Chương 67, đi săn. Chương 67, đi săn bên trên đám mây. Là không phận chuyên thuộc của điều loại bộ kẻ mẩn. Mà tại rừng rậm tổ kỳ hoa, địch kỳ hoa nhất tộc cùng phệ rào nhất tộc liền trở thành số lượng không nhiều tộc đàn đỉnh cấp điều loại. Mà vì tranh đoạt tài nguyên tốt hơn, chiến tranh giữa hai tộc cũng vẫn luôn kéo dài nhiều năm. Có thể nói, từ khi ra đời, cừu hận giữa hai tộc bộ kẻ mẩn liền đã khắc sâu vào tận xương thủy. Mà bởi vì ưu thế tiềm lực tiến hóa, phần lớn địch kỳ hoa có thực lực đều mạnh hơn phệ rào. Nhưng chu kỳ tiến hóa của sập rào ngắn, cho nên số lượng của phệ rào liền đền bù sự thiếu hụt tiềm lực tiến hóa của bọn chúng. Mà Tịch Kỳ Họ Tổ, hình dạng tiến hóa đầu tiên của Tịch Kỳ, liền trở thành mục tiêu công kích tốt hơn của phệ rào. Cho nên có thể tiến hóa hoàn chỉnh đến Tịch Kỳ Họ, Tịch Kỳ ở trong rừng rậm tổ kỳ họa cũng là càng ít thêm ít. Một ngày này, hai tộc gặp nhau, ba con phệ rào cùng một con Tịch Kỳ Họ đối mặt nhau, mà tộc đàn của bọn chúng cũng lâm vào trận chiến quần thể. Mà ngay lúc phệ rào và Tịch Kỳ Họ chuẩn bị đánh, phụ, một đạo tiếng rít bay qua trên bầu trời của bọn nó. Chợt, bầu trời phảng phất bị vật gì đó che lấp, đột nhiên mở đi. Bốn con chim tìm bóng tối, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy một cái bóng tối tương tự với con bướm khổng lồ hiện lên ở trước mắt bọn chúng. Từ tầm mắt trực quan mà xem, hình thể con bướm này thật sự là quá mức khổng lồ, lớn đến trình độ bọn chúng cần phải ngưỡng vọng. Mặc dù có nguyên nhân ưu thế địa lý, nhưng không thể phủ nhận, chỉ cần cái bóng sinh ra từ ánh sáng mặt trời chiếu thẳng cũng có thể che khuất thân thể của bọn chúng. Bởi vậy có thể thấy được, thân thể chân thực của con bướm này hẳn sẽ không quá nhỏ. A, bốn con chim nhỏ. Trên bầu trời, bờ éo nhìn qua tình huống phía dưới, chỉ thấy bốn cái điểm đen nhỏ tương tự với chim đang ngước đầu nhìn lên hắn. Lập tức, bờ cảm nhận được khí tức quen thuộc. Suy tư một lát sau, chủ động bay xuống. Chỉ là một hơi thời gian, bờ éo liền đã đi tới cách phệ rào và tịt gỉ hột không xa. Bờ éo nhìn qua tịt gỉ hột và phệ rào, trong lòng giống như đang suy tư điều gì, luôn có loại cảm giác đã từng quen biết. Mà lúc hắn suy tư, bốn con chim cũng không hề nhàn rỗi. Gáy, nguyên lai là đồ ăn. Đã lớn như vậy ta đây còn chưa gặp qua, đều đừng giành với ta. Vừa rồi, bờ ở vào mặt khuất bóng hơn nữa lại vừa lúc chặn ánh sáng mặt trời, cho nên phệ rào và tịt gỉ hột còn thấy không rõ dáng vẻ bờ éo. Nhưng bây giờ, bờ chủ động bại lộ dưới ánh sáng mặt trời, hơn nữa còn cách không xa, cho nên bốn con chim lúc này liền phát hiện chủng tộc của bờ eo. Đây chẳng phải là món ăn bọn chúng ăn từ nhỏ đến lớn sao? Lúc nào con côn trùng này lại dũng cảm như vậy, lại chủ động đưa tới cửa. Hầu như chỉ là trong nháy mắt, Địch Kỳ Hột và Phệ Giáo liền bị thân thể con côn trùng màu mỡ này mê hoặc, con mắt nhìn chằm chằm bờ eo, lộ ra thần sắc săn mồi bình thường của bọn chúng. Đương nhiên, giữa bọn chúng cũng lẫn nhau kiêng kỵ đối phương cùng mình tranh đoạt món ăn ngon này. Giữa bọn chúng sở dĩ thường xuyên phát sinh tranh đấu, chẳng phải là vì tài nguyên đồ ăn duy nhất trong rừng rậm tổ kỳ mà sao? Nguyên nhân chính là như thế. Hai bên tạm thời cũng không hề động thủ, mà là ăn ý đem bờ kéo vây quanh. Con côn trùng lớn như vậy, ăn chắc chắn rất mọc nước. Đây là sự đồng thuận chung mà bốn con chim đạt được. Nghĩ xong, không có quá nhiều chần chờ, tâm tình nóng nảy của phệ rào đầu tiên hướng về bờ kéo đánh tới. Thấy vậy, Địch Kỳ Hót nhưng là kiên nhẫn ở một bên chờ, cướp đoạt con mồi cũng là một loại thủ đoạn sinh tồn, đồ ăn cuối cùng đến cùng thuộc về nhà nào còn chưa thể biết được. Ân. Phát giác được một cơn gió nhẹ đánh tới, vợ trong nháy tức trở lại trạng thái bình thường. Chỉ thấy, trong mắt hắn hơi sáng lên, tinh thần lực khổng lồ giống như hình lưới cấp tốc dương ra. Lập tức, phương hướng công kích của ba con phệ dạo nhìn một cái không sót gì. Thấy vậy, ánh mắt vợ hẹo dần dần lãnh đạm đi. Đúng, chính là cái ánh mắt tham lam này. Một ngày đó, hắn nhớ lại khoảng thời gian bị coi là thức ăn. Và anh, sự tức giận dâng trào, khí thế không tự chủ được trong nháy tức từ trên thân bờ hẻo hiện lên. Mà cho dù là như thế này, ba con phệ dạo vẫn như cũ ngu xuẩn bay tới. Nhìn xem bờ hẻo, tốc độ của bọn nó càng ngày càng chậm, tần suất vỗ cánh cũng dần dần hạ xuống, phản phất có vật gì đó đang đè ép bọn chúng. Thì khi ở cách đó không xa thấy vậy, lông mày khẽ nhíu một cái, yên lặng lui đến phía sau ba con chim. Khi bờ khí thế hoàn toàn phong thích, một cỗ sự áp chế ngập trời trong nháy tức đánh lên trong lòng các điều này khiến bọn chúng muốn đi cùng bái, giống như là đối phương chính là bá chủ, uy nghiêm bá chủ không thể xâm phạm. Dần dần, ánh mắt của bọn nó không còn tham lam, dường như bị áp lực nặng nề đánh gục, ánh mắt chậm rãi từ tham lam trở nên tỉnh táo. Vừa rồi khí thế bờ hẹo nội liễm, bọn chúng căn bản không phát giác có vấn đề gì, trực tiếp liền xông lên. Nhưng bây giờ, chạy, chạy mau, dùng hết sức lực nuôi mẹ mà chạy, con bụt tở phờ giờ này chính là một con quái vật, căn bản đánh không thắng, sẽ chết. Trong khoảnh khắc, ba con chim có tốc độ so với lúc đến gần như tăng lên 3 lần, đây là tốc độ sinh tử, bọn chúng thành công đột phá giới hạn cả đời. Vốn là chuyện đáng được ăn mừng như thế bây giờ lại lệnh ba con phệ giờ sắc mặt tái nhợt. Thần sắc bọn chúng sợ hãi, đôi mắt tụ máu, liều mạng muốn trốn khỏi nơi này, mà lại nhìn một chút Tịch Ly. Đối phương chỉ để lại bóng lưng tiêu sái, lúc đi còn không mang theo một chút gió thanh. Gãy, ngắn ngủi một hơi thời gian, có thể chạy được bao xa? Bờ Hẹo đưa ra đáp án, chỉ thấy ba con phệ giáo bị một cỗ cồn phở xỉ ẩn vô hình cứng rắn khống chế ở cách bờ Hẹo 500m. Hình ảnh rút ngắn, chỉ thấy ánh mắt ba con phệ giáo là liều mạng, nhưng thân thể là không nhúc nhích được. Một bộ dáng vẻ cố gắng thoát khỏi nhưng lại không có chút nào tác dụng, lộ ra bọn chúng thảm hại như thế, cùng với dáng vẻ tự phụ trước đó tạo thành sự so sánh rõ ràng. A, còn có một con đã chạy đến ngàn mét rồi nha. Âm thanh bờ hẻo nghe không ra chút tình cảm nào vang vọng tại sau lưng ba con phệ rào. Ba con chim cùng nhau dùng mình. Bờ hẻo nhìn qua nơi xa, con Tịch Ghi Hót đã gần như thành điểm đen, đầu nhẹ nhàng điều khiển tinh vi. Sau đó, huỳnh quang nhàn nhạt bắt đầu hội tụ ở mắt. Sau một khắc, sầm, một đạo tia laser đầy đủ màu sắc chói mắt phóng ra, thẳng hướng về điểm đen ở phương xa đánh tới. Chỉ chốc lát sau, điểm đen bắt đầu hạ xuống theo phương thẳng đứng, hơn nữa tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, trên đường còn có thể nhìn thấy khói đen. Thoải mái bờ hẻo nhẹ nhõm nói. Sau đó, hắn chậm rãi quay đầu, nhìn qua ba con phệ rào đang giả chết, bị trói buộc ở giữa không trung, lộ ra một nụ cười ôn nhu. Giả chết vất vả lắm, về sau không cần phải giả vờ đâu. Phanh. Nói xong, thân thể ba con phệ rào trong nháy tức bị cuộn phở xi ẩn để ép thành mảnh vụn. Máu tươi văng đến trên lá chắn trước người bờ hẻo, chậm rãi sau đó chạy xuống từ không trung. Phía dưới, các Tịch Ly và Sập Dạo đang chiến đấu cực kỳ kịch liệt đột nhiên nhận ra điều bất ổn. Phía trên sao lại yên tĩnh như vậy? Thủ lĩnh của bọn nó đâu? Còn không chờ ngẩng đầu, bầu trời đột nhiên rơi ra một trận mưa. Các điều chậm rãi ngước đầu nhìn lên. Cơn mưa này là màu đỏ, còn mang theo một cỗ mùi máu tươi. Gáy, kia là cái gì? Khí tức thật khủng bố. Lúc này, một con Tịch Ly có năng lực kìm EIE đột nhiên thét to. Ai? Mặc dù đã thu liễm khí tức rất nhiều, nhưng đối với bọn chúng mà nói tựa hồ vẫn quá rõ ràng. Bờ Hẻo giống như đang cảm thán, nhưng nhìn về phía dưới trong ánh mắt lại tràn đầy sự lạnh lẽo. Hôm nay, hắn muốn bắt đầu săn mồi. Chương 68, cung nên thủ lĩnh trở về. Chương 68, cung nên thủ lĩnh trở về. Gáy. Trong rừng rậm yên tĩnh, đột ngột vang lên tiếng kêu của bầy chim. Vốn là những chuyện này cũng là chuyện thường xuyên phát sinh, là một chuyện bình thường. Nhưng hôm nay, tiếng kêu của bầy chim dị thường thê thảm, giống như chịu sự kinh hãi hoặc là cực hình gì đó khiến người ta rùng mình. Hình ảnh chuyển lại bờ eo bên này. Tĩnh. Hiện trường giống như địa ngục, máu tươi nhuộm đỏ rừng rậm màu lục. Trên mặt đất, thi thể và tàn chi của Tịch Ly cùng sập rào khắp nơi. Mùi máu tanh tràn ngập trong không khí, đưa tới các loài săn mồi. Bọn chúng giấu ở chỗ tối, một đôi ánh mắt tham lam lộ ra một vẻ kiêng kỵ mãnh liệt hiện càng rõ ràng. Vô số đôi mắt đỏ tươi lấp lóe trong bóng tối, tựa như gương sáng. Tiếng kêu đói bụng liên tiếp, nhưng không có một con bộ kẹ mẩn nào phá vỡ cục diện bế tắc. Bọn chúng nhìn chằm chằm giữa không trung, vị bụt tở phở dở có khí tức tựa như manh thú kia. Có lẽ, đời này của bọn chúng cũng chưa từng gặp qua một con côn trùng ở đấy trôi thức ăn, vì sao lại cường đại như thế? Cái khí thế kia, ôi trời, chỉ sợ thò đầu ra liền bị giết chết. Trực giác sinh vật trong đầu bọn chúng điên cuồng cảnh báo, tuyệt đối đừng trêu chọc vị cường giả trước mắt này. Ngươi sẽ không muốn trở thành một thành viên trong số những thi thể tàn chi trên mặt đất. Lý trí vượt trên cảm xúc đói bụng, bọn chúng chậm chạp không có một vị dũng giả nào xuất hiện. Dù sao, thử một chút liền qua đời. Giữa không trung, Bờ Hẻo lúc này tâm thần cũng không ở phía dưới. Bởi vì giờ khắc này, trong đầu hắn truyền đến âm thanh nhắc nhở hệ thống giống như tiếng trời. Đinh. Túc chủ đã thăng cấp độ hiện tại là LV52 đinh. Túc chủ đã thăng cấp độ hiện tại là LV53 tiêu diệt 2 cái bầy chim có quy mô trung bình, lại thêm đánh giết 3 con phệ rồi có cấp độ trung bình tại 35, và một con Tịch Ly họt có cấp độ 39, điểm kinh nghiệm có thể nói là tăng gọn. Đánh giết mục tiêu vốn là có sự tăng thêm kinh nghiệm, mà bây giờ, cấp độ của Bờ Hẻo cũng không có chút nào tác dụng vụ mà tăng liền 2 cấp, thực lực tăng lên một chút. Bảng giao diện hệ thống. Túc chủ, bụt tờ phờ giờ, bá chủ, thuộc tính, côn trùng, phi hành cấp độ, LV53 thiên phú, thanh năng lực, cùng này kỹ năng, va chạm,
Sở Trình Sót, Bubek, Liệp, Hà Đần, Súng Tờ Sơn Y, Cổn Tờ Sĩ Ẩn, Sở Liệp Học Đơ, Sở Tùn Sở Phỏ, Và Sần Học Đơ, Tài Luyền, Tị Tài, Hơ Luyền, Tị Bìm, Vài Ở Đăng Sở, Xí Nô Bìm, Sở Huyết, Ad Cụ Tờ, Tờ Giọ Kẹt. Kỹ năng cố hữu, tụ năng lượng phong bạo đạn nhìn bảng giao diện hào nhoáng của mình, trong lòng bờ có chút cảm thán. Cuối cùng vẫn là để cho hắn phát triển, đoạn đường này có bao nhiêu sự cay đắng lại có mấy người biết. Từ một con côn trùng không đáng kể phát triển thành bá chủ hiện nay, dưới chân của hắn sớm đã xác chết thành đống. Vô số bộ kẻ mẩn vì sự trưởng thành của hắn dâng ra tính mạng vì giá, hơn nữa còn không phải bờ ép buộc bọn chúng, mà là bọn chúng tranh nhau chen lấn đưa lên. Hy vọng chuyện như vậy về sau vẫn là càng nhiều càng tốt. Bờ ẻo sẽ không bỏ qua bất luận kẻ địch nào đối với hắn ôm lấy sát ý, đáng giết, hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua. Chuyện chạm cỏ tận gốc hắn cũng là làm rất quen thuộc, căn bản sẽ không cho bất luận bộ kẻ mẩn nào cơ hội báo thù. A, tới nhiều khách như vậy sao giống như phát giác ánh mắt vạn chúng chú mục, bờ sắc mặt lạnh nhạt ngắm nhìn một phía. Trong chỗ tối, những ánh mắt đỏ tươi liên tiếp né tránh, nhao nhao không dám đối mặt, chỉ sợ nhiễm lên nhân quả lớn. Trong nhận thức của bọn chúng, những con mồi trên đất kia cũng là của bờ hẹo, phàm là bờ yếu hơn một chút, bọn chúng cũng dám tiến lên kiếm một chén canh. Nhưng bây giờ, dáng vẻ thư thái và thần sắc lạnh nhạt này đều đang hiển lộ rõ ràng phong thái cường giả. Không thể trêu chọc, thật sự là không thể trêu chọc. Những bộ kẻ mẩn đối mặt với bờ hẹo nhao nhao cúi đầu xuống, lui về phía sau một bước. Đây là sự kính sợ đối với cường giả. Ai thấy vậy, bờ thở dài một hơi. Bây giờ hắn thật sự hy vọng những bộ kẹ mẩn này có thể xông lên chơi hắn, dù là đối phương chỉ là hơi lộ ra một tia sát ý đối với hắn cũng được. Vợ không phải người hiếu sát, mỗi lần giết kẻ địch cũng đều có nguyên nhân. Nghĩ xong, vợ không còn dừng lại, bởi vì bộ kẹ mẩn ẩn mình trong bóng tối bốn phía đã sắp chạy xong. Phụ. Trên đám mây, vợ không chút kiên kỵ tùy ý bay lượn, trong lòng suy nghĩ liệu có một con bộ kẹ mẩn có thực lực thấp hơn hắn xông lên chơi hắn. Nhưng rõ ràng, loại đồ đần này rất ít. Ta nhớ được phía trước, tại khu vực dòng sông, có một tộc đàn bụt tở phở giờ đến, đi qua nhìn một chút. Nói xong, vợ quanh thân vờn quanh gió nhẹ, lập tức cánh chấn động, trong nháy tức liền vượt qua phạm vi 300 mét. Đi tới một chỗ dòng sông, vợ hẻo giữa không trung quan sát tinh tế. Sau đó liền hướng về thượng du bay đi. Thượng du, một chỗ bên cạnh đầm nước. Thực vật mọc tươi tốt, vô số bụt tở phở giờ ở đây nghỉ ngơi lấy lại sức, đây là hồ nước sinh mệnh mà bọn chúng dựa vào để sinh tồn, cũng tại đây truyền thừa hết đời này đến đời khác, vẫn luôn lan tràn đến hôm nay. Phụ. Thật hoài niệm thủ lĩnh trước tiên là một con bụt tở phở giờ đã từng được bờ hẻo thống trị, nó không khỏi hoài niệm khoảng thời gian cùng bờ ăn uống vui vẻ trước đó. Nhưng bây giờ, ai? Nói nhiều rồi đều là nước mắt. Phụ. Nhỏ giọng một chút, đừng để tộc trưởng nghe thấy, bằng không thì chúng ta chỉ sợ lại phải bị chạy tới hạ du làm lao công tại trong tộc của này, bọn chúng chỉ là những tộc viên nhỏ, được tộc trưởng bụt tở phở giờ ở dòng sông thống trị. Mà mỗi một vị tộc trưởng lại không giống nhau, hệ thống quản lý của bọn chúng cũng đều không giống nhau. Ở đây, các thành viên bụt tở phở giờ phổ thông chỉ có trước tiên thỏa mãn nhu cầu của tộc trưởng mới có khả năng làm chuyện khác, bằng không thì liền sẽ bị đuổi tới hạ du, làm một chút việc trồng hoa tích cực. Đừng tưởng rằng chuyện này rất dễ dàng, bởi vì hạ du căn bản vốn không tại trong lãnh địa của bọn chúng, cho nên sự an toàn căn bản không được đảm bảo. Một khi rời đi lãnh địa, vô số loài săn mồi liền sẽ để mắt tới bọn chúng, nhất là tại khu vực hạ du, hầu như mỗi lần đi đến hạ du, bụt tở phở giờ đều không có trở về. Đến nỗi nói đi đâu? Đây là một cái sự thật rất tàn khốc và rõ ràng, bởi vì các loài săn mồi xung quanh sẽ có tiếng nói. Mà đúng lúc này, phong, một cơn gió mạnh đột nhiên xuất hiện trong nháy tức quét sạch toàn bộ lãnh địa bụt tở phở giờ. Cố gió mạnh này không có sát thương, nhưng sức gió lại thổi các điệp ngã trái ngã phải. Phụ, tộc trưởng của tộc quần này ra gặp ta. Kèm theo một đạo tiếng côn trùng kêu, âm thanh của bờ hẻo vang vọng toàn trường. Các điệp tình hồn lại cùng nhau ngẩng đầu nhìn lên. Phụ, là hắn. Hắn, con bụt tở phở giờ vừa mới còn đang nói về bờ hẻo, lòng giống như nổi lên cơn sóng lớn, trong lòng đột nhiên chấn động. Một đôi con mắt này ẻ tẩn ẩn toát ra nước mắt mang tên sự hoài niệm. Hình ảnh lúc ở cuộc hành trình gió mùa trong nháy tức hiện lên ở trong đầu. Toàn quân bảy trận, cả đội cùng ta xông lên. Tới, chơi nó một phiếu. Sơ Liệp Powder, Sơ Tùn Sơ Phỏ, và Sần Powder, xông lên cho ta. Gió. Tới. Chuyện cũ đủ loại quanh quẩn trong tim, bụt tở phở giờ cũng lại không có sự cố kỵ nào. Giờ khắc này, trong lòng của nó đã không có sự tính sợ đối với tộc trưởng. Chỉ thấy, nó một mình tiến lên phía dưới, cách bờ hẻo không xa. Nhìn xem cái thân ảnh khổng lồ và dũng mãnh kia, toàn thân tản ra khí tức bá giả, để cho các điệp tràn ngập cảm giác an toàn. Ánh mắt nó cùng nhiệt hô lớn. Cùng nên thủ lĩnh. Ngay sau đó, chưa đầy một giây. Phía dưới vang lên tiếng côn trùng kêu càng thêm hùng hồn. Cung nên thủ lĩnh trở về. Chương 69, tại luyện thường tập trung chương 69, tại luyện thường tập trung tiếng côn trùng đình thai nhức góc vang vọng toàn trường. Tại chỗ, các bụt tở phở giờ đều đem ánh mắt nhìn về phía bờ hẻo, vị đồng loại bá khí 10 phần này. Phụ. Là ai? Phong. Một cái bụt tở phở giờ có khí tức không kém, đột nhiên xuất hiện trên một đại thụ mọc tươi tốt. Bờ hẻo nhìn xuống đối phương, trong lòng có mấy phần ngờ tới. Ngươi chính là tộc trưởng của tộc quần này sao? Bờ hẻo nói không nhanh không chậm. Phụ. Các hạ là ai? Vị tộc trưởng bụt tở phở giờ này có chút kiên kỵ. Từ trên thân bờ hẻo, nó có thể cảm nhận được sự uy hiếp 10 phần, còn có một loại cảm giác gáp bách đến từ thượng vị giả. Cùng là một chủng tộc, có thể để cho nó này sinh sự chấn động mãnh liệt như thế, có thể thấy được thân phận của đối phương phi thường không tầm thường. Điểm này chỉ từ trên hình thể cũng có thể nhìn ra, bờ hẻo bất phàm. Ta là ai không trọng yếu,
trọng yếu là lát sau tộc đàn này thuộc về ta quản lý, hiểu? Bờ eo nói thẳng, ngữ khí vô cùng bình thản. Đối với điều này, trong lòng tộc trưởng dòng sông, tộc trưởng một tờ phờ giờ ở dòng sông, tuy có mọi loại sự tức giận, nhưng lại không dám biểu lộ ra. A, ngươi không phục? Nhìn đối phương chăm chú nhìn chằm chằm mình, bờ eo lại làm sao nhìn không ra suy nghĩ của đối phương. Đối với loại chuyện này, hắn làm rất quen thuộc. Dù sao, không có chuyện gì mà đánh một trận không giải quyết được. Hơn nữa, nếu thật sự không giải quyết được mà nói, vậy cũng không cần giải quyết, trực tiếp giết là được. Bờ eo cũng là xem ở đối phương là một chiến lược không tệ, mới cho đối phương một cơ hội. Bằng không, đối phương sớm đã chết từ lúc dùng ánh mắt tức giận theo dõi hắn. Bằng lời của tộc trưởng dòng sông còn chưa nói hết, bờ trong nháy tức thoáng hiện đến trước mặt đối phương, đồng thời đem hắn đụng văng ra ngoài. Và anh, đại thụ phía sau đột nhiên bị đánh ra một cái lỗ thủng cực lớn, đó là thân hình của tộc trưởng dòng sông. Sự nhẫn mại của ta là có giới hạn trong lỗ thủng của cây. Tộc trưởng dòng sông đang muốn đứng dậy, nhưng một cỗ lực lượng vô hình cường đại đến để nó không cách nào phản kháng lại làm cho nó không thể động đậy. Ngay sau đó, một cỗ nguy cơ tử vong đống nhiên lóe lên trong đầu. Chỉ thấy hào quang trong mắt bờ sớm đã vận sức chờ phát động. Chuỗi quá trình này vẹn vẹn chỉ trong một hơi thời gian, căn bản không cho phép đối phương suy tính thêm nửa giây. Ta tâm phục khẩu phục nhìn xem bờ ở gần ngay trước mắt, cùng trong lòng điền cuồng báo hiệu linh cảm. Tộc trưởng dòng sông cuối cùng vẫn là sợ hãi, tại trước mặt cái chết, bất cứ sinh vật nào cũng sẽ do dự. Mà bờ chính là nắm được điểm này, căn bản muốn không cho đối phương cơ hội phản ứng, ngươi hoặc là đi chết, hoặc là thần phục, chính là đơn giản như vậy. Đến nỗi nói đối phương có thể hay không phản bội, điểm này bờ có cân nhắc qua. Nhưng ngoại địch sắp đột kích, thêm một phần chiến lược tự nhiên là chuyện tốt, mà đợi đến thật sự thống nhất toàn tộc sau, bờ tự nhiên sẽ cho đối phương một cơ hội tới khiêu chiến mình. Một chiêu này, tại nội bộ tộc đàn rất có tác dụng, giống như phía trước nói tới, đại bộ phận tâm tư của bộ kẻ mẩn đều rất đơn thuần, bọn chúng chỉ nhận sự thật trước mắt. Ai mạnh, bọn chúng liền nhận ai làm thủ lĩnh, đạo lý đơn giản và giản dị này, bờ tự nhiên cũng biết lợi dụng điểm này để thật sự thu phục đối phương. Theo tộc trưởng dòng sông túi lầu sau, tại chỗ một chút bụt tở phở dở còn đang do dự cũng trong nháy tức đứng về phe, nhận bờ hẻo vị trí thủ lĩnh này. Tất nhiên tất cả mọi người đã gia nhập đại gia đình này của chúng ta, vậy ta thì đơn giản nói hai câu. Bay đến bầu trời, bờ cất cao giọng nói. Chỉ có ta ở đây một ngày, vậy thì tuyệt đối sẽ không để cho các vị chịu khổ, đảm bảo để các ngươi ăn uống no say. Tiếp theo, ta sẽ tiếp tục đi đón những tộc quân khác, để bọn chúng cũng hòa nhập vào đại gia đình này của chúng ta, đảm bảo bụt tở phở dở nhất tộc vĩnh viễn không cô đơn. Sử dụng kinh nghiệm diễn thuyết phấn chấn lòng người từ đời trước, vợ thành công khuấy động cảm xúc mạnh mẽ của các điệp. Thành công đem các điệp tạm thời hòa nhập vào cái gọi là đại gia đình, ít nhất từ trên mị lực ngôn ngữ mà xem, vợ éo đem bản thân mang vào tập thể. Điều này khiến trong lòng các điệp tăng một bậc thang, mà chuyện sau đó thì đơn giản hơn nhiều. Quá trình tham khảo lần đại hội gió mùa kia, vợ chỉ cần hơi thi triển mấy lần thân thủ, thành viên bụt tở phở dở liền sẽ không tự chủ được bắt đầu ỷ lại loại cảm giác này, từ đó chậm rãi lấy hắn làm trung tâm. Đã như thế, vấn đề trung thành cũng rất lớn trên trình độ được giải quyết. Nói cho cùng, thực lực mới là căn bản, bờ hẻo cũng tạm thời không nhìn thấy bụt tở phở giờ nào còn mạnh hơn hắn, cho nên điểm này không cần lo lắng. Suy tư một lát sau, bờ hẻo lại dẫn theo các điệp một lần nữa bước lên hành trình thống nhất toàn tộc. Trong lúc này, hắn cố ý biết tình huống đại thể của tộc quần này. 30 cấp trở xuống có một số, 30 cấp trở lên có hơn 50 con, mà 40 cấp trở lên cũng chỉ có 2 con, trong đó một con vẫn là tộc trưởng của đối phương. Trong lòng yên lặng ghi nhớ số liệu này sau, bờ hẻo đem ánh mắt nhìn về phía tộc trưởng dòng sông vừa rồi. Cấp độ của đối phương đạt đến 44 cấp, nói thật, bờ hẻo vẫn là rất thất vọng. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, tương tự với thực lực được bồi đắp bằng trái cây như vị trưởng tộc kia, vốn là hiếm thấy, huống chi còn là bụt tở phở giờ nhất tộc tiên tiên cũng rất nhỏ yếu. Chỉ có thể nói, hắn đã đánh giá quá cao tộc trưởng của bụt tở phở giờ nhất tộc. Thời gian đã tới ban đêm. Các điệp dưới sự dẫn dắt của bờ hẻo, hầu như không có tao ngộ nguy hiểm gì quá lớn. Dù sao, những chỗ có nguy hiểm cũng đã bị bờ hẻo dọn dẹp sớm. Đáng đề cập chính là, trên đường đi, bờ hẻo bởi vì nhàm chán, tự mình sáng tạo ra một cái kỹ xảo mới. Bờ hẻo đem cái kỹ xảo mới này gọi là tại luyện thường tập trung. Không tệ, chính là ý nghĩa trên mặt chữ, ả niềm nào đó ở kiếp trước đã cho bờ hẻo một sự gợi cảm rất lớn. Mà vừa vặn, việc sử dụng kỹ xảo mới của kỹ năng tái luyện này lại giải quyết vấn đề nan giải của bờ hẻo. Bởi vì tốc độ tiến lên của đội ngũ hoàn toàn không theo kịp hắn. Kể từ nghiên cứu ra kỹ xảo mới của tái luyện sau, bờ chỉ cần tiến lên dẫn đầu, tiếp đó khuyết tán phạm vi tái luyện đồng thời điều chỉnh tần suất dao động năng lượng, tốc độ phi hành của đội ngũ phía sau liền sẽ tăng tốc rất nhiều. Mà cái này cũng mèn mèn chỉ là bờ hẻo để dùng cho đội ngũ tăng tốc, kết quả của việc sử dụng kỹ năng tái luyện được phân tán. Nếu như bờ thu nhỏ phạm vi chỉ để tăng tốc cho chính mình mà nói, thì sự tăng thêm mà tại luyện mang đến cho hắn tuyệt đối không chỉ ở đây. Huống chi, tại luyện thường tập trung vẫn là một cái tăng tốc vĩnh cửu. Còn chưa đánh, vợ tốc độ trước hết tăng lên một bậc thang. Nhưng mà điều này còn không tính phạm vi, dù sao. Tại luyện hắn đều không có tắt, làm sao tính là vi phạm. Lùi một bước mà nói, tại giã ngoại, ai cùng ngươi giảng quy tắc, đương nhiên là có thể nâng cao liền nâng cao, tận dụng mọi khả năng. Nhớ tới nơi này, vợ suy nghĩ có muốn làm một cái ở đàn sở thường tập trung. Nhưng càng nghĩ sau, hắn vẫn là thở dài một cái. Ý tưởng rất tốt đẹp, nhưng tình huống thực tế của ở đan sở căn bản không cho phép thường tập trung, bởi vì chỉ là sự tăng thêm cung cấp trợ giúp liền có giới hạn rõ ràng, mà bờ hẻo cũng không thể nào cứ mãi lãng phí tinh lực đi khiêu vũ tại luyện thường tập trung. Sở dĩ có thể làm được là bởi vì thực lực đạt đến cấp độ này, năng lượng trong cơ thể tạo thành một cái sự tuần hoàn tự động, cho nên bờ hẻo lúc phi hành lại có năng lượng hệ bay nhỏ bé bao bọc. Đã như thế, đem loại năng lượng nhỏ bé này điều tiết thành tài luyện, thì bờ hẻo liền có thể mỗi lúc mỗi nơi hưởng thụ hiệu quả tăng tốc rồi. Chương 70, toàn tộc thống nhất, lá dụng về cội. Chương 70, toàn tộc thống nhất, lá dụng về cội. Kế tiếp, bờ hẻo dẫn dắt các điệp không ngừng buôn ba khắp các nơi, tìm kiếm tộc đàn một tờ phơ giờ. Ngay từ đầu, còn có chút sự chống cự, nhưng về sau, dưới sự thuyết phục của bờ hẻo, những tộc quần khác vẫn là ùn ùn gia nhập vào đoàn thể này. Đối với điều này, bờ phi thường hài lòng. T. Kích thước này, ngay cả ta nhìn cũng có chút đáng sợ. Bờ hẻo bay đến không trung, nhìn xuống quan sát. Chỉ thấy, bây giờ số lượng của bột tờ phở giờ đã không thể dùng từ bao nhiêu để hình dung. Một nhóm ở đây, một nhóm ở đó, dày đặc tạo thành một đống. Đến nỗi có rốt cuộc có bao nhiêu, bờ chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, thế là liền không có giải quyết nhiều. Ngược lại nhiều là được, đã như thế, bột tờ phở giờ cuối cùng cũng hoàn thành sự thống nhất. Đi, mang các ngươi về nhà. Thế là, dưới sự dẫn dắt của một con bột tờ phở giờ khổng lồ, các điệp tựa như bảy côn trùng quá cảnh quần quần hướng về hướng lòng chào bay đi. Lần này, cho dù bờ hẻo dốc toàn lực thi triển kỹ năng tài luyện, cũng không thể đem tất cả bột tợ phở giờ đều bao bọc vào. Bởi vậy có thể thấy được, số lượng chân chính của các điệp đã vượt qua nhận thức của các nhóm bộ kẻ mẩn trước kia. Dọc theo đường đi, tất cả bộ kẻ mẩn thấy vậy đều tránh xa ba trượng, bọn chúng khó có thể tưởng tượng, nếu như chính mình đối mặt tình huống như thế lại là một cái kết cục thảm hại như thế nào. Nhưng nhìn xem đội ngũ quần quật, trong lòng bọn chúng chỉ còn lại sự kiêng kỵ sâu đậm, điều này thúc đẩy bọn chúng cấp tốc tránh xa con đường bờ hẻo đang tiến lên. Trong lãnh địa thung lũng, lao tộc trưởng hoàn toàn như trước kia ở tại trong tán cây. Đây hẳn là vị trí của tộc trưởng đương nhiệm, nhưng dưới yêu cầu và sự khiêm nhường của bờ hẻo, lao tộc trưởng vẫn là ở tại ở đây. Phụ tộc, lao tộc trưởng. Lúc này, âm thanh của điệp dẫn đường từ bên ngoài vang lên. Thấy vậy, tộc trưởng bột tờ phờ giờ lông mày nhíu một cái, trong lòng có linh cảm không tốt. Đi vào. Theo một thân ảnh cấp tốc đi vào, điệp dẫn đường đội vàng nói, bọn chúng lại tới. Hơn nữa lần này quy mô phi thường lớn. Nghe vậy, tộc trưởng bột tờ phờ giờ thở dài một cái, ngẩng đầu nhìn về phía tán cây trên đầu. Cuối cùng vẫn là không giữ được cái đại thụ này sao? Xem như cây tộc tràn ngập các loại hiệu quả kỳ diệu, làm sao có thể không dẫn tới người ngoại lai nhòm nó? Bột tờ phờ giờ nhất tộc sở dĩ có thể đem hắn chiếm lĩnh, hoàn toàn là bởi vì có thực lực của nó đang chống đỡ. Nhưng hiện tại, thực lực của nó đã không còn như trước kia, mà bờ hẻo nhưng lại đến nay chưa về. Đã như thế, vì bảo toàn sự an toàn của tộc quần, tựa hồ chỉ có con đường nhượng bộ này có thể đi. Thế nhưng là, chúng ta ở đây đã sinh sống 10 năm, đừng tưởng rằng 10 năm rất ngắn, phải biết, tuổi thọ của bộ kẻ mần hệ côn trùng bốn cũng không dài. Trong đầu, ký ức của những ngày trước bắt đầu hiện lên. Trước đây, nó vẫn là một con cạ tập thì, bởi vì một chút sự cố mà phát hiện bảo địa này cùng cái cây này, đồng thời nhờ vào đó phát triển trở thành một con bụt tợ phơ giờ. Rồi sau đó, nó bắt đầu cảm thấy cô đơn, thế là hấp dẫn các loại bụt tợ phơ giờ tới nơi này, đồng thời thành lập tộc đàn, ở đây kế thừa mấy đời tộc viên. Sở dĩ trở thành tộc tụ, cũng là bởi vì cây này đối với nó mà nói càng giống mẫu thân, che chở nó vẫn luôn phát triển đến trình độ có thể đảm đương một bên. Nhưng đáng tiếc là, may mắn thường thường đi kèm tai họa. Theo số lượng thành viên bụt tợ phơ giờ dần dần dâng lên, một chút loại săn mồi ngoại lai bị đồ ăn dẫn tới bắt đầu chú ý đến nơi này. Dần dần, bọn chúng phát hiện cây này không tầm thường, thế là cảm xúc mang tên tham lam bắt đầu lan tràn. Tại giã ngoại, ai thực lực mạnh, người đó liền có thể khoanh định lãnh địa của mình. Rõ ràng, bọn chúng coi trọng lãnh địa của tộc trưởng bụt tợ phơ giờ. Nhưng ở lúc đó, tộc trưởng bụt tợ phơ giờ mượn nhờ sức mạnh của tộc thụ đã đặt chân đến cảnh giới trên 50 cấp, cho nên kẻ ngoại lai căn bản đánh không lại nó, chỉ có thể hoảng hốt chạy trốn. Mặc dù bằng vào thực lực quá cứng đuổi chạy kẻ xâm lấn, nhưng tộc trưởng bụt tợ phở giờ lại không thể vui vẻ nổi. Bởi vì hắn mơ hồ cảm thấy thực lực của mình nhận lấy sự hạn chế, đến nước này lại không có khả năng đi tới phía trước. Hơn nữa, một khi nó rời đi tộc thụ, như vậy, thực lực liền sẽ không bị khống chế bắt đầu lùi lại. Từ giờ khắc này, nó đã hiểu tầm quan trọng của thiên phú, không có cái thiên phú này, liền không cách nào đạt đến cảnh giới này. Nó rất may mắn, mượn nhờ sức mạnh của tộc thụ, miễn cưỡng có thể nhìn thấy phong cảnh của cảnh giới này. Nhưng cùng lúc đó, tiềm lực của nó xem như chấm dứt, giới hạn thực lực cũng bị cố định đến một bước này, mà theo lúc có thể sẽ lùi lại. Tộc trưởng bụt tợ phơ giờ nhìn xem ngọn cây, trong lòng hiện ra sự không muốn mãnh liệt, bởi vì tán cây này đã từng cũng là nhà của hắn. Nhưng nhìn xem bên ngoài, những nhóm bụt tợ phơ giờ sinh hoạt vô lo vô nghĩ, nó cuối cùng vẫn là cần làm ra sự lựa chọn. Ngươi mang theo các thành viên nhỏ yếu rời khỏi nơi này, tránh càng xa càng tốt, tiếp đó đi tìm hắn. Suy nghĩ một lát sau, tộc trưởng bụt tợ phơ giờ giống như là đã làm được quyết định gì đó, sắc mặt nghiêm túc hướng điệp dẫn đường phân phó. Tộc trưởng, ngươi bụt tợ phơ giờ chậm rãi tiến tới cửa hàng trên tán cây, khí tức kéo dài nói: ta phòng thủ nhà ba chữ thật đơn giản, phảng phất đã dùng hết tâm huyết cả đời của tộc trưởng bụt tợ phơ giờ. Giờ khắc này, điệp dẫn đường nhìn lên bóng lưng vị này trước mắt, phảng phất nhìn thấy phong thái tộc trưởng của thời kỳ đỉnh cao trước đó. Tộc trưởng, để cho ta ở lại đây, ta cho ngươi đi tìm hắn, bởi vì chỉ có hắn mới có thể thật sự bảo vệ nhà của chúng ta. Không cần điệp dẫn đường nói xong, tộc trưởng bụt tợ phơ giờ liền trầm giọng ngắt lời, bởi vì chỉ có nó biết, bây giờ chính mình chỉ sợ là không giữ được. Những kẻ đến cũng sẽ không cùng nó giảng đạo lý, lấy nhiều đánh ít chỉ là thao tác thông thường, lấy một đánh mười chỉ sợ cũng là nhẹ nhàng. Nhưng cho dù như thế, nó cũng sẽ không ngoan ngoãn đem hang ổ cư ngụ 10 năm của chính mình dâng cho người. Một bên, điệp dẫn đường lo lắng nhìn tộc trưởng xưa của mình, trong lòng mọi loại cảm giác khó chịu. Chưa từng lúc nào, tộc trưởng cũng là như ngày hôm nay vậy, đối mặt kẻ xâm lấn ngăn cản ở phía trước. Nhưng loại tinh thần quên mình vì người này lại đáng giá nó tôn kính, học hỏi. Tộc trưởng, bảo trọng. Dứt lời, Điệp dẫn đường bắt đầu công việc bản năng, triệu tập các thành viên yếu nhỏ, vì bọn chúng dẫn đường. Theo Điệp dẫn đường rời đi, tộc trưởng Mục Tờ Phờ giờ cười. Nó cười thư thái, cười buông bỏ. Trong lòng yên lặng ghi nhớ mỗi một thành viên tại chỗ, trong đầu hiện ra các loại quá khứ xưa cũ. Ta vốn là côn trùng có tuổi thọ ngắn ngủi, làm sao hứa sống tạm chút này thời gian. Nghĩ xong, nội tâm tộc trưởng Mục Tờ Phờ giờ bỗng nhiên mở rộng không ít. Nó tự hiểu ngày giờ không nhiều, cho dù không có biến cố này cũng tuyệt đối sống không được mấy ngày. Tiếp theo, có thể tại thời khắc cuối cùng lựa chọn nơi hội tụ của mình, nó cũng không tiếc nuối. Tộc thụ a tộc thụ, là ngươi nuôi dưỡng ta, bây giờ ta cũng có thể thật tốt bên cạnh ngươi. Tộc trưởng Bụt Tở Phở giờ mặt hướng chân trời, trong lòng cười nói. Ông ngong ngong. Nơi xa, một đám bể ý có quy mô cực lớn lúc này chính quần quần hùng hổ hướng bên này đánh tới. Mục tiêu của bọn nó vô cùng rõ ràng, ánh mắt không chút nào lệch đi mà nhìn về phía cái đại thụ vĩ đại này. Gáy, hôm nay chiếm lấy bảo địa này. Chương 71, sau cùng vầng sáng. Chương 71, sau cùng vầng sáng. Theo bệ ý xâm nhập thung lũng, các thành viên chiến đấu của Bụt Tở Phở giờ nhất tộc bắt đầu. Dưới sự dẫn dắt của lão tộc trưởng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lúc này, trong đầu lão tộc trưởng đột nhiên vang lên một câu nói mà Bờ Hẹo đã đàm luận với hắn trước đó. "Tộc trưởng, ngươi vì sao khi đánh đoàn chiến đều không tích lũy trạng thái trước?" Khi đó, đối mặt với câu hỏi của Bờ Hẹo, nó trong chốc lát cũng ngây người, nhưng nghĩ lại tỉ mỉ, lại căn bản không thể nói ra lời nào phản bác. Đạo lý kẻ yếu là mồi cho kẻ mạnh nó đều hiểu, sớm đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất, đây là một sự lựa chọn tốt. Có lẽ, truyền thống chiến đấu cố hữu nơi dã ngoại đã hạn chế suy nghĩ của nó. Lúc này, chính là thời điểm tích lũy trạng thái. Phụ, mọi người cùng nhau sử dụng ở đan sở để kéo căng trạng thái. Nói xong, tộc trưởng Bụt Tở Phở giờ một ngựa đi đầu, trước tiên bay múa giữa không trung. Các thành viên còn lại thấy vậy, cũng ùa theo bay múa. Đi kèm với lực lượng thần bí lưu truyền khắp thần, năng lượng trong cơ thể bọn chúng ùa nhau trở nên sống động. Phản phất như có thần trợ, khí thế trên người tăng lên không ít. Sau khi tất cả các điệp đã kéo căng trạng thái, trong đầu tộc trưởng Bụt Tở Phở giờ lại hiện lên hình ảnh vợ chỉ huy tộc viên lấy ít đánh nhiều trước đó. Sơ Lip Order, Sơ Tùn Sơ Hò, và Sơn Order. Theo lão tộc trưởng hạ lệnh, các thành viên khác của nhau bắt đầu ứng. Cơ thể tựa như đã hình thành ký ức, cực kỳ thuần thục thi triển những kỹ năng biểu tượng này. Các kỹ năng trước sau nối tiếp cực kỳ trôi chảy, lại không có một chút nào sai lầm. Bởi vì đối với bọn chúng mà nói, chỉ lệnh của tộc trưởng giống như chỉ lệnh của Bờ Hẹo, quanh quẩn trong đầu. Đầu óc còn chưa kịp phản ứng, cơ thể đã hành động trước một bước. Ở một bên khác, đám bệ ý khí thế hung hăng vào tới, kết quả lao thẳng vào một trận cuồng phong đột nhiên xuất hiện. Bọn chúng không may hít phải cuồng phong này mang theo hạt bụi, kết quả không có gì bất ngờ, bắt đầu có bệ ý lưu lạc đội, hơn nữa tốc độ cũng dần dần chậm lại. Nhưng cho dù vậy, dưới xu hướng số lượng khổng lồ, vẻn vẹn chỉ là sơ lịp áo đờ, sơ tùn sơ bò, và sần áo đờ không đáng kể cũng vẫn như cũ không thay đổi được việc các bệ ý khác không bị quá nhiều tiến lên. Những con bệ ý không bị ảnh hưởng có rất nhiều, nhiều đến ngay cả tộc trưởng Bụt Tở Phở giờ cũng không dám dễ dàng tự mình tiến lên. Bởi vì như vậy, một khi bị vây khốn, nó sẽ không ra được. Sợ chết và chịu chết nó vẫn là phân biệt rõ ràng. Ecuter. Ngay sau đó, tộc trưởng lần nữa hạ đạt chỉ lệnh công kích. Mà chính hắn thì thi triển chiêu thức hệ siêu linh cuốn phở si ẩn. Liên quan tới điểm này, nó có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, kỹ năng gì đánh những con bệ ý hiệu đáng ghét này hiệu quả nhất, trong lòng nó càng rõ ràng. Trận chiến bèn bèn chỉ kéo dài một phút, dưới sự quấy nhiễu của tộc trưởng Bụt Tở Phơ Giơ, tốc độ tiến lên của bệ ý hiệu cũng chỉ hơi giảm bớt một chút. Không có cách nào, sự chênh lệch số lượng không phải dễ dàng có thể bù đắp, trừ khi cấp độ bản thân siêu việt đối phương một đoạn lớn, bằng không thì đều không thể đối với nó tạo thành uy hiếp hiệu quả. Phụ, đáng giận. Lao tộc trưởng, bọn chúng đến rồi. Các thành viên còn lại theo sự thu phát không ngừng của bản thân, cũng dần dần phát hiện ra điều này. Số lượng của đối phương thật sự quá nhiều, đánh xong con đầu tiên liền sẽ liên tục xuất hiện 3 con bệ ý hữu lấp đầy chỗ trống. Bọn chúng không sợ uy hiếp tử vong, tranh thủ vì đại bộ đội phía sau ngăn cản cuồng phong và bụi. "Ừm, các ngươi làm rất tốt, tiếp theo cứ giao cho ta." Dứt lời, trên người tộc trưởng Bụt Tở Phở giờ đột nhiên hiện ra một cỗ năng lượng dao động mãnh liệt, lực lượng vô hình bắt đầu bao phủ bốn phía. "Tộc thu a, đây chỉ sợ là một lần cuối cùng mượn dùng lực lượng của ngươi." Lão tộc trưởng trong lòng chậm rãi nói, ngay sau đó, một quả trái cây tràn ngập sức sống bay tới trước người của nó. Đây là quả vị gì đi ẩn dư lại đã cho Bờ Hẹo trước đó, nó đã giữ lại cho mình một quả, bây giờ, tộc trưởng Bụt Tở Phở giờ phải dùng nó để nâng cao lực lượng của mình. Không có quá nhiều sự do dự, tộc trưởng Bụt Tở Phở giờ nhanh chóng ăn nó. Không đến một giây, khí tức trên người lão tộc trưởng không còn ố dạ, toàn thân khí thế từ từ đi lên. Nếu như lúc này Bờ tại chỗ liền sẽ nhìn thấy, cấp độ của tộc trưởng Bụt Tở Phở giờ lại lần nữa khôi phục được trình độ 51 cấp. Nhưng, việc thu được lực lượng là cần phải trả một cái giá lớn, kỳ thực nhìn kỹ liền có thể phát hiện, bây giờ cơ thể tộc trưởng Bụt Tở Phở giờ bắt đầu hiện lên lục quang, sau đó liền nhanh chóng tiêu thất, không ngừng hiện lên, sau đó lại biến mất, đây là dấu hiệu thiêu đốt sinh mệnh lực. Vốn là bộ kệ mần bình thường không cách nào làm được điểm này, nhưng tộc trưởng Bụt Tở Phở giờ vốn đã không còn nhiều thời gian, hiện tại điên cuồng điều động năng lượng, mà sinh mệnh lực ngay tại dưới sự dẫn động của quả vị dị đi ẩn tự động lấp đầy nguồn cung năng lượng. Đã như thế, liền tạm thời hình thành lớp ngăn chặn lỗ hổng năng lượng trôi đi cấp tốc. Đây là một loại cách đánh liều chết, khi sinh mệnh lực tiêu hao gần hết, kết cục của tộc trưởng Bụt Tở Phở giờ tự nhiên không cần nói nhiều. Có lẽ nó đã sớm biết điều này, lấy cái chết để chống lại, đây là biện pháp duy nhất nó có thể nghĩ tới. Phụ, lão phu 3 năm trước đây liền có thể đem các ngươi đánh chạy, bây giờ cũng tương tự có thể. Theo ý niệm khẽ động, siêu năng lực đã sớm chuẩn bị xong trên người nhanh chóng hiện lên đồng thời hướng về xung quanh khuyết tán ra. Ánh mắt tộc trưởng Bụt Tở Phở Giờ cũng phát ra hào quang sáng chói. Cổn Tở Si Ân triều tịch. Chiêu thức này Bờ Eo đã tự mình cảm nhận, là đại chiêu duy nhất trước mắt của tộc trưởng Bụt Tở Phở Giờ. Sát thương của nó tự nhiên mạnh mẽ. Chỉ thấy, làn sóng đầu tiên xông lên cơ thể của Bệ Y tựa như bị ấn nút tạm dừng, trong nháy mắt ngưng lại. Sau một khắc, phanh. Tập thể Bệ Y trong nháy mắt đã mất đi chi giác, giống như hoa rơi xuống, dưới tác dụng của trọng lực thế năng của nhau vỡ tan. Máu lục sắc trên mặt đất giống như một đóa hoa hồng lục sắc sợ hãi, trông đặc biệt đáng sợ. Tại chỗ tất cả bộ kệ mẩn đều vì điều này mà dừng lại nửa giây. Nhưng duy chỉ có tộc trưởng Bụt Tở Phở Giờ cũng lộ ra một nụ cười lạnh. Dưới sự ảnh hưởng của Bờ Eo, nó cũng dần dần học được cách thích ứng hoàn cảnh. Giống như hắn nói, bộ kệ mẩn mang theo sát ý đến đây, cứ tiện tay mà giết. Quan tâm nhiều như thế làm gì, bộ kệ mẩn khác không muốn để ngươi sinh tồn tiếp, đây cũng là không cần lại cố kỵ gì. Phụ, không sợ chết, tới. Ta đưa các ngươi một đoạn đường. Có lẽ là biết bản thân đã định tử vong, tộc trưởng Bụt Tở Phở Giờ trước nay chưa từng có cho thấy một mặt cực kỳ mạnh mẽ của nó. Mà đối mặt với sự khiêu khích của tộc trưởng Bụt Tở Phở Giờ, lần này đám bệ ý trầm mặc trong chốc lát. Theo sau, một tiếng côn trùng kêu đã phá vỡ cục diện bế tắc. Gáy, cho ta xông lên, xé nát nó. Phía sau, ông hoàng bệ ý liệu bị vô số bệ ý liệu bao vây phát ra tiếng côn trùng kêu sắc bén. Xem như ông hoàng, mệnh lệnh của nàng chính là tất cả, mà bầy ong cũng biết không chùn bước đi thi hành. Bởi vì bọn chúng biết, có ông hoàng mới có đám bệ ý liệu, mà bọn hắn chỉ cần thi hành mệnh lệnh là được. Bây giờ, theo mệnh lệnh được đưa ra, bệ ý liệu lần nữa tìm được sự hỗ trợ để hành động. Bắt đầu không chùn bước hướng tộc trưởng Bụt Tở Phở Giờ lao tới. Phụ, theo tộc trưởng chiến đấu. Một bên, nhóm Bụt Tở Phở Giờ cũng bị khí thế của vị tộc trưởng lây truyền, bắt đầu phấn khởi phản kháng. Đúng vậy, rời khỏi cái nhà này, bọn chúng còn có thể đi đâu? Hai bên lần nữa giao chiến với nhau, bệ ý đi xông lên hàng đầu không ngừng chết đi dưới sự công kích mãnh liệt của tộc trưởng Bụt Tở Phở Giờ, còn các thành viên khác thì đã kích một chút cá lọt lưới. Sau 3 phút trôi qua, hàng đầu của bệ ý căn bản không thể đi qua một chiêu dưới tay nó. Nhưng chúng nó giống như vĩnh viễn không có điểm dừng, mỗi lần đều có thể nhanh chóng lấp đầy vào. Cứ như vậy, dưới sự tiêu hao không ngừng, tình trạng cơ thể tộc trưởng Bụt Tở Phở Giờ bắt đầu chậm rãi trượt dốc, và Cổn Phở Si Ẩn cũng bắt đầu không cách nào đem nó kết liêu trong một chiêu. Dưới tình huống như vậy, Bệ Ý Liệu đã tiến đến gần phụ cận. Chương 72, hôm nay không để lại một kẻ nào. Chương 72, hôm nay không để lại một kẻ nào. Phụ, nga, vì tộc đàn mà chiến. Xoẹt. Theo một cây trường mâu lạnh thấu xương xuyên thấu thân thể của một thành viên Bụt Tở Phở Giờ, ánh mắt thành viên Bụt Tở Phở Giờ dần dần đã mất đi hào quang, cơ thể cũng từ từ chán trường xuống. Xoẹt. Nga. Bảo vệ. Tộc trưởng. Một cảnh tượng tương tự diễn ra ngay bên cạnh tộc trưởng Bụt Tở Phở Giờ, nó cố gắng khắc chế nước mắt của chính mình, đồng thời chuyên tâm vào kẻ địch trước mắt. Theo không sử dụng siêu năng lực, ý thức của nó dần dần tan rã. Nhưng cho dù như thế, nó vẫn như cố gắng gượng một hơi, cố gắng điều động tia tinh thần lực cuối cùng. Dần dần, năng lượng hệ siêu linh của nó tiêu hao hết. Bệ ý thuận thế chọc mù con mắt của nó. Trước mắt đột nhiên tối sầm, chỉ cảm thấy bên cạnh ong 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 một mảng lớn, chỗ đau mãnh liệt đã sớm bị nó lờ đi. Xoẹt. Tộc trưởng. Cẩn thận xoẹt. Bảo vệ bia tê. Theo gai nhọn cuối cùng xuyên thấu lồng ngực, tộc trưởng Bụt Tở Phở Giờ vẫn như cũ cười ngốc dại. Có thể trước khi chết kéo theo nhiều kẻ chết thay như vậy. Thật tốt, tiếng nói vừa dứt, ánh mắt tộc trưởng Bụt Tở Phở Giờ nhanh chóng phát ra dư quang sau cùng, mà thân thể của hắn thì bị ép khô tia sinh mệnh khí tức cuối cùng. Sau một khắc, vang. Xung quanh chợt tiến tĩnh, tiếng long long đáng ghét biến mất hơn nữa. Chỉ thấy, lấy thi thể tộc trưởng Bụt Tở Phở Giờ làm trung tâm, phương viên trong 10 mét một mảnh trống không. Thi thể bệ ý thì chất thành một tòa núi nhỏ, còn thi thể tộc trưởng Bụt Tở Phở Giờ vừa vặn thì ở trên đỉnh núi nhỏ này. Bia tê. Chúng ta thắng lợi. Từ nay về sau, nơi này liền thuộc về phong. Lời còn chưa dứt, đột nhiên, nơi xa một đạo e cụt tờ nháy mắt đã tới, các con bệ ý liệu đang nói chuyện thành hai nửa. Toàn bộ quá trình không đến một giây thời gian. Con bệ ý liệu bị cắt thành hai nửa, máu lục sắc trong nháy mắt bắn ra một mảng. Bầy ong bị máu tươi bất thình lình tới một mặt. Bia tê. Là ai? Ong hoàng ở trung tâm nộ khí trong nháy mắt tăng gọn, bởi vì nó chính là một trong những kẻ bị hại. Nhưng đáp lại nó lại là sự công kích mãnh liệt hơn. Phong. 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 Số lượng e cụt tờ càng ngày càng nhiều, còn cường độ công kích cũng càng ngày càng mạnh. Hiện trường dần dần xuất hiện cảnh tượng một luồng lưỡi đao giết ba con, một chuỗi 10 con. Bảo vệ ông hoàng. Các bệ ý tại chỗ hội nhau tạo thành một bức tường, đem ông hoàng nhà mình bảo vệ ở trung tâm. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Âm thanh cắt chém thân thể giống như hòa âm không ngừng vang lên, dễ nghe giống như lúc trước bọn chúng chém giết Bụt Tở Phở Giờ. Nhưng lần này, bộ kẹ mẩn cung cấp chất liệu trung gian lại trở thành bọn chúng. Đã như thế, trận hòa âm này trong thai của bọn nó liền trở thành tiếng thì thầm của tử thần. Bia tê. Làm sao có thể như vậy? Nó rốt cuộc là quái vật gì? Bị đám đông tôn thờ như sao bao bọc lấy, ông hoàng nhìn xem từng tên tộc dân bị cuốn vào, trong lòng tuy không có bao nhiêu tình cảm, nhưng lực lượng vệ sĩ dần dần giảm bớt lại làm cho cảm giác an toàn của nó dần dần giảm xuống. Phụ. Đúng lúc này, bầu trời chợt tối sầm lại. Ở trong vòi rồng, Bờ Eo cũng phát giác sự biến hóa của bầu trời, đang cảm nhận được một khí tức nào đó quen thuộc, trong lòng hắn kiên định, lập tức lợi dụng tinh thần lực quyết tán tiếng côn trùng kêu vang, giọng nói lạnh lùng nói, "Hôm nay, một tên cũng không để lại." Chương 73, không cần nói xin lỗi, để lại cái mạng là được rồi. Chương 73, không cần nói xin lỗi, để lại cái mạng là được rồi. Lãnh địa bên trên không trung, đám điệp chạy đến sau khi nghe mệnh lệnh của bờ eo liền cùng nhau làm ra phản ứng. Chỉ thấy bọn chúng từ một mảng lớn rậm rạp chẳng chị phân tán thành hai cánh quân, dần dần vây quanh bệ ỷ ở phía dưới. Ngay sau đó bắt đầu phát động kỹ năng liên tục công kích kẻ xâm lấn, giúp bờ chia sẻ một chút áp lực. Có sự trợ giúp của chúng điệp, công kích của bờ càng thêm mãnh liệt. Trong mắt lóe lên kỹ năng hệ siêu linh, cánh bung ra là Ecuter, tại luyện hoàn toàn trở thành tăng thêm, rốt cuộc không cần cân nhắc vấn đề đánh lén hay phòng ngự. Cứ như vậy, tại sự vây quét của bờ hẻo và đám điệp kia, đám bệ ỷ liệu liên tục thua trận, căn bản không lại gần được bụt tờ phờ giờ. Bia tê. Làm sao có thể? Số lượng bụt tờ phờ giờ lại nhiều hơn cả tộc đàn của ta. Bị một lần nữa đánh lại, ông Hoàng ánh mắt kinh ngạc nói. Nó lại phát hiện, ưu thế về số lượng của chính mình dần dần đã rơi vào thế hạ phong. Hơn nữa dưới thế công của bụt tờ phờ giờ tựa như thủ lĩnh kia, bầy ong hoàn toàn không phát huy được bất kỳ tác dụng gì. Hầu như là đi một con thì bị giết một con, hơn nữa càng giết càng hăng, giống như là thể lực vô tận, hoàn toàn không cùng một khái niệm với lao gia hỏa vừa rồi. Mặc dù cấp độ năng lượng giống nhau, nhưng nó có thể cảm nhận rõ ràng, khí thế trên người bờ càng có cảm giác gáp bức hơn một chút. Từ trong trực quan thị giác, rất rõ ràng, bờ kéo mang đến tính uy hiếp cho nó mạnh hơn. Bia tê. Không được, không thể lại tiếp tục như vậy nữa, ta phải tìm đường thoát thân. Ông Hoàng bắt đầu ý thức được, đây cũng không phải là vấn đề cướp đoạt bảo địa, mà là bọn chúng phải làm thế nào để chạy thoát khỏi sự vây quét của đối phương. Nếu như trễ thêm một chút, nàng sợ tộc đàn của chính mình căn bản không chống đỡ được đến khi đó. Từ trong sâu thẳm tâm hồn, nàng không để ý đến tộc viên của chính mình, dù sao cùng lắm thì còn có thể sinh, chỉ cần một chút thời gian. Nhưng vấn đề chính là, tộc viên giảm bớt quá nhiều, sẽ gián tiếp ảnh hưởng đến thực lực tổng thể của tộc quần, mà đây đối với nàng dựa vào bầy ong để duy trì cuộc sống mà nói là chí mạng. Số lượng bầy ong giảm bớt, vậy đã nói rõ lực uy hiếp của bầy ong giảm bớt, mà một khi kẻ địch xâm nhập, vậy bọn chúng cũng rất có khả năng sẽ lâm vào nguy hiểm. Nhớ tới đây, sắc mặt ông Hoàng ngưng trọng, làm ra một quyết định. Chỉ thấy nó chậm rãi đẩy ra đám bệ y hộ vệ xung quanh, đồng thời bước ra bên ngoài. Bia tê. Thủ lĩnh bụt tờ phờ giờ đáng kính a, ta có lời muốn cùng ngươi nói chuyện. Phong. Một đạo khí nhận xẹt qua bên cạnh ông Hoàng, trong nháy mắt cắt một con bệ y liệu bên cạnh nàng thành hai nửa, máu côn trùng bắn tung tóe lên mặt nàng. Phụ. Xin lỗi, không dừng tay, ngươi muốn nói cái gì? Sắc mặt bờ hẻo đạm nhiên, lơ lửng giữa không trung không chút nào khách khí nói. Bia tê. Sau một hồi lâu, ông Hoàng mới kiềm chế được tính tình, trầm giọng nói ra suy nghĩ của chính mình. Ta rất xin lỗi vì đã xâm lấn lãnh địa của ngươi, nhưng ta bảo đảm sẽ lập tức dẫn dắt tộc đàn rời đi, cho nên nói xong, ông Hoàng có ý riêng nhìn một chút đám bụt tở phở giờ bao bọc vây quanh bọn chúng, sau đó ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía bờ hẻo. Cùng lúc đó, đám bệ ý phảng phất cũng cảm nhận được một loại hóa chất nào đó, vừa nhau đi tới sau lưng ông Hoàng, mang ý cá chết lưới rách. Đối mặt tình trạng như thế, bờ hẻo nheo mắt quan sát, chậm rãi thu lại khí thế của bản thân, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau, hắn đáp lại nói, được nghe được lời này, ông Hoàng đang chuẩn bị đối mặt với kế hoạch xấu nhất thì ngẩn người. Nàng có chút không dám tin tưởng thai của chính mình, đối phương lại đồng ý. Phải biết, xâm lấn lãnh địa có chủ có thể xem là cục diện một mất một còn, huống hồ bọn chúng còn giết tộc viên của đối phương, nhưng bây giờ đối phương lại. Không đợi ông Hoàng vui mừng được bao lâu, âm thanh của bờ eo lại một lần nữa vang lên. Để các ngươi rời đi cũng được, nhưng ngươi phải đi ra đấu một trọi một với ta. Nghe được điều kiện của bờ eo, ông Hoàng theo bản năng nghĩ tới một quy tắc ngầm của giã ngoại, đó chính là hai tộc giao chiến, thủ lĩnh tộc đàn quyết đấu với nhau để giải quyết một số mâu thuẫn không thể hòa giải. Bên thắng mới có quyền nói chuyện. Đã như thế, thủ lĩnh bụt tở phờ giờ đối diện cũng hẳn là muốn hòa giải một chút mâu thuẫn với nàng, dù sao đám bể ý hiệu bọn chúng cũng không dễ chọc. Nghĩ tới đây, ông Hoàng lập tức lại trở nên có sức mạnh, tâm cao khí ngạo nói với bờ eo, đã ngươi muốn hòa giải mâu thuẫn giữa hai tộc chúng ta, vậy ta đồng ý, hơn nữa tiếp theo bất kể thắng hay thua, ta đều sẽ rời đi nơi đây. Nói xong, ông Hoàng chậm rãi tiến lên đồng thời bay đến ngang hàng với bờ eo và đối diện với hắn, hơn nữa toàn thân cũng tản ra khí thế của chính mình. Xem như thủ lĩnh tộc quân bệ ý hiệu, nàng mặc dù được gọi là ông Hoàng, là bởi vì số lượng bệ ý trong nội bộ tộc đàn của nàng đạt tới một trình độ nhất định, thuộc về phạm chủ tộc quần quy mô lớn, và nàng được hưởng tài nguyên tốt nhất trong nội bộ tộc đàn, thực lực tự nhiên cũng sẽ không yếu đi đâu. Rõ ràng nàng đã quên đi sự chật vật của chính mình vừa rồi. Bờ eo nhìn đối phương, cảm nhận được khí thế đối phương tản ra, sắc mặt bình tĩnh như nước. Ngay sau đó, trong lòng của hắn thầm cân nhắc, lông mày không tự chủ nhíu lại. Làm sao yếu như vậy? Trong cảm giác của bờ eo, khí tức đối phương xác thực đạt đến một tiêu chuẩn nhất định, nhưng khí thế trên người lại không bằng hắn nửa phần. Hệ thống bề ngoài. Bộ kẽ mẩn, bệ ý hiệu, ong hoàng, thuộc tính, côn trùng, độc cấp độ, LV51, 10, thiên phú, lục. Nhìn bên ngoài, trong lòng bờ có dự đoán, cấp độ của đối phương đoán chừng là một loại năng lực của bầy ong, cho nên để cho ong hoàng tạm thời có cấp độ năng lượng 51. Từ cột dấu ngọc đơn, 10, có thể thấy được, cấp độ chân thực của đối phương hẳn là 41. Nghĩ tới đây, bờ không khỏi cười lạnh một tiếng. Lập tức, hắn phát động tiến công. Phong. Chỉ thấy, hai đạo ed của tơ nhanh chóng hướng về yếu hại của đối phương đánh tới. Bia tê. Hôm nay ed của ong hoàng loại sáng, phát hiện quỹ đạo công kích sau nhanh chóng né tránh, nhưng còn chưa kịp thở phào một hơi, công kích của bờ hẻo lần nữa tiếp nối mà đến. Tư. Chỉ thấy hai đạo tia sáng nháy mắt bắn phá mà đến, hầu như chỉ là trong nháy mắt, cảnh báo tử vong liền đánh lên trong lòng ông Hoàng. Nó bản năng mà lệch một chút đầu, nhưng kết quả vẫn bị tia laser quét trúng cánh. Và anh, tiếng nổ kịch liệt vang vọng toàn trường, công kích của bờ hẻo cũng không phải dễ đỡ như vậy. Bởi vậy có thể thấy được ông hoàng cũng chỉ là cấp độ hư cao một chút, nhưng kinh nghiệm thực chiến lại là một đống. Đám bệ y phía dưới thấy vậy, bản năng muốn lên phía trước hỗ trợ, nhưng lại bị đám bột tở phở dở xung quanh cảnh cáo đồng thời ngăn lại. Theo quan điểm của bọn chúng, giao chiến giữa các thủ lĩnh không cho phép quấy rầy. Huống hồ từ tình huống hiện trường mà xem, thủ lĩnh nhà mình rõ ràng chiếm thế thượng phong, đã như thế, vậy càng không thể để đối phương phá rối. Tê không có đánh trúng trong lòng bờ hối hận nói, nhưng trong mắt lại ngưng tụ lực lượng đáng sợ hơn. Chỉ thấy toàn thân hắn tản ra ánh sáng màu hồng nhạt yếu ớt, khí áp xung quanh dần dần giảm xuống. Ngay sau đó một viên cầu màu lam nhạt bắt đầu hiện lên, thụ năng lượng phong bạo đạn. Vừa lên đã mở đại chiêu, bờ căn bản không cho đối phương một chút cơ hội nào. Đến nỗi đấu một chọi một ư, cũng chỉ là cái cớ để hắn giết chết đối phương thôi. Mẹ kiếp, còn xin lỗi vì xâm lấn lãnh địa. Lúc này nhớ tới, lửa giận trong lòng bờ càng lớn hơn một bậc. Cái này giống như đối phương đánh tới trong nhà của ngươi, kết quả xong một câu ta rất xin lỗi, ta sẽ rời đi liền nghĩ phủi mông đi. Đối với điều này, bờ eo biểu thị không cần nói lời xin lỗi, để tính mạng lại là được rồi. Chương 74, đội dọc kẹt đột kích. Chương 74, đội dọc kẹt đột kích. Nguy. Một chữ nguy to lớn vang vọng trong đầu ông hoàng. Mặc dù chỉ bị e cụt tờ xẹt qua cánh, nhưng vốn là máu giấy nó khi nhận đến công kích của chiêu thức khắc chế chính mình, trực tiếp mất hơn nửa cái mạng. Mà bây giờ, công kích của bờ càng nguy hiểm hơn sắp đánh tới. Một kích này, nó trốn không thoát. Bởi vì nàng cảm nhận được một cỗ khí thế như có như không đã sớm khóa chặt nàng. Bia tê. Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì chênh lệch khổng lồ như thế? Cho tới bây giờ, ông hoàng mới nhớ lại sự sợ hãi bị bờ chi phối vừa rồi. Không cho đối phương bao nhiêu thời gian suy xét, khi sương mù hoàn toàn tan đi, đại chiêu của bờ sớm đã chuẩn bị xong. Chỉ thấy một quả cầu hễ nở gỉ bạn tràn ngập khí tức cuồng bạo màu hồng nhạt bị bờ hẻo đống nhiên quăng về phía đối diện. Ông hoàng thấy vậy, vội vàng muốn triệu tập bảy ong đến hộ giá, sau đó liền mở ra lá chắn tọa dọ tẹt màu lục. Nhưng bờ hẻo gọi nó ra mục đích căn bản chính là vì muốn giết nó, bây giờ kêu gọi không người nào khác nghi ngờ là kẻ si nói mộng. Rất nhanh, hễ nở gỉ bạn đi tới gần ông hoàng. Giang giác. Không đến một giây, lá chắn tọa dọ tẹt trong nháy mắt phá thành từng mảnh, còn tụ năng lượng phong bạo đạn thì đánh trúng ông hoàng một cách chính xác. Sau một khắc, một cỗ năng lượng phong bạo cực lớn bao phủ xung quanh, trong đó còn có thể nghe được một đạo tiếng côn trùng kêu thê thảm. Ong ong ong. Bầy ong phía dưới phảng phất cảm nhận được cái gì. Trong nháy mắt nóng nảy. Đinh. Túc chủ đã thăng cấp, cấp độ hiện tại là LV54. Nghe được âm thanh hệ thống trong đầu sau, bờ eo nhẹ nhõm nở một nụ cười. Đi qua sự tàn sát vô số bề y hiệu, bây giờ cộng thêm con ong hoàng kia, thanh điểm kinh nghiệm cuối cùng cũng đầy. Mà cấp độ của hắn cũng tới 54. Phụ. Ta rất xin lỗi vì không cẩn thận giết chết ong hoàng của các ngươi, nhưng ta bảo đảm, lập tức sẽ đưa các ngươi đi gặp nàng. Nhìn đám bề y hiệu bên dưới tựa như một đám kẻ liều lĩnh, bờ cười lạnh nói. Không phải là xin lỗi sao? Hắn cũng biết, có điều không hề có thành ý thôi. Bây giờ bầy ong không còn ong hoàng uy hiếp cho tộc quần liền giảm mạnh. Giết ong hoàng là để làm gì? Để phân tán lực ngưng tụ của bầy ong. Bờ hẻo cũng chính bởi vì xuất phát từ sự cân nhắc như vậy mới nghĩ biện pháp lừa ong hoàng ra ngoài giết. Và giờ khắc này, bầy ong tại không có ong hoàng thống lĩnh sau, hoàn toàn loạn thành một đoàn, căn bản không biết chính mình nên làm gì. Phụ. Sơ liệp order, sơ tùn support, và sần order. Chỉ lệnh của bờ hẻo nhanh chóng được hạ đạt, tộc đàn bụt tở phờ giờ cũng ngồi nhau làm ra phản ứng. Trong khoảnh khắc, bụi bặm tràn ngập, cuồng phong bao phủ. Đám bề y khổ không tả xiết. Cũng không lâu sau, bắt đầu có bề y liệu rơi xuống, hơn nữa động tác của bầy ong cũng càng ngày càng chậm. Hiệu quả thôi miên, tê liệt bắt đầu phát huy tác dụng. Nhưng hiệu quả chúng độc cũng không rõ ràng, bởi vì đối phương là bộ kệ mẫn hệ độc hệ côn trùng chính tông, lượng và sần pháo đờ ít ỏi của bụt tở phở giờ chẳng làm được trò chống gì trước mặt người ta. Nhưng cho dù như thế, cũng đủ để chúng điệp dễ dàng hạ gục đội quân ong này. Và lúc này, vừa kéo một bên cũng không rảnh rỗi, hắn điên cuồng bổ đao, tranh thủ giết chết mỗi một con bề y liệu. Trong mắt hắn, tộc đàn khổng lồ như thế chính là một bảo bối kinh nghiệm biết đi. Hơn nữa, bây giờ bầy ong đã rối loạn đội hình, tựa như dê lợi làm thịt. Giết chết một con kinh nghiệm có lẽ không nhiều, nhưng tích tiểu thành đại, cấp độ của hắn tất nhiên sẽ lại có một sự để thăng. Nghĩ xong, bầy ong bắt đầu bổ đao những con bệ y hiệu đang bị thôi miên dưới mặt đất. Tranh thủ mỗi con bệ y hiệu đều chết trong tay hắn. Cứ như vậy, sau một giờ dài, toàn bộ bệ y ở hiện trường đều tử vong. Trong không khí tràn ngập một mùi máu tanh khó ngửi, chân cụt tay đứt khắp nơi, đại địa bị nhuộm thành lục sắc. Còn bờ thì tựa như tử thần đứng giữa không trung, trong mắt của hắn tràn đầy lạnh nhạt. Khí thế trên người càng ngày càng thâm trầm. Đinh. Túc chủ đã thăng cấp, cấp độ hiện tại là LV55 đinh. Túc chủ đã thăng cấp, cấp độ hiện tại là LV56 đinh. Túc chủ học được kỹ năng mới. Khi ở bìm. Túc chủ, bụt tở phở giờ, bá chủ, thuộc tính, côn trùng, phi hành cấp độ, LV56 thiên phú, thanh ability, cùng này kỹ năng, va chạm, tắc cơ, sở chỉnh sót, bút bách, liệp, hạ đần, súng tờ sân nít, cổ tờ xị ẩn, sở liệp powder, sở tùn sở bỏ, và sần powder, tài luyện, di tài, thổi bay, hơ luyện, di bìm, phải ở đăng sở, xí nô bìm, sở huyết, e cụ tờ, tờ dọ kẹt, thì ở bìm, mới, kỹ năng cố hữu, tụ năng lượng phong bạo đạn bởi vì đại bộ phận bầy ong đều là hắn giết chết, cho nên kinh nghiệm khổng lồ mà tộc đàn quy mô lớn mang lại để cho hắn thăng liền hai cấp đạt đến cấp độ 56. Đáng nhắc tới chính là, trong khí tức tàn sát đậm đà như vậy, hắn bằng vào thiên phú siêu việt lĩnh ngộ được một cỗ thời cơ tử vong, đồng thời nhờ đó học được hỉ ở bìm một chiêu lớn hệ thường như vậy. Đã như thế, vợ tại cấp độ từ 50 trở lên đã xem như một bộ kẻ mẩn không hề kém. Khí chàng bá chủ thiên phú thanh sắc càng làm cho hắn có tư bản chiến đấu vượt cấp, cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó, thực lực của bợ còn muốn ở trên mức này. Phụ, quét dọn chiến trường, đem những thứ rác rưởi này dọn dẹp đi. Sau khi chiến đấu kết thúc, bợ éo nhìn cảnh tượng phía dưới, trong lòng rất khó chịu, lãnh địa chưa từng dơ bẩn như thế bao giờ. Nghe được chỉ lệnh của bợ éo, đám bụt tợ phở giờ nhanh chóng làm ra phản ứng, thậm chí cả một số bụt tợ phở giờ vốn là tộc trưởng cũng tham dự vào. Một trận chiến này, chúng điệp chân chính đã thấy được sự quyết đoán và thực lực của bợ éo. Vị trí thủ lĩnh, đây là địa vị không cách nào lay chuyển, ít nhất trong lúc bợ còn ở đây, chúng điệp căn bản sẽ không đi đụng phải của cải, thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ. Trước khi hợp nhất, một số tộc trưởng còn có oán niệm, bây giờ ngoan ngoãn như một con chó, động tác làm việc chăm chỉ hơn cả bụt tợ phở giờ bình thường. Thấy vậy, trong lòng bợ thầm gật đầu. Xem ra, phô diễn thực lực của chính mình cũng rất cần thiết. Phải biết, khi bờ eo đè đối phương xuống đất ma sát thì đối phương còn có một tia không phục, nhưng bây giờ, ha ha, kỳ thực, điều này cũng không thể chỉ trách những tộc trưởng này, bởi vì lúc này ngay cả bờ eo cũng không phát hiện ra là khí thế trên người hắn đã xảy ra một chút biến hóa. Cố khí thế mang theo khí tức tàn sát nồng đậm kia, ai thấy cũng phải tránh đường. Huống chi, bộ tộc phở giờ nhất tộc vốn là không giết chóc, hoặc là căn bản không tồn tại sát tâm, nhưng ai ngờ, trong tộc lại xuất hiện một dị loại như bờ eo. Hơn nữa hắn vẫn là thủ lĩnh hoàn toàn xứng đáng. Điều này đổi lại là ai, đều phải kính sợ ba phần. Cùng lúc đó, bên ngoài vị gì đi ẩn phò rét, một chiếc máy bay tàng hình yên lặng đi tới đây. Trong khoang thuyền, một người mặc trang phục màu đen, trước ngực viết chữ cái ER kép nhìn xem màn hình bên trên, đối với một bên nhân viên công tác nói, còn bao lâu? Nhân viên công tác trong tay nhanh chóng nhấn, rất nhanh cho đáp lại nói, đại nhân, đã sắp đến, ngay ở phía trước. Nghe vậy, người mặc đồ đen nhìn một chút đồng hồ trên cổ tay, ngữ khí trầm giọng nói, lần này, ngoại trừ bắt một số bộ kệ mẩn để bổ sung lực lượng, còn phải tận lực tìm được tung tích của nó, tất cả treo tinh thần cao độ lên. Đã rõ. Và ở một bên khác, một mặt hồ không người biết, trên không giấy lên một cơn gió, một đạo cửa hàng chậm rãi hiện lên, trong thông đạo đột nhiên vang lên một thanh âm như vậy. Lúc nha chương 75, xa lưới chương 75, xa lưới chiến hậu. Vợ tự mình đi tới bên cạnh thi thể tộc trưởng một tờ phơ giờ. Hắn nhẹ nhàng dùng cồn phở xỉ ẩn kéo lên đối phương, đồng thời chậm rãi đi tới một ngọn đồi nhỏ có phong cảnh không tệ cách đó không xa tộc tụ. Chỉ thấy đất bùn trên mặt đất bắt đầu nới lỏng, cũng không lâu sau liền tạo thành một cái hố. Vợ sắc mặt nghiêm túc nhìn mặt tộc trưởng một tờ phơ giờ một lần, phản phất muốn đem đối phương khắc sâu vào trong đầu. Một lúc lâu sau, trên mặt đất có thêm một gò đất nhỏ, phía trên cắm một nhánh cây. Tộc trưởng, ngươi nghỉ ngơi đi, chỉ cần ta còn sống, sẽ không để tộc đàn gặp tai họa ngập đầu. Nói xong, vợ túi mình ba lần để bày tỏ ân tình đã trải qua của đối phương. Sáng sớm hôm sau, vợ từ trong giấc ngủ giật mình tỉnh giấc, vừa tỉnh lại hắn vẻ mặt hốt hoảng. Phù phu quân, sao vậy? Một bên, phấn điệp ôm ba viên trứng bị động tác của bờ hẻo đánh thức, thế là không hiểu hỏi. Ta có một cảm giác khó hiểu, trong rừng rậm tổ ký họa dường như tới một vật gì đó ghê gớm, bờ hẻo mơ hồ nói không rõ, lập tức ánh mắt rời về phía ngoài động. Không hề hay biết, tộc thụ dưới người hắn có chút tươi tốt hơn so với trước kia. Phụ, có thể là trong khoảng thời gian này quá mệt mỏi, lại hoặc là tạo thành quá nhiều sát lục dẫn đến tinh thần mệt mỏi. Nói đến đây, phấn điệp thần sắc lo lắng nhìn xem bờ hẻo, trong mắt nàng, phu quân của mình đã chịu đựng rất nhiều, để cho vốn không thích sát phạt hắn dần dần hướng đi một lối không có đường về. Sau trận chiến này, bờ hẻo gần như giết toàn bộ đám bề ý hiệu, khí tức tản ra trên người hắn khiến người ta run rẩy, chỉ sợ cũng chỉ nàng mới dám lại gần đối phương. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, những tộc viên bụt tở phở dở khác đều có chút e ngại phu quân của mình, trong mắt không có chút nào vẻ sùng bái đối với thủ lĩnh, ngược lại còn lộ ra một vẻ đối đãi dị loại. Đương nhiên, tâm tình này bọn chúng cũng không dám quá mức rõ ràng bộc lộ ra ngoài, thủ lĩnh trung quy vẫn là thủ lĩnh, không cho phép bọn chúng mạo phạm, nhưng chúng thật sự không muốn tiếp xúc quá nhiều với phu quân. Cho nên trong khoảng thời gian này, nàng có ý định nói chuyện với bờ hẻo nhiều hơn, hơn nữa mỗi giờ mỗi khắc đều đồng hành bên cạnh. Phụ, không sao, có lẽ là ảo giác của ta, cũng không chừng bờ trả lời bằng một nụ cười đồng thời nói. Thấy vậy, phấn điệp mới yên tâm không ít. Nhưng ngay tại lúc phấn điệp tiếp tục ngủ, bờ éo lại yên lặng rời khỏi nơi này. Trong khoảng thời gian này, mọi nhất cử nhất động trong tộc đàn cùng sự che chở chi kỷ của phấn điệp, hắn đều nhìn ở trong mắt. Nhưng những thứ này đều không ảnh hưởng được hắn, hắn chỉ kiên trì con đường của chính mình, ánh mắt của người ngoài không khác gì cất chó. Bờ coi thường để ý tới. Bởi vì hắn thấy, đột tờ phờ giờ nhất tộc mặc dù bị coi là chuỗi thức ăn cấp thấp, thức ăn trong mắt bổ kẹ mật khác, đơn giản là bởi vì quá mềm yếu. Nếu như chỉ cần bọn chúng cứng rắn hơn một chút, không cần cường thế như đám bề ý liệu kia, chỉ cần đoàn kết lại, chỉ sợ cũng không đến mức độ rác rưởi gì cũng dám tới dẫm lên một cước. Nhớ tới đây, bờ éo đi tới không trung trên lãnh địa, từ trong số đông đảo bụt tợ phở giờ chọn lựa ra mấy thành viên xuất sắc, đồng thời dẫn dắt bọn chúng bay về phương xa. Cũng không lâu sau, bờ éo và mấy con điệp đi tới gần ngoại vi. Phụ, tất cả tản ra, đi tìm chỗ đáng ngờ. Trong lòng bờ éo luôn có cảm giác giật mình tỉnh giấc lần này, tuyệt đối không tầm thường. Hơn nữa từ tình huống hiện trường mà xem, bên ngoài rừng rậm tổ kỳ họa bộ kẹ mần dường như yên tĩnh hơn rất nhiều, phảng phất như là cố ý né tránh. Đối với điều này, trong lòng bờ càng cảm thấy sự việc không đơn giản như tưởng tượng. Phụ, thủ lĩnh, chỗ đáng ngờ là gì? Bờ éo đang suy tư thì bị nghi vấn bất thình lình cắt ngang. Nghe được lời nói của đối phương, trong lòng hắn thầm nghĩ, coi thường bộ kệ mẩn giao lưu bình thường đều thẳng thắn, bờ éo nói như vậy cũng không trách đối phương nghe không hiểu. Chỗ đáng ngờ chính là một số sự việc không giống bình thường, cũng ví dụ như trong rừng rậm có cái gì bộ kệ mẩn người chưa từng thấy. Nghe vậy, thành viên bụt tở phở giờ như có điều suy nghĩ gật đầu, sau đó liền quay người hướng về xung quanh rời đi. Bờ Hẹo cũng lựa chọn một phương hướng bay đi. Theo dần dần hướng ra ngoài, hắn phát hiện những con bộ kệ mẩn bình thường vui lùa hôm nay đều không thấy bóng dáng, điều này khiến hắn càng thêm kiên định sự phỏng đoán trong lòng. Dương Dậm Tổ Ký Hỏa nhất định đã xảy ra đại sự gì, hơn nữa chịu một loại sinh vật không biết uy hiếp. A, đây là cái gì? Đúng lúc này, Bờ Hẹo đột nhiên nhìn thấy một cái bệ tương tự với mặt đất, thông qua cổng này quan sát, hắn có thể cảm nhận rõ ràng trên phía trên có một tầng màng mỏng đang phát sáng, giống như đang mô phỏng màu sắc xung quanh. Thấy cảnh tượng này, trong lòng Bờ Hẹo kiên định, sắc mặt lập tức trầm xuống, ngay sau đó hắn trực tiếp vung ra một đạo khí nhận. Phong. Theo tấm màng mỏng trên bệ bị phá hủy, một tòa bệ màu đen lộ ra trước mắt. Bá. Đột nhiên, một cái lưới sắt cực lớn trong nháy mắt bao phủ bệ, đáng tiếc, bên trong trống không. Tim giật két. Không tốt. Phù. Bờ Hẹo vừa phát giác được sự việc không ổn, ai ngờ sau một khắc, một đạo tiếng côn trùng kêu sắc bén từ đằng xa truyền đến. Ai? Ta hẳn là sớm hơn một chút phản ứng. Trong lòng hối hận, nhưng Bờ Hẹo lại lập tức lên đường hướng về phương hướng của âm thanh bay đi. Một bên khác, lúc này một người mặc áo trắng tiểu binh tim dọc kẹt đang vẻ mặt suối quẩy nhìn xem con mồi trong lưới. Thử, thật xui xẻo, thế nào lại là loại bột tở phờ giờ rất phổ thông này? Nhìn xem trong lưới bột tở phờ giờ không ngừng rít gào, tiểu binh tim dọc kẹt trong lòng càng thêm phiền não. Ai nha, bột tở phờ giờ dù sao cũng là bộ kệ mẩn đã trưởng thành, hơn nữa nhìn con này thiên phú cũng không tệ, cứ thu lấy đi. Một bên, từ trong bụi cỏ đi tới một vị đồng đội khác nói. Cũng đúng, dù sao cũng không phải chúng ta dùng, cầm tới cho thằng tân binh kia quả bộ kỳ bản này chắc sẽ xui xẻo. Nói xong, nam tử lấy ra một quả bộ kỳ bản đan sen đỏ trắng, đồng thời hướng về con bụt tở phở dở xa lưới ném đi. Theo đường đỏ chúng đối phương, bụt tở phở dở từ từ nhỏ dần đồng thời hóa thành một chùm hồng quang bị hút vào trong quả cầu. Tích nha! Tích nha! Kết! Theo một vết nước hiện lên ở bề mặt bộ kỳ bản, bụt tở phở dở lại xuất hiện trước mắt hai người. Ai đúa, ngươi còn rượu mời không uống lại chỉ thích rượu phạt. Mẹ kiếp, phí mất một quả bộ kỳ bản. Hai người tim dọc kẹt tức giận nói. Và đối mặt với sự đe dọa của hai người, thần sát thành viên bụt tở phở dở xa lưới vui vẻ, ngắm nhìn xung quanh, giống như đang chờ đợi cái gì. Lên đi. Cục phải in. Cho nó một chút màu sắc xem, dùng va chạm, tạc cơ. Hồng quang chấp lóe, theo một đạo bộ kẹ mẩn hình cầu màu tím hướng về bụt tở phở dở đánh tới, trong lưới bụt tở phở dở biết, lần này phải dựa vào chính mình. Chỉ thấy, nó đầu tiên là kẽ ra một đạo bột phấn màu tím, sau đó lại chật vật với cánh. Sơ liệp powder, sơ tùn sơ hỏ, và sần powder là một chuỗi liên chiêu trong khoảng thời gian này, nó dùng số lần nhiều nhất, trình độ quen thuộc đã tạo thành ký ức của cơ thể. Trong sự hoảng loạn, nó vô thức dùng ra. Gắt chỉ thấy, quả trứng gas bao bọc ánh sáng trắng đầu tiên là bị một đoàn bột phấn trùm lên một mặt, sau đó lại bị một cơn gió mạnh đột nhiên xuất hiện thổi bay. Hurin. Đáng giận, thằng phế vật này, đi thôi con bạn. Dùng e-cutter. Một thành viên tim dọc kẹt khác thấy vậy, trong miệng mơ hồ mắng, sau đó liền móc ra bộ kỳ bản của chính mình đồng thời ra lệnh. Theo hồng quang lóe lên, gột bạt nhanh chóng bung ra một đạo khí nhận. Lần này, một tờ phờ giờ muốn giải quyết nguy cơ bằng cách tương tự, nhưng công kích của khí nhận lại không có chút đỉnh trệ nào. Ngay tại khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Đánh bổ kẻ mần hệ độc thì đừng dùng vả sần bảo đờ nhà phong. Theo một đạo khí nhận khác càng thêm ngưng luyện đánh tới, một tờ phờ giờ xa lưới chỉ cảm thấy trước người một cơn gió mạnh phất qua, sau đó liền không có sự việc gì xảy ra. Nó từ từ mở mắt, chỉ thấy hai người nhân loại vừa rồi bây giờ chỉ còn lại có một người, hơn nữa còn vẻ mặt sợ hãi nửa ngồi bẹp xuống đất, trên mặt đất chảy một cỗ chất lỏng màu vàng có người. Còn một tiểu binh tim dọc kẻ khác ư? Sớm đã thi thể phân ly. Thủ lĩnh. Một tờ phờ giờ xa lưới kinh ngạc nói. Vợ từ trên không đi tới bên cạnh, đồng thời đem lưới sắt xé mở giải cứu đối phương ra. Toàn bộ quá trình không để ý chút nào ánh mắt hoảng sợ của tiểu binh tim dọc kẹt kia. Không lâu sau, tiểu binh tim dọc kẹt đang cho là bờ không nhìn thấy hắn, vật lộn bò lên đồng thời hướng về phía sau chạy tới. Nhưng lại tới một con bụt tở phở dở, hơn nữa còn chặn lại lối đi. Ngay sau đó không lâu sau, vô số bụt tở phở dở từ trong rừng cây xuất hiện đồng thời vây quanh hắn. Ai? Quên ngươi là người, không hiểu lời ta nói, vốn còn muốn hỏi một chút thông tin. Theo hai bên bụt tở phở dở tránh ra một lối đi, bờ chậm rãi bay lên đến đây, trên mặt lúng túng nói. Vậy thôi, vậy ngươi vẫn là đi theo đồng bạn của ngươi đi. Phong. Theo một tiếng cạch cạch, tiểu binh tim dọc kẹt cũng bước vào vết chân của đồng bọn hắn. Chương 76, chuyến này, chỉ sợ lành ít giữ nhiều. Chương 76, chuyến này, chỉ sợ lành ít giữ nhiều. Sau khi giết chết hai người, Bờ Hẹo đang muốn rời đi, nhưng đột nhiên một thanh âm xuất hiện đã thu hút sự chú ý của hắn. Hai người xảy ra chuyện gì? Tại sao lâu như vậy còn chưa có trở lại? Nghe vậy, trong lòng Bờ Hẹo kiên định, tìm theo tiếng nhìn lại, dùng cồn phở xì ẩn đem một cái linh kiện màu đen chủ chốt lấy ra. Quả nhiên, bộ đàm. Nhìn xem món đồ quen thuộc trước mắt, trong lòng Bờ Hẹo suy nghĩ. Sau đó liền phát hiện trên bộ đàm này có một màn hình nhỏ đang hiển thị vị trí. Này, nghe thấy ta nói chuyện không? Nhanh lên. Tích tích. Hướng về vị trí trên màn hình, Bờ quyết đoán phá hủy bộ đàm, sau đó quay người liền hướng về phương hướng của vị trí hiển thị mà tiến lên. Chúng điệp thấy vậy, cùng ùa nhau đi theo phía sau, bọn chúng không hỏi gì, nhưng cũng từ trên mặt thủ lĩnh phát giác sự việc không đơn giản. Phương hướng này là sâu trong rừng rậm tổ kỳ họa tim dọc kẹt dường như đang tìm thứ gì đó. Một bên khác, nam tử áo đen đang dẫn dắt tiểu binh tim dọc kẹt không ngừng tiến lên vào trong rừng rậm tổ kỳ họa. Một thành viên bên cạnh cầm trong tay dụng cụ không ngừng thao tác, phản phất như đang tìm kiếm phương hướng. Đại nhân, số liệu hiển thị, nó ở phương hướng này có sóng năng lượng rõ ràng. Nghe vậy, nam tử áo đen không có quá nhiều lời thừa, hướng thẳng đến phương hướng này tiến lên. Dọc theo đường đi, đội ngũ bọn chúng gặp phải rất nhiều sự quấy rối của bộ kệ mẩn giã ngoại, nhưng dưới thực lực cường đại của hắn, đều có kinh nghiệm giải quyết. Dành thời gian, tiếp tục gấp gáp lên đường, lần này nhất định phải bắt được nó. Theo đội ngũ tiếp tục tiến lên, Hào Vũ đùn một mực đi theo bên cạnh nam tử áo đen cũng vì nhà huấn luyện của chính mình hộ tống. Hình ảnh đi tới trong một khu rừng già rậm rạp không rõ tên, một thân ảnh màu lục qua lại giữa rừng rậm, thỉnh thoảng còn có thể dừng lại cảm nhận phương hướng một chút, dường như cũng đang tìm kiếm gì đó. Cũng không biết có phải trùng hợp hay không, phương hướng của đạo thân ảnh này đang dần dần lại gần lãnh địa của bờ eo. Mà cây cối trong phạm vi lãnh địa của bờ eo cũng tươi tốt hơn so với trước kia. Trở lại bờ eo bên này, lúc này, hắn đang nhanh chóng hướng về phương hướng trong trí nhớ mà tiến lên. Nhưng theo dần dần xâm nhập, bờ eo dần dần phát giác con đường này dường như có chút quen thuộc. Đây không phải là phương hướng lúc chúng ta tới sao? Làm sao lại không cần bờ suy nghĩ nhiều, dọc đường đi, một đạo tiếng nổ chiến đấu từ nơi không xa truyền đến. Bờ tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đoàn khói đen từ trong rừng bay lên, cô cảm giác nóng bỏng kia cho dù cách rất xa cũng hắn có thể cảm nhận được. Hệ lửa. Thực lực không thua ta, bờ eo vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng dần dần cảnh giác. Trong rừng rậm tổ ký hoa, gần như không có khả năng xuất hiện bộ kệ mẩn hệ lửa, mà sự xuất hiện của tình huống này, bình thường chính là có nhà huấn luyện ngoại lai mang theo bộ kệ mẩn hệ lửa tiến nhập nơi đây. Bộ kệ mẩn hệ lửa có thực lực không thua ta, hy vọng người đến sẽ không ảnh hưởng đến tộc đàn của ta, bằng không thì sẽ phiền phức. Lúc này nỗi lo của bờ eo chính là tộc đàn của chính mình, hắn đã đồng ý với tộc trưởng, vậy đương nhiên sẽ thực hiện chức trách và lời hứa. Bây giờ, chỉ cần tim dọc kẹt không chạm tới lãnh địa của nó, vậy đối phương thích gây sự thế nào thì cứ gây sự, hắn không còn được, cũng không muốn xen vào việc của người khác. Nhưng trái lại, không như ý muốn, lúc này, một thành viên một tờ phở dở kinh ngạc nói, thủ lĩnh, chỗ sinh ra đoàn xương mù kia, dường như rất gần với lãnh địa của chúng ta. Nghe vậy, bờ suy nghĩ nửa ngày, sau đó trong lòng thở dài một hơi, nổi giận mắng, chết tiệt. Trong lãnh địa, lúc này chúng điệp cũng phát hiện động tĩnh cách đó không xa. Chỉ thấy, phấn điệp một mình đi tới không trung, bờ không có ở đây, nàng chính là người lãnh đạo tạm thời, và các thành viên một tờ phở dở khác cũng chấp nhận chuyện này. Ngay cả một số tộc trưởng nguyên bản cũng không dám nói thêm nữa chứ không. Dù sao, khi chính thức chứng kiến thực lực và sự hung ác của bờ eo, ai dám chọc giận hắn? Hành động tìm chết này hiển nhiên là không thể chấp nhận được. Phụ, phó thủ lĩnh chúng ta nên làm gì? Một số bộ tờ phơ giờ trung thành với bờ eo lập tức đi tới bên cạnh phấn điệp, lúc này vừa nhau vây quanh ở sau lưng, bọn chúng chính là nhóm thế hệ trẻ tuổi sùng bái bờ eo, và cách xưng hô phó thủ lĩnh này cũng là bờ eo dạy bọn chúng. Nó có ý tưởng chính là địa vị dưới thủ lĩnh. Phụ, đề cao cảnh giác, chú ý động tĩnh của người đến, nếu như xác nhận là hướng về bên này thì lập tức tiến hành cảnh cáo không có kết quả sau thì trực tiếp bắt đầu. Trong đầu nhớ lại kiến thức bờ eo dạy, phấn điệp cố gắng bắt chước giọng điệu đồng thời nói. Chúng điệp thấy vậy, phản phất từ trên thân phấn điệp thấy được cái bóng của thủ lĩnh bờ eo nhà mình. Thật bắt chước rất giống. Sau đó, chúng điệp liền lập tức thi hành mệnh lệnh. Cảnh tượng này có thể được xưng là hùng vĩ, phải biết lúc này tộc đàn bụt tở phở giờ là sự hợp nhất của toàn bộ bụt tở phở giờ nhất tộc trong rừng rậm tổ kỳ hoa, số lượng vượt xa tiêu chuẩn của một tộc quần quy mô lớn. Lúc này hành động lại có một chút ý vị thủy triều của trung tộc. Theo hành động quy mô lớn của tộc đàn bụt tở phở giờ, nam tử áo đen ở đằng xa cũng cảm thấy động tĩnh trên chân trời, và hữu đủ bên cạnh hắn cũng gầm nhẹ. Cho dù ai nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đều sẽ kinh ngạc, chỉ thấy trên chân trời rậm rạp chẳng chịt một mảng lớn tựa như mây đen, ánh sáng bầu trời phảng phất đều mở đi mấy phần. Trong loại thị giác này, cảm giác áp bức sẽ cho người sinh ra một loại sợ hãi của sinh vật. Lúc này, sắc mặt nam tử áo đen vô cùng nghiêm trọng, hắn cũng không nghĩ đến, sâu trong rừng rậm tổ kỳ họa lại có một chi nhánh bộ kệ mẩn đáng sợ như vậy. Cụ thể là bộ kệ mẩn gì thì không rõ ràng, nhưng có thể tạo thành một quy mô tộc đàn hiếm thấy như vậy, nó cho dù tất cả đều là bột tở phở dở cũng đủ để hắn đi đường vòng. Đại nhân Vĩnh Siết, chúng ta còn tiếp tục tiến lên không? Một bên thành viên tim dọc kẹt cầm trong tay dụng cụ vẻ mặt đau khổ đưa màn hình trong tay hướng về Vĩnh Siết. Chỉ thấy trên màn hình chấm màu lục này lúc đang di chuyển về phương hướng của đám côn trùng, hơn nữa khoảng cách đã rất gần. Thấy vậy, sắc mặt Vĩnh Sĩ ở tối sầm, nắm đấm bóp vang lên kéo kẹt, nghĩ hắn đường đường là cán bộ tim dọc kẹt, lại bị một đám cổ kẹ mẩn không rõ tên ngăn ở bên ngoài, trơ mắt nhìn mục tiêu này nhảy múa trước mặt mình. Điều này có thể nhịn. Đại nhân, ta thấy là bụt tờ phơ giờ. Rất nhiều bụt tờ phơ giờ, dầm dạp chẳng chỉ toàn bộ đều là. Lúc này, một thành viên tim dọc kẹt cầm trong tay ống nhòm âm thanh khẽ run rẩy nói. Mồ hôi lạnh đã sớm thấm ướt sau lưng của hắn, cũng chính là vì không làm bộ trước mặt sếp mất mặt, sợ để lại ấn tượng xấu, hắn cố gắng kìm nén thân thể của mình không để run rẩy quá rõ ràng, đồng thời đưa kính viễn vọng cho đại nhân. Vĩnh Sĩ ở từ trong bàn tay run rẩy giật lấy kính viễn vọng, lập tức nhìn về đoàn khói đen di động kia. Phanh! Cũng không lâu sau, hắn sắc mặt âm trầm đem kính viễn vọng trong tay ném trở lại thành viên vừa rồi. Ngay sau đó, hắn từ hông lấy ra bộ kỳ bản, không nói tiếng nào thu hữu đủ bên cạnh đang cảnh giác từ xa về. Mặc vào đồ giản dị, tất cả nhỏ tiếng một chút. Ai dám làm ra động tĩnh đồng thời gây ra sự chú ý của bọn nó, ta tự mình giết hắn. Một đạo âm thanh lạnh lùng vô tình vang vọng trong đầu nhân viên tại chỗ, vô thức cơ thể run rẩy, đều vừa nhau lộ ra vẻ cười khổ. Song không nhìn tâm tình của mọi người, Vĩnh Sĩ ợt nhanh chóng mặc vào đồ rằng gì, lúc này, tâm tình của hắn cũng không tốt đẹp gì. Bởi vì, thời gian cấp cho hắn đã không còn nhiều lắm. Hắn đã phát giác ông chủ gần đây đối với hắn có chút lạnh nhạt. Lần này, không thành công thì trực tiếp trốn đi, không thể đợi thêm nữa. Nghĩ tới đây, Vĩnh Sĩ ợt quay đầu nhìn sang sau lưng đám thành viên team Rocket, trong mắt lóe lên một tia sắc cơ. Đạo lý hủy thi diệt tích hắn vẫn hiểu, Và lúc này, thành viên team dọc kẹt vừa rồi nhận lấy ống nhòm đột nhiên phát hiện, kính viễn vọng đã sớm trở thành mảnh vụn. Chuyến đi này, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Chương 77, vợ eo đấu với Vịn Sỉ ở chương 77, vợ eo đấu với Vịn Sỉ ở rất nhanh, đám người team dọc kẹt liền đổi xong đồ rằng gì, và Vịn Sỉ ở xem như cán bộ, trực tiếp mệnh lệnh các thành viên team dọc kẹt khác dẫn đầu đi ở phía trước, hắn thì đương nhiên phụ trách đoàn hậu. Thực lực mạnh mẽ của hắn khiến cho đám người căn bản không dám lên tiếng, chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo lời hắn nói. Cứ như vậy, một đoàn bãi cỏ kỳ quái chậm rãi tiến lên. Bởi vì không muốn kinh động đám côn trùng một tờ phờ dở phía trên, cho nên tất cả mọi người đều phục sát đi tới, căn bản không dám phát ra một chút âm thanh. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, tốc độ tiến lên của đội ngũ mặc dù rất chậm, nhưng đổi lại an toàn ổn định, hơn nữa khoảng cách tới chỗ cần đến cũng không còn xa. Chỉ còn thiếu chút nữa. Vịn Sỉ ở phía sau đội ngũ nhìn màn hình trong tay, chỉ thấy chấm màu lục phía trên đã sắp đến trước mặt cây đại thụ cao chọc trời kia, và hắn cũng chỉ cần một cơ hội, liền có thể dùng quả bộ kỳ bản đặc thù mới nghiên cứu chế tạo ra để bắt được đối phương. Một giọt mồ hôi lạnh chậm rãi nhỏ xuống theo gương mặt, Vịn Sỉ nỗ lực kiềm chế tâm tình kích động của chính mình, điều chỉnh trạng thái tiếp tục tiến lên. Ngay lúc này, phong, theo một đạo bóng đen từ không trung xẹt qua, lần này bờ cuối cùng đã chạy tới trong lãnh địa trước tiên. Chỉ thấy, hắn nhanh chóng đi tới trên không của tộc tụ, đồng thời hỏi Phấn Điệp bên cạnh, kẻ địch ở đâu? Phấn Điệp nhìn thấy bờ hẻo sau, một nỗi lòng lo lắng cuối cùng buông lỏng, ngay sau đó liền vui mừng nói, vừa rồi bên ngoài lãnh địa đích xác có động tĩnh không nhỏ, nhưng bây giờ dường như bị tộc đàn của chúng ta dọa cho chạy rồi ngay vậy. Bờ hẻo nhíu mày, trong lòng còn lo lắng nói, ngươi tận mắt nhìn thấy đối phương rút lui sao? Hắn biết rõ, sự việc không hề đơn giản như tưởng tượng như vậy, nếu như đối phương là nhìn thấy tộc đàn bộc lộ ra sau mới không có động tĩnh, như vậy hành tung của đối phương liền cần phải đặt một dấu hỏi thật to. Hơn nữa, theo cách làm của team Rocket, đối phương sẽ chỉ đánh một cái giấm liền rời đi. Rõ ràng, cũng không có đơn giản như vậy. Hắn liền đoán là đối phương còn ở gần đây. Phụ, đối phương là sau khi đội ngũ bụt tở phở giờ tập kết mới biến mất. Chẳng lẽ cái này có vấn đề gì sao? Theo tư duy của bộ kẹ mần bình thường mà nói, giã ngoại nếu như gặp phải bộ kẹ mần cường đại, chỉ cần thể hiện ra bộ mặt cứng rắn của tộc đàn, vậy đối phương rất có thể sẽ tránh lui, và Phấn Điệp chính là nghĩ như vậy. Dù sao, bây giờ tộc đàn bụt tở phở giờ cũng không giống như trước kia dễ bị bắt nạt. Chỉ riêng số lượng quy mô khổng lồ cũng đủ để quên lui số đông kẻ xâm nhập. Cho nên việc các bộ kẹ mần khác sẽ tránh lui trong mắt nàng cũng rất bình thường. Nghe vậy, trong lòng bờ eo dần dần trở nên nghiêm trọng. Lập tức, hắn chậm rãi triển khai cồn phở si ẩn tiến hành sự điều tra tổng quát. Theo cồn phở si ẩn chậm rãi quyết tán, không đến mấy giây, hắn phát hiện một đạo khí tức sinh mệnh không thuộc về bộ kẹ mần. Không tốt, mau lui lại. Theo hồng quang không ngừng lấp lóe, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện từng con bộ kẹ mần. Internal, bao tố, khi ở bìm. Đám bộ kẹ mần mới ra bộ kỳ bản trực tiếp phóng thích chiêu thức đã sớm chuẩn bị xong. Chỉ trong nháy mắt, vô số kỹ năng hoa mắt công kích khắp nơi, và trong đó ba đạo kỹ năng mạnh nhất hướng thẳng đến bờ hẻo bên này. Đáng giận, dở trò. Vợ không kịp nghĩ nhiều, dùng cồn phở xì ẩn đẩy Phấn Điệp ra, đồng thời lại nhanh chóng triển khai một đạo lá chắn màu lục bao bọc bản thân. Cơn gió kẹt. Ngay sau đó là ba đạo công kích mạnh mẽ, cơn gió bao dữ dội, ngọn lửa nóng bỏng, ánh sáng mạnh mẽ, cùng lúc đối mặt ba đạo công kích không thua kém chính mình, lá chắn cỡ dọ kẹt của bờ hẻo gần như trong nháy mắt sinh ra vết nước. Chết tiệt! Trong thời gian có hạn, bờ hẻo lại nhanh chóng ngưng tụ ra kỹ năng, hai mắt xì bìm phóng ra. Ầm ầm! Tiếng nổ dữ dội vang vọng toàn trường, bờ hẻo bị đánh ra khói mù rơi xuống trên mặt đất. Khu cụ ho ra máu côn trùng, bờ không kịp xem xét thương thế của bản thân, cố nén đau đớn lại nhanh chóng bay lên đồng thời kéo lên độ cao. Và bờ hẻo vừa đi tới phía trước một giây, sau một giây liền có một đạo thân ảnh màu đen trong nháy mắt đâm vào vị trí hắn vừa đứng, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Ngay sau đó, sau khi bay lên không, bờ eo cũng không rảnh rỗi, chỉ thấy hắn ý niệm khẽ động đồng thời nhanh chóng triển khai tại luyện vòng phòng hộ lốc xoáy. Ngay sau đó, lại có hai đạo thân ảnh đâm vào trên tường gió, nhưng lại không thể đột phá tuyến phòng ngự đã được bờ thiết lập sẵn, sau một hồi rằng co liền bị sức ép của gió phá giải. Khi bị đánh bật ra, hai bộ kẹ mẩn trên mặt cũng giống như thân ảnh màu đen kia, tràn đầy kinh ngạc. Không phải, huynh đệ ngươi bật sao? Và cho tới bây giờ, bờ eo mới thở dốc một hơi, trong mắt phấn quang cũng mở đi một chút. Nói đùa, cồn cờ si ẩn của hắn một mực bật là để làm gì? Không phải là để mở rộng tầm mắt sao? Khóe môi bờ hẻo nhếch lên một vòng cười lạnh, trong lòng thầm nghĩ. Tê bên dưới trận đấu, Vịn Sỉ ợt cũng bị thao tác xuất sắc của bờ hẻo làm cho toát mồ hôi lạnh, ý thức chiến đấu này thế mà lại xuất hiện trên bộ kẻ mẩn giã ngoại. Chẳng lẽ đối phương là một nhà huấn luyện bộ kẻ mẩn cường đại nào đó? Những người khác ngăn cản đám côn trùng lại gần, đợi ta bắt được thủ lĩnh của đối phương. Thời gian căn bản không cho phép Vịn Sỉ ợt suy nghĩ nhiều, bởi vì đám côn trùng có khả năng đột phá lực lượng đột kích bí mật để xé bọn hắn thành từng mảnh, cho nên hắn nhất định phải trong thời gian có hạn khống chế bờ trong tay mình. Và chỉ có như vậy, bọn hắn mới có quyền đàm phán. Hào đu đùm, mì lúc, tí tí hót, quyết ở tập đầu tiến. Sơ sĩ thơ, e của tờ phong bế đường lui của hắn. Theo từng đạo chỉ lệnh vang lên, ba con bộ kẹ mẩn nhanh chóng làm ra phản ứng. Chỉ thấy, tí tí hót đầu tiên hóa thành một đạo ánh sáng trắng đồng thời nhanh chóng đâm về phía bờ eo, tốc độ kia thậm chí khiến bờ suýt chút nữa không có phản ứng kịp. Hai mắt hắn siết chặt, hơi nghiêng thân né tránh vị trí yếu hại, nhưng cơ thể vẫn bị đánh bay ra ngoài. Trong không trung, từng đạo khí nhận cũng theo đó đến, bờ eo cưỡng ép ổn định cơ thể, sau đó cánh điên cuồng vỗ, dùng sự chạy trốn nhanh chóng tránh từng đạo công kích khí nhận. Nhưng phòng ngàn phòng, hắn cuối cùng vẫn bị một đạo tia sáng màu đen đã được thiết lập sẵn đường tắt đánh trúng. Sầm. Theo đạo ánh sáng này đánh trúng bờ eo, thân thể của hắn bị một đoàn màng mỏng màu đen bao vây, hành động của hắn giống như là chịu một loại lực hút, nguồn gốc của hắn ngay tại trên thân Hào U Đùm.
Sở Sĩ Tở, khi ở bìm.
Hào U Đùm, phi giờ bở lật.
Địch Tỷ, báo tố.
Vịn Sĩ ở xem như cán bộ tìm rocket, dựa vào không chỉ riêng là năng lực nghiên cứu khoa học, trình độ chỉ huy của hắn cũng không kém. Và bây giờ, đối mặt với ba đạo chiêu thức đáng sợ, sắc mặt Mở Hẹo cũng dần dần trầm xuống. Đối phương đích xác có chút thứ, nhưng còn chưa đủ. Chỉ thấy Mở Hẹo đầu tiên điều động toàn bộ cồn phở xỉ ẩn để dự đoán trước quỹ đạo của một trong số công kích, sau đó lại sai vị trí mở ra lá chắn cỡ rocket, ngay sau đó lại tập trung năng lượng chuẩn bị kỹ năng. Phi giờ bợ lật đánh tới bị bờ tránh được bằng vị trí chống cực kỳ khéo léo, bao tố cùng hỉ ở bị lá chắn cỡ rocket ngăn cản. Lần này lá chắn cỡ rocket đối mặt hai đạo công kích, ước chừng chống đỡ được 2 giây mới xuất hiện vết nứt. Và Mở Hẹo lại chủ động thu hồi lá chắn, thì ở bìm đã chuẩn bị xong trước người trong nháy mắt đánh đi. Chỉ thấy một đường tia sáng to lớn cùng một cơn gió mạnh dữ dội và một tia sáng nhỏ chạm vào nhau. Uy lực chứa đựng trong đó khiến những con bộ kẹ mẩn tại chỗ liên tiếp liếc mắt, chỉ trong nháy mắt thì ở bìm của Mở Hẹo liền chậm rãi vượt lên trên hai đạo công kích đồng thời hướng về đối phương đánh tới. Nhưng theo Địch Gỉ Hót cùng Sở Sĩ Thở tăng thêm sức mạnh, trung tâm của cuộc đối đầu giữa hai bên liền sinh ra sự bùng nổ dữ dội. Sóng năng lượng còn lại quét ngang xung quanh, Hào Hữu Đủ đội vàng đi tới bên cạnh chủ nhân phô diễn lá chắn cỡ rocket. Và các thành viên team dọc kẻ khác liền không có may mắn như thế, trong cơn bão năng lượng khổng lồ, chỉ có một số thành viên thông minh sống sót được. Thậm chí ngay cả Bờ Hẹo cũng không thể may mắn thoát khỏi.
Khu khu.
Phi, lão tử đây còn sống. Vậy kế tiếp ngươi liền không có cơ hội. Bờ Hẹo lần nữa phun ra máu tươi trong miệng, âm thanh yếu ớt nói. Chỉ thấy phía sau hắn, vô số bụt tở phở giờ đã đột phá sự cản trở của đám người team dọc kẻ và đi tới bên cạnh hắn. Chương 78, tất cả đều hóa thành hư không. Chương 78, tất cả đều hóa thành hư không. Nhìn đám bụt tở phở giờ sau lưng Bờ Hẹo, Vịn Sĩ ở siết chặt nắm đấm, sắc mặt tràn đầy không cam lòng. Dù có cho hắn thêm chút thời gian, hắn cũng có lớn chắc chắn hạ gục thủ lĩnh bụt tở phở giờ này. Bởi vì nhìn thương thế, đối phương tuyệt đối không thể sống sót qua lượt tấn công tiếp theo của hắn. Nhưng tất cả đã được định đoạt, hắn đã bỏ lỡ cơ hội ban đầu và Bờ Hẹo lại chống đỡ được cho đến khi đám điệp chạy đến. Hơn nữa, để ngăn cản đám điệp, các thành viên team dọc kẹt bên cạnh Vịn Sĩ ở cũng không còn lại mấy người. Đại nhân, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, chúng ta vẫn nên rút lui thôi. Một bên, thành viên team dọc kẹt may mắn còn sống sót lên tiếng khuyên nhủ. Hắn thề, nếu như lần này có thể ra ngoài, vậy sau này hắn sẽ không dám đặt chân vào khu rừng rậm này nữa. Quá đáng sợ. Vẹn vẹn chỉ là tộc đàn bụt tở phở giờ đã khó khăn như vậy để chống đỡ, vậy những tộc quần khác có phải cũng đều như thế? Đám bụt tở phở giờ này dường như vô cùng vô tận, mặc kệ bọn hắn đánh lui bao nhiêu lần, nhưng đối phương chắc chắn có thể bổ sung lại. Và toàn bộ thành viên của bọn hắn cũng đã dùng hết toàn lực để chặn đám điệp lại bên ngoài, nhưng kể cả như thế, cũng chỉ ngăn cản được một phút. Trong một phút này, ai có thể nghĩ rằng cán bộ nhà mình lại lâu như vậy không thể hạ gục thủ lĩnh bụt tở phở giờ này? Phải biết, thông thường thời gian của trận chiến cấp cao sẽ không ngừng giảm bớt, trừ phi cả hai lực lượng ngang nhau, bằng không thì chiến đấu chỉ có thể rất nhanh kết thúc. Đối đầu với một thủ lĩnh bụt tở phở giờ trong nhận thức của bọn hắn, cũng không cần bao nhiêu thời gian mới đúng chứ. Nhưng dư âm của trận chiến sau đó lại làm cho hắn biết rõ, chiến lực của thủ lĩnh này chỉ sợ còn mạnh hơn so với hắn tưởng tượng. Hào U Đùn, phở lạ mẹ giờ giết chết hắn. Theo Vịn Sĩ ợt gầm lên giận dữ, Hào U Đùn trong nháy mắt hiểu ý tứ của nhà huấn luyện chính mình. Ngay sau đó nhanh chóng đổi đầu ngọn thương phun tới thành viên team dọc kẹt vừa mới nói chuyện.
A,
đại nhân. Ta sai không đến một giây, người này trong nháy mắt biến thành cho tàn, cũng không còn cơ hội lên tiếng. Và các thành viên team dọc kẹt khác thấy vậy, vừa nhau ngậm miệng lại, thở mạnh cũng không dám một hơi. Đối mặt tình cảnh này, Bờ Hẹo lại không hề để ý, việc nội chiến của đối phương không hề ảnh hưởng chút nào tới sự tâm muốn giết người của hắn bây giờ.
Phụ,
côn trùng kêu vang. Theo Bờ phát ra chỉ lệnh, đám bụt tở phở giờ tại chỗ trong nháy mắt làm ra phản ứng, đồng loạt phát ra tiếng côn trùng kêu. Hơn nữa bởi vì cùng tộc và sóng âm giống nhau, tiếng côn trùng kêu của bọn chúng chỉ nhắm vào kẻ địch ngoại lai.
A,
ta không chịu nổi.
Phanh.
Không đến một giây thời gian, người thứ nhất bị hại liền bị tiếng côn trùng kêu chấn thất khiếu chảy máu mà chết. Và các thành viên khác cũng như thế, mặc kệ bọn chúng che lỗ tai như thế nào, nhưng đều không thể thoát khỏi công kích của côn trùng kêu vang.
Phanh.
Phanh. Rất nhanh, người bị hại thứ hai, thứ ba cũng theo gót bước vào, khi chết đi, trên mặt còn lộ ra một vẻ mặt giải thoát. Theo thời gian trôi qua, dần dần, tại chỗ đám người tìm dọc kẹt chỉ còn lại Vịn Sĩ ợt vị cán bộ này còn đứng. Và bộ kẽ mẩn của hắn cũng đã sớm mất đi năng lực chống cự dưới tiếng côn trùng kêu dày đặc này, ngay cả tinh lực phóng thích kỹ năng cũng đã bị tiêu hao gần hết.
Ha ha,
ha 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 ha. Trong hoàn cảnh cực kỳ tuyệt vọng, trên mặt Vịn Sĩ ợt dần dần điên cuồng, trong miệng của hắn phát ra nụ cười khiến Bờ Hẹo cũng theo đó kiên kỵ. Ta sống không được, vậy thì tất cả cũng đừng nghĩ sống. Theo Vịn Sĩ ợt đông nhiên xé áo khoác, chỉ thấy trước ngực của hắn đã sớm treo đầy những quả bom không rõ tên. Chỉ trong nháy mắt, trong lòng Bờ Hẹo liền bắt đầu điên cuồng phát ra cảnh cáo, một chữ nguy to lớn tại trên trán của hắn điên cuồng hoạt động. Tất cả đi chết đi, đám côn trùng kia.
Tích tích tích.
Phanh.
Phanh.
Trong khoảnh khắc, thế giới đã biến thành một mảng trắng xóa, ở đây, bất kỳ âm thanh gì đều đã mất đi ý nghĩa, đám bụt tở phở giờ rậm rạp chẳng chịt cũng tại bây giờ toàn bộ hóa thành hư không. Và đúng lúc này, tộc thụ sau lưng Bờ Hẹo dường như cảm ứng được cái gì, lại vô cớ thu thân thể của hắn vào trong tán cây. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh màu lục nhỏ nhắn xinh xắn vô cớ hiện lên, chỉ thấy nó sắc mặt nghiêm trọng nhanh chóng vây tay bố trí xuống lá chắn màu lục bao trùm lấy trung tâm vụ nổ. và tất cả cây cối trong rừng vị dị đi ẩn dường như cũng đều cảm ứng được cái gì, lại vừa nhau phát ra ánh sáng màu lục nhàn nhạt để nên hợp đạo thân ảnh màu lục này. Như vậy, dưới sự nên hợp của đông đảo thực vật màu lục, năng lượng khí tức của thân ảnh màu lục trong nháy mắt đạt tới một trạng thái thường nhân khó có thể tưởng tượng. Lá chắn màu lục cũng giống như được thần trợ giúp, tại dưới vụ nổ đáng sợ này hoàn toàn không có chút hư hại, hơn nữa phạm vi nổ cũng đang không ngừng bị áp xúc. Cũng không lâu sau, theo thân ảnh màu lục đống nhiên phát lực, vụ nổ bên trong lá chắn trong nháy mắt bị áp xúc thành một điểm. Lúc nha, trong không khí, cùng với tiếng kêu của thân ảnh màu lục vang vọng rừng rậm, điểm nổ lại dưới năng lực của nó trực tiếp biến mất. Chờ tất cả sau khi kết thúc, đạo thân ảnh này cũng tựa như đã dùng hết chút sức lực cuối cùng, chậm rãi bay xuống tại trên nhánh cây tộc thụ để nghỉ ngơi. Và tộc thụ cũng giống như tràn đầy linh tính, lại chủ động mọc ra vài tấm lá lớn như chiếc nôi để cho hắn càng thêm thoải mái nghỉ ngơi ở bên trong. Trong bóng tối, ý thức mờ ảo một mảng trống rỗng, ở đây, hắn không có bất kỳ chi giác nào, xung quanh cũng là lạnh lẽo một mảng. Ta ở đâu? Hắn nghĩ phát ra âm thanh, nhưng xung quanh lại là yên tĩnh một mảng. Không biết qua bao lâu, theo một đạo điểm sáng màu lục dần dần hiện lên ở trước người của nó, thế giới xung quanh giống như được thắp sáng. Và cũng tại lúc này, ý thức mờ ảo cũng dần dần tỉnh táo lại. Khi hắn mở mắt ra, chỉ thấy một con bộ kệ mẩn tạ mạn nệ gỉ màu lục đập vào tầm mắt. Đinh, túc chủ đã thăng cấp, cấp độ hiện tại là LV57. Đinh, túc chủ đã thăng cấp độ hiện tại là LV58. Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống đã hình thành thì không thay đổi vang lên trong đầu, mờ ảo như có điều suy nghĩ tập trung tầm mắt chậm rãi vào trên thân của vị này trước mắt. Bộ kệ mẩn, Celebi, vô thần quyền, thuộc tính, siêu linh, thảo cấp độ, LV70 thiên phú, tím, con của rừng rậm. Năng lực đặc biệt, nạ tù rỉnh, cụ kỹ năng, ổn thở xị ẩn, hèn bờ hẹo, mặt cả lịp, phu tu si tất, chữa trị chi nguyện, lịp sơ tòm, tờ dịch xong. Nhìn xem bề ngoài của vị sệ lệ bi này trước mắt, vợ chậm rãi nhắm mắt lại. Lúc nha. À. Ngươi tại sao lại nằm xuống hồ điệp lớn kia? Sệ lệ bi nhìn xem bờ hẹo, nghiêng đầu vẻ mặt nghi hoặc nói, sau đó liền vây quanh bờ quay qua quay lại. Ánh mắt không ngừng tìm hiểu trên người bờ hẹo, phản phất nhìn thấy thứ mới lạ gì đó vậy. Khoan đã. Tộc đàn của ta đâu? Đột nhiên, vợ phản phất nghĩ tới điều gì? Một cái giật mình dọa cho sẽ lễ bị liên tiếp lui về phía sau, nhưng ngay sau đó liền ánh mắt né tránh nhìn xem bờ hẹo. Cái kia, ngại quá, ta tới muộn, hơn nữa, tại khi ta tới cũng là cây này tự phát bảo vệ ngươi, bằng không ngươi cũng biết ngay vậy. Sắc mặt bờ trong nháy mắt tái nhợt, hắn không để ý lúc này cơ thể còn chưa khôi phục, đột nhiên bay ra ngoài tán cây. Chỉ thấy, đập vào tầm mắt chính là một mảng xanh thẳm, nhưng thấy tình cảnh này, bờ hẹo nhưng trong lòng thì không có nửa điểm ý tứ vui mừng. Bởi vì tại lãnh địa vốn có, nhưng lại không có một con bụt tở phở giờ nào. Hắn cẩn thận suy nghĩ một lát sau, liền hiểu được nguyên nhân. Tại khoảnh khắc bạo tạc, sóng nhiệt sinh ra cũng đủ để phá hủy tất cả, đừng nói chi là một con bụt tở phở giờ phổ thông. Ha ha ha, ta liền biết. Tất cả những điều này cũng là một giấc mộng, bờ à bờ hẹo, ngươi cuối cùng vẫn là coi thường. Ngươi cuối cùng vẫn là kiêu ngạo. Sự không cam lòng cùng hối hận trong lòng trong nháy mắt tràn ngập thân thể và tâm trí của hắn, bây giờ, hắn rên rỉ khóc lóc, nói một chút lại si cùng ngửa mặt lên trời cười to. Là đang cười sự ngu xuẩn của chính mình, là đang cười sự ngạo mạn cùng vô tri của chính mình. Cứ như vậy cười, không biết qua bao lâu, trong mắt bờ hẹo lại không còn nửa điểm nào khí, không còn chút tình cảm nào nữa. Sau lưng bờ hẹo, lúc này sẽ lễ bí lại từ trên thân bờ cảm thấy một tia nguy hiểm không biết bắt đầu nói từ đâu, cùng với một loại cảm giác không nói rõ được cũng không tả rõ được. Loại sức mạnh như có như không kia thúc đẩy nó vội vàng đi tới bên cạnh bờ hẹo thuyết phục, thực ra, tất cả đều còn có cơ hội, chỉ có điều. Ngươi chỉ sợ không chịu nổi chương 79, nghịch chuyển càn khôn. Chương 79, nghịch chuyển càn khôn. Theo sẽ lễ bí đi tới sau lưng bờ hẹo, nó một mặt do dự nói. Vốn dĩ dựa vào năng lực của ta là có thể xuyên thẳng qua trở về đoạn thời gian lúc trước, nhưng vì ngăn cản vụ nổ, ta đã mượn nhờ qua một lần sức mạnh rừng rậm, cho nên trong thời gian ngắn không cách nào lại lần điều động năng lực thiên phú hơn nữa có một điểm nó không hề đề cập, đó chính là lúc đến xuyên thẳng qua thời gian tiêu hao, khiến cho nó bây giờ cũng tiêu hao đại bộ phận thể lực. Nghĩ tới đây, trong lòng sẽ lễ bị không khỏi có chút tự trách, nếu như không phải vì nguyên nhân của nó mà dẫn tới người xấu, tộc bụt tở phở giờ kia cũng sẽ không xảy ra bi kịch như thế. Nhớ tới đây, ánh mắt sẽ lễ bị dần dần trở nên nghiêm túc. Xem như con của rừng rậm, nó mặc dù không thể giống xâm lâm chi thần chân chính, có thần chức xe lệ bi, như vậy, mượn lực lượng xâm lâm dễ dàng vượt qua thời không, nhưng một chút lực lượng thời gian của ổ dạ vẫn có thể làm được. Nghe vậy, bờ eo đột nhiên xoay người nhìn về phía xe lệ bi, hắn đối với tài liệu của vị này trước mắt cũng có hiểu biết. Trong thế giới bổ kẻ mẩn, số lượng bổ kẻ mẩn có thể đề cập tới lực lượng thời gian cũng không nhiều, và xe lệ bi vừa vặn là một cái trong số đó. Và đối phương cũng được xưng là bổ kẻ mẩn huyền ảo nắm giữ sức mạnh rừng rậm, là thuộc về bổ kẻ mẩn trong truyền thuyết. Năng lực chính là mượn sức mạnh xâm lâm vượt qua thời không. Nghĩ tới đây, ánh mắt bờ eo dần dần tỏa sáng ánh hào quang mới, nếu như có thể trở lại quá khứ mà nói, vậy hắn liền có thể chiếm hết tiên cơ, sớm bóp chết hai nạn lần này trong trứng nước. Nhìn xem sắc mặt bờ eo dần dần kích động, sẽ lệ bị lúc này lại thần sắc nghiêm túc ngắt lời nói, ta mặc dù có thể đem ngươi đưa đến trước khi tai nạn phát sinh, nhưng lực lượng thời gian là không thể dự đoán, cho nên ta không cách nào dự báo ngươi sau đó có thể hay không bị thời gian ăn mòn. Lần này, nó muốn đem bờ eo đưa về quá khứ theo phương thức khác biệt, bởi vì lần này nó không cách nào hướng về cùng lúc trước, cho nên giữa đường sẽ phát sinh cái gì, nó cũng không biết. Nghĩ theo phương diện xấu, bờ eo đến cùng có trở về được hay không vẫn là một tần số. Thú hổ. Ngay cả nó loại bộ kệ mẩn thích đứng thời không thông đạo này cũng không dám tùy ý xuyên thẳng qua, mà bờ có thể hay không thích đứng thời không thông đạo vẫn là một tần số. Rất có thể, trong quá trình qua lại, đối phương còn chưa đạt tới chỗ cần đến liền sẽ bị thời gian bao phủ. Theo lý thuyết, chuyến đi này ta rất có thể sẽ chết đúng không? Vợ suy tư một lát sau, ngữ khí lạnh nhạt nói. Nghe vậy, lúc xe lệ bị gật đầu một cái. Không sao. Ngươi cứ đem ta đưa trở về liền được, những thứ khác ta đã không cần thiết, tình huống tồi tệ nhất cũng bất quá là chết thôi. Không có gì lớn lao. Bây giờ, vợ thầm nghĩ tới lời hứa đã đáp ứng tộc trưởng bụt tờ phở giờ trước kia. Chỉ cần hắn còn sống, liền sẽ không để tộc đàn gặp tai họa ngập đầu. Ánh mắt hắn kiên nghị, toàn thân tràn đầy nhiệt huyết. Thấy vậy, sẽ lệ bỉ cũng sẽ không khuyên đủ nữa, dẫn vợ chính mình đi tới phía dưới tộc thụ. Ngươi biết không? Thực ra cây này chính là nơi sinh ra của ta, và trên người ngươi cũng mang theo một tia khí tức sinh mệnh tương tự với ta. Ta mặc dù không biết ngươi đã làm như thế nào, nhưng thụ linh đối với ngươi có một cảm giác thân thiết. Điều này là đủ rồi. Nói xong, sẽ lệ bỉ đi tới đỉnh tộc thụ, và tộc thụ cũng đã đáp lại. Chỉ thấy, từng điểm ánh sáng màu lục bắt đầu từ thân cây tuôn chảy về phía sẽ lệ bỉ, trên người của nó cũng nổi lên ánh sáng màu lục, không gian quanh thân nó ẩn ẩn lưu động. Đi tới gần ta, ta sẽ đem sóng gợn thời gian rót vào trong thân thể của ngươi, dùng cái này để ngươi nắm giữ lực lượng xuyên thẳng qua thời gian. Nghe được lời gọi, bơ éo một mình đi tới trước mặt sẽ lệ bỉ. Chuẩn bị xong, trong quá trình chuyển đâu, có bất kỳ khó chịu đều phải nói cho ta biết, ta sẽ lập tức thu hồi sóng gợn thời gian. Tiếng kêu khẽ của sẽ lệ bỉ vang lên trong đầu bơ éo. Ngay sau đó, một cỗ sức mạnh không nói rõ được cũng không tả rõ được bắt đầu rót vào trong thân thể của nó. Lúc nha, cùng với âm thanh của sẽ lệ bỉ vang lên, không gian xung quanh bơ éo cũng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu phập phồng. Cảm giác này thật kỳ diệu, phản phất đưa bản thân vào sông dài thời gian vậy. Trong lòng bơ không khỏi thầm nghĩ thời gian kỳ diệu, và ngay sau đó là từng đạo hình ảnh thoáng qua. Tìm được thời gian điểm ngươi phải đi, sau đó cùng đi theo sự chỉ dẫn của thời gian bước vào thông đạo. Lúc này, sẽ lệ bị nhắc nhở, và bờ hẻo cũng nhanh chóng phong tỏa hình ảnh hắn muốn đi tới trước. Theo sóng gợn thời gian bao trùm quanh thân, bờ hẻo lập tức biến thành một đạo ánh sáng trắng biến mất ở tại chỗ. Hô hô nhìn xem bờ thành công tiến vào thời không thông đạo, sẽ lệ bị thở hổn hển hiện ra một nụ cười. Hy vọng nó có thể thành công. Nhưng vào lúc này, một đạo vĩ lực mà chúng sinh không phát hiện được lại xóa đi dấu vết thời gian còn sót lại khi bờ hẻo đi. Thấy vậy, thần sắc sẽ lễ bị dần dần trở nên mê dại, ngay sau đó là sự kinh ngạc thật sâu và không hiểu. Làm sao có thể? Hắn thế mà không tồn tại trong sông dài thời gian. Không có quá khứ và tương lai. Không có ai hiểu rõ hơn nó ý nghĩa của việc này, bởi vì điều này nghĩa là bờ hẻo cũng không thể trở về được nữa, hơn nữa đối phương vẫn là cá thể duy nhất. Lấy một ví dụ đơn giản mà nói chính là, sẽ lễ bị mặc kệ tại bất luận đoạn thời gian hoặc là thời không nào cũng không tìm thấy dấu vết của bờ hẻo, trừ phi đối phương nói cho nó biết vị trí, bằng không thì tất cả đều là không thể. Không tìm thấy chính là không tìm thấy. Hắn rốt cuộc có bí mật gì một bên khác, bởi phảng phất thân hãm một chỗ vũ bùn, tất cả xung quanh đều là hắc ám, chỉ có một vệt điểm sáng hiện lên ở trước mắt vị trí không xa. Đây chính là thời gian điểm ta phải đi đây. Nghĩ xong, bờ éo lập tức vô cánh muốn đi vào trong đó. Nhưng lúc này, một cỗ lực cản không biết đến từ đâu lại làm cho hắn bước đi liên tục khó khăn. Hơn nữa, hắn mỗi vô cánh một lần, sóng gợn thời gian trên người liền sẽ mở đi một phần. Một khi sóng gợn thời gian hoàn toàn tiêu thất, hậu quả kia bờ không dám tưởng tượng, tóm lại tuyệt đối chẳng tốt đẹp gì. Mẹ nó, may mắn ta khóa chặt đoạn thời gian không xa, vừa vặn ngay tại một ngày trước. Cho tới bây giờ, trong lòng bờ éo mới nghĩ lại mà sợ, hắn hễ mà dám chọn thời gian điểm sớm hơn một chút, chỉ sợ cũng thật sự không tới được nơi muốn đến. Nhớ tới đây, bờ éo lập tức chống lại lực cản vỗ cánh, liều mạng hướng vị trí điểm sáng lại gần. Nhưng kể cả hắn sử dụng sức mạnh chính mình vỗ cánh, tốc độ kia cũng tựa như ốc xin vậy, chấm vô cùng. Đáng giận, chỉ thiếu chút nữa theo sóng gợn thời gian bị băng tàn ảnh cánh tiêu hao, sức mạnh sẽ lệ bị đưa cho bây giờ lại có chút không đủ dùng. Chỉ thấy, sóng gợn thời gian đã tiêu hao sạch sẽ, và ánh sáng trên người bờ éo cũng biến thành ảm đạm. Ngay sau đó, lực lượng thần bí vô biên vô tận bắt đầu chậm rãi xâm nhập mà đến. Nhưng đối mặt với điểm sáng lúc này gần trong gang tấc, trong lòng bờ hẻo vẫn không khỏi phải dữ dội. Đang nào cũng không có đường lui, vậy còn không bằng vung tay đánh cược một lần. Khoảnh khắc cuối cùng, bờ tung người nhảy lên, lại trực tiếp vượt qua lực cản khổng lồ thành công tiến vào bên trong điểm sáng. Nhưng bờ không biết là, lực lượng thần bí ở không gian này đã có một chút xâm nhập vào trong thân thể hắn. Phu quân, ngươi thế nào? Theo bên tai vang lên âm thanh quen thuộc, bờ hẻo đột nhiên mở mắt, đồng thời nhìn về phía đạo thân ảnh hắn ngày đêm nhớ nhung, lập tức tiến lên ôm chặt lấy đối phương. Tinh bột, là ngươi sao? Ngươi còn sống? Bờ trong miệng run rẩy nói. Phu quân lớn như vậy đám đông không tốt đâu, hơn nữa bây giờ có chuyện khẩn yếu còn chưa giải quyết nói đến đây, sắc mặt phấn điệp nghiêm trọng hơn nhiều. Và bờ hẻo cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, đúng đối phương ra đồng thời hỏi thăm tình huống hiện tại. Theo lời đối phương nói, bờ hẻo cũng xác định trạng thái tiến triển của dòng thời gian. Chỉ thấy, hắn sắc mặt bình tĩnh đi tới bên cạnh đối phương, trong miệng nói khẽ. Dẫn dắt tộc đàn rời đi nơi này, ta có chuyện trọng yếu cần xử lý. Không đợi đối phương nghĩ nhiều, bờ éo lập tức lại đi tới giữa không trung phát ra côn trùng kêu vang triệu tập tộc đàn bụt tờ phơ giờ. Toàn thể thành viên đi theo phấn điệp rời đi lãnh địa, đi đến chỗ biển hoa trước kia để thu thập hạt giống, chờ tới năm sau lãnh địa của chúng ta liền có thể đạt được tự do thức ăn. Nghe được chỉ lệnh của bờ éo sau, đám điệp cũng ngồi nhau bắt đầu hưởng ứng đồng thời đi tới bên cạnh phấn điệp. Dưới ánh mắt khích lệ của bờ éo, phấn điệp cũng ngoan ngoãn thi hành việc làm bờ éo phân phó. Chờ đội ngũ đi xa sau, ánh mắt bờ éo ngầm sắc cơ, sau đó liền như không có chuyện gì từ một chỗ trên mặt đất đi qua. Cùng lúc đó, trong thân thể cũng âm thầm điều động năng lượng. Thẳng đến một đoạn khoảnh khắc. Phong. Vâng. Trong mắt bờ phấn mang hiện lộ rõ, cổ thờ xì ẩn trước tiên khống chế được vịn xì ợt đang mặt mơ màng, sau đó Hỉ Ơ Bỉm trực tiếp bắn phá, é cụt tở trong nháy mắt cắt đứt đầu của đối phương. Dưới tam trọng công kích, Vĩnh Sĩ ở căn bản không kịp phản ứng, chỉ để lại một cái đầu và thi thể đỡ đẫn. Cảm nhận được chủ nhân sau khi chết, bộ kỳ bản bên hông Vĩnh Sĩ ở tự động mở ra. Ánh sáng đỏ thời gian lấp lóe, Dikio, Sersiter, Haru đồn xuất hiện lần nữa. Nhưng bọn nó mới ra bộ kỳ bản, đập đầu vào lại là một chùm ánh sáng trắng bắn phá. Ba con bộ kẹ mần cùng nhau chúng chiêu đồng thời phát ra một tiếng hét thảm. Dao động năng lượng dữ dội bao phủ khắp nơi, vừa vặn đánh chết trực tiếp một bộ phận thành viên team dọc kẹt đang ở trung tâm vụ nổ. Và chờ xương mù tan đi sau, thời gian cứng nhắc của bờ hẻo cũng đã qua. Làm sao có thể, nó là làm cách nào phát hiện chúng ta? Các thành viên team dọc kẹt khác may mắn còn sống sót một mặt hoảng sợ nói. Chương 80, đồ ngốc. Lần này ngươi không phát hiện ta đâu. Chương 80, đồ ngốc. Lần này ngươi không phát hiện ta đâu. Nhìn thi thể Vĩnh Sĩ ở trên mặt đất, tất cả mọi người ở đây hào hào bị con bụt tở phở dở khổng lồ trước mắt này sợ toát mồ hôi lạnh toàn thân. Quái vật. Đây là quái vật. Dưới sát khí không chút che giấu của bờ hẻo, đám người căn bản không có dũng khí để đối mặt với hắn, vừa nhau dùng hết thủ đoạn của chính mình chạy tứ tán. Đối với điều này, vợ toàn lực điều động tinh thần lực, trong mắt phấn mang tựa như đèn sáng. Di tại. Đối với người bình thường mà nói, tinh thần lực của bờ hẻo giống như mênh mông vô ngần, trong nháy mắt xâm nhập vào trong đầu của bọn họ. Cứ việc sức mạnh có chút phân tán, nhưng chỉ một tia tinh thần lực này thôi cũng đã đem toàn bộ thành viên team dọc kẹt biến thành ngớ ngẩn. Phanh. Theo bờ hẻo phát lực, đến nước này, toàn bộ team dọc kẹt tại chỗ đã mất mạng. Làm xong tất cả này sau, trên mặt bờ không có chút thần sắc nào. Ánh mắt hắn chuyển hướng một bên, nhìn xem ba con bộ kẹ mẩn đang chuẩn bị sẵn sàng, trong mắt chỉ có sát ý lạnh lẽo. Ba con bộ kẹ mẩn thấy vậy, cũng đồng loạt làm ra động tác cảnh giác. Bộ kẹ mẩn, địch kỳ ho thuộc tính, phi hành, bình thường cấp độ, LV54 thiên phú, xe nhạt. Bộ kẹ mẩn, sơ sỉ thở thuộc tính, côn trùng, phi hành cấp độ, LV55 thiên phú, xe nhạt. Bộ kẹ mẩn, hào u đồn thuộc tính, ác, hỏa cấp độ, LV55 thiên phú, xanh. Nhìn số liệu đối phương, vợ trước tiên phong tỏa thân ảnh Hào U Đùn đồng thời bắn ra một đạo tia sáng màu lục. Shinobim. Đối mặt tia sáng đánh tới, Hào U Đùn bình tĩnh ứng phó, từ trong miệng phun ra một đạo trụ lửa. Phở lạ mẹ dạo ở. Theo công kích của hai bên tiến hành giao nhau, tia sáng của vợ chậm rãi áp tới nó. Chiến đấu vượt cấp một mực là sở trường của vợ hẹo, đối phó một con Hào U Đùn kém hắn 3 cấp, hắn tự nhiên sẽ không rất xuống tầm thường. Chỉ thấy, sự giao thoa giữa tia sáng và ngọn lửa vẫn như cũ đi tới trước người Hào U Đùn, cùng với một hồi nổ dữ dội sinh ra. Hào U Đùn trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Và cùng lúc đó, Dicky Hot cùng Sở Sỉ Thở đã đi tới gần bờ hẻo cũng bắt đầu tấn công nó. Đối với điều này, khoe miệng bờ hẻo mỉm cười, cổn Sở Sỉ ẩn vô hình nhanh chóng bày ra, khống chế hai con bộ kẹ mẩn ở giữa không trung. Đối mặt loại tình huống này, hai con bộ kẹ mẩn trong mắt tràn đầy kinh ngạc, chỉ có thể dựa vào sụp bộ ở để muốn thoát ra. Không có nhà huấn luyện chỉ huy, các ngươi cũng chỉ là một đám gà đất chó xanh thôi. Cùng với một đạo tinh thần lực khổng lồ hơn buông xuống, cơ thể Dicky Hot và Sở Sỉ Thở vốn dĩ còn có thể nhúc nhích trong nháy mắt cứng đờ tại chỗ. Bờ hẻo mắt sáng như nước. Hai con bộ kẹ mẩn trong nháy mắt bị hung hăng đập vào trong mặt đất, chỗ bụi đất nhấc lên trong nháy mắt che lấp thân thể của bọn chúng. Đã đến lúc nên kết thúc. Theo một đạo tinh thần ô dạ hiện lên ở trước người bờ hẻo, gió lốc xung quanh cũng chậm rãi vây quanh hắn. Tụ năng lượng phong bạo đạn dưới đại chiêu của bờ hẻo, một tia thể lực còn sót lại của ba con bộ kẹ mẩn cũng bị tiêu hao gần hết, lập tức của nhau hôn mê đi. Và cơn mê này chính là vĩnh viễn. Đinh. Túc chủ đã thăng cấp độ hiện tại là LV59. Đinh. Túc chủ đã thăng cấp độ hiện tại là LV60. Theo trong thân thể dâng lên một dòng nước ấm chậm rãi, bờ hẻo ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Lần hai họa này cuối cùng cũng kết thúc đang lúc bờ hẻo suy nghĩ, đột nhiên một âm thanh từ trong đầu hắn vang lên. Trên người ngươi tựa hồ có một số điểm khác biệt nghe vậy, sắc mặt bờ hẻo giật mình, vô ý thức quay đầu quan sát. Là ai? Theo một đạo thân ảnh màu lục chậm rãi hiện lên, nỗi lòng lo lắng của bờ hẻo cũng cuối cùng buông xuống. Ta nói, các ngươi những vị truyền thuyết này đều rất thích dạng thần không biết quỷ không hay nói chuyện trong đầu người khác sao? Đối mặt với lời mắng của bờ hẻo, sẽ lệ bị dí dỏm che miệng cười trộm. Ngươi hình như nhận biết ta. Để ta đoán một chút, ngươi hẳn là từ tương lai xuyên qua tới đúng không? Nghe vậy, bờ hẻo khẽ gật đầu. Khoan đã, vẫn còn bom chưa xử lý. Đúng lúc này, bờ hẻo đột nhiên phát ra, lập tức quay người nhìn về phía chỗ Vĩnh Sĩ ở đang chờ trước kia. Nhưng kỳ lạ là, quả bom kia lại không thấy tăm hơi. Ngươi nói cái này hả? Vật này rất nguy hiểm, cũng không thể cho người chơi. Bờ tìm theo tiếng nhìn về phía vật phẩm trong tay Sẽ Lệ Bi, nỗi lòng lo lắng lần nữa buông xuống. Không nổ thì tốt. Không nói cái này nữa, về nhà lần này đến xem. Nhưng hình như lại phát hiện bộ kẹ mẩn thú vị nói xong, Sẽ Lệ Bị vây quanh thân hình khổng lồ của bờ hẻo bắt đầu tìm hiểu qua lại. T. Tại sao lại cảm giác trên người ngươi có một cỗ sức mạnh ta quen thuộc nhỉ? Ta trong thời gian ngắn không nhớ nổi. Theo Sẽ Lệ Bị tinh tế cảm nhận khí tức trên thân bờ hẻo, ánh mắt nó hơi nhíu lại. Bờ hẻo lại cảm thấy đối phương có hơi làm quá, hắn mặc dù đúng là từ tương lai xuyên qua tới, nhưng trên người ít nhiều cũng sẽ mang theo một chút sóng gợn thời gian, điều này đúng là bình thường. Thú hồ, cỗ lực lượng này vẫn là đối phương cho hắn, cảm thấy quen thuộc cũng không kỳ quái. Theo đạo lý mà nói, bây giờ nơi này là lãnh địa của ta, và ngươi lại là từ cây này sinh ra, vậy chúng ta tính là quan hệ gì? Lúc này, bờ hẻo động não, khoe miệng lại cười nói. Nghe vậy, suy nghĩ của Sẽ Lệ Bị cũng bị xáo trộn, nghiêm túc suy tư một chút rồi nói ra. Ta của tương lai từng trợ giúp ngươi sao? Mặc dù Sẽ Lệ Bị nói là câu nghi vấn, nhưng ánh mắt lại cực kỳ khẳng định. Nếu đã biết, ngươi cần gì phải hỏi? Bờ hẻo lắc đầu bật cười. Nhưng ngay tại hai người đàm luận, cơ thể của bờ chợt chấn động. Đinh. Túc chủ đã thăng cấp độ hiện tại là LV61. Theo cấp độ bờ hẻo vượt qua cấp độ 60, thực lực của hắn cũng đến một trạng thái khác. Và việc này vốn nên là chuyện vui mừng, bây giờ hắn lại không cười nổi. Làm sao lại, ta rõ ràng. Nga. Đột nhiên, cơ thể của bờ truyền đến một tia yếu ớt, điều này khiến thân thể của hắn loạn choạng. Ta nhớ ra rồi. Tình huống như ngươi là bị lực lượng thời gian xâm nhiễm. Sẽ lệ bị ngạc nhiên nghĩ đến sau, sắc mặt dần dần nghiêm trọng lên. Chỉ thấy, nó nhanh chóng đi tới bên cạnh bờ hẻo, lợi dụng năng lực của bản thân bắt đầu tìm hiểu thân thể bờ hẻo, sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng. Làm sao lại? Ngươi rốt cuộc đã dính bao nhiêu sức mạnh thời gian thế? Nhìn thấy Sẽ Lễ Bị bây giờ vừa sợ hãi vừa vẻ mặt nghiêm trọng, trong lòng bờ hẻo dường như nghĩ tới điều gì, lập tức cười khổ nói. À, lúc đó ta trông thấy vẫn còn cách một đoạn mới tới điểm sáng, và sóng gợn thời gian lại tiêu hao gần hết, cho nên không cam lòng ta liệu mình chạy đến. Tính. Đối mặt với cách làm của bờ hẻo, miệng nhỏ của Sẽ Lễ Bị khẽ nhếch, bây giờ lại không phản bắt được. Không phải. Huynh đệ ngươi quả thực rất dũng. Lực lượng thời gian bồi hồi trong thông đạo ngay cả nó đều muốn đi bằng qua, ngươi làm sao lại liệu mình như vậy chứ? Mặc dù trong lòng vô cùng không hiểu cách làm của bờ hẻo, nhưng Sẽ Lễ Bị vẫn sắc mặt nghiêm trọng giải thích cho bờ hẻo, nghe ta nói, tình huống của ngươi bây giờ vô cùng tồi tệ, lực lượng thời gian bây giờ đang điên cuồng gia tốc sự trưởng thành của ngươi, nhưng tuổi thọ chủng tộc của ngươi nói đến đây, ánh mắt Sẽ Lễ Bị ngây dại thấy được cảnh tượng nó không thể nào hiểu được nhất trong đời này. Chỉ thấy, bờ hẻo cười, nét mặt của hắn cực kỳ nhẹ nhõm, trong mắt phảng phất tiêu tan tất cả, vung xuống tất cả. Bây giờ, sinh mệnh của bản thân trên nét mặt lạnh nhạt của hắn trở nên không quan trọng, tựa như bèo vậy đơn bạc. Ta còn lại bao nhiêu thời gian? Khoảnh khắc cuối cùng, một thân ảnh vẫn còn trong đầu hắn không thể xóa đi. Sẽ Lễ Bị muốn nói lại thôi, thần sắc dây rủa, cuối cùng ánh mắt kiên nghị đi tới bên cạnh bờ hẻo. Ta đem sóng gợn thời gian của chính mình phân cho ngươi, có thể tạm thời áp chế lực lượng thời gian, ngươi còn có một giờ thời gian trong lúc nói chuyện. Khuôn mặt bờ hẻo lại già đi một chút, và khí tức sinh mệnh trên người cũng đang dần dần giảm xuống. Sẽ Lễ Bị không nói hai lời lần nữa thôi động sức mạnh sóng gợn thời gian của bản thân, đồng thời đem nó phân ra một bộ phận cho bờ hẻo. Và dường như là bởi vì trong sóng gợn thời gian Sẽ Lễ Bị mang theo một đạo khí tức sinh mệnh, dung mạo bờ hẻo lại lần nữa khôi phục trạng thái ban đầu, khí tức sinh mệnh cũng không nhìn ra sự bất thường. Nhưng cả hai đều biết, điều này chỉ là tạm thời. Nếu có cơ hội, tiếp sau báo đáp ân tình của ngươi. Bờ không nói ngôn ngữ cảm ơn, bởi vì điều này hắn thấy quá mức tái nhợt bất lực. Đi thôi, thời gian cấp bách phân ra sóng gợn thời gian sau, Sẽ Lễ Bị yếu ớt nói. Bờ hẻo thấy vậy, cũng sẽ không chậm trễ, tìm đúng phương hướng sau nhanh chóng bay về phía chân trời. Lần này, tốc độ của hắn kém xa trước kia nhanh chóng, nhưng cũng may thực lực cấp 61 chống đỡ, để cho tốc độ của hắn cũng không chậm hơn bao nhiêu. Chỗ biển hoa. Trong lòng Phấn Điệp chợt run lên, phảng phất có thứ gì đó sắp mất đi. Nàng vô ý thức ngoái nhìn một cái. Chỉ thấy, đạo thân ảnh khổng lồ và quen thuộc kia nhanh chóng chạy về phía nàng. Phu quân. Nhìn thấy bờ hẻo sau, Phấn Điệp mỉm cười nói. Dung nhan, lại để cho tại chỗ nụ hoa đều ảm đạm phai mở thêm vài phần, để cho toàn bộ thành viên bụt tở phở giờ cũng vì thế thất thần trong chốc lát. Khu khu. Dưới sự nhắc nhở ôn nhu của bờ hẻo đám điệp mới hiểu chuyện rời ánh mắt đi. À, cái kia tinh bột, lần đầu tiên chúng ta khiêu vũ hình như chính là ở đây nhỉ? Bờ ánh mắt lảng tránh không khỏi nói. Và Phấn Điệp cũng tại lúc này, rụt rè đi tới bên cạnh bờ hẻo, khẽ ừ nàng nhìn xem, thật vất vả tới một chuyến, chúng ta nếu không thì được. Sắc mặt Phấn Điệp kinh hỉ, không chút do dự đồng ý cứ như vậy, hai con bụt tở phở giờ chậm rãi tại trên biển hoa mênh mông và hoa mỹ này nhẹ nhàng khiêu vũ. Mọi cử động của bọn chúng hiện ra đặc biệt chân quý và nghiêm túc. Và bờ càng là đưa ra 10 phần tinh thần phối hợp vũ đạo của đối phương. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, đến lúc động tác cuối cùng tạo thành một cái hình trái tim sau, trận vũ điệu tìm bạn đời này tuyên bố kết thúc. Khi hoàng hôn nhuộm đỏ chân trời, ánh tà dương vẩy vào trên thân bờ hẻo. Chỉ thấy, hắn chậm rãi đi tới trên bầu trời đám điệp, lớn tiếng côn trùng kêu vang nói: "Ta tuyên bố, từ nay về sau, chúng ta bụt tở phở giờ chính là một tập thể, một đại gia đình, không còn bị kẻ ngoại lai khi dễ, chúng ta nương tựa lẫn nhau, tin tưởng lẫn nhau, vĩnh viễn chẳng phân biệt người ta. Chủng tộc muôn đời thịnh vượng." Theo tuyên ngôn cảm động này của bờ hẻo, đám bụt tở phở giờ tại chỗ ào ào bị cảm xúc hùng dũng của hắn quấy nhiễu, đồng thời lớn tiếng hòa âm nói: "Chủng tộc muôn đời thịnh vượng." Hình ảnh đi tới bên bờ hẻo, chỉ thấy hắn đi tới bên cạnh Phấn Điệp, nhẹ nhàng nói: "Ta có chút chuyện muốn đi xử lý, một lát nữa nếu như không trở lại, vậy ta đoán chừng đã về nhà rồi." Nói xong, vợ quay người nhìn một cái con hồ điệp màu hồng này, nỗi lòng mong nhớ của hắn trong đời này. "Khoan đã, chẳng lẽ không đi không được sao?" Nghe vậy, vợ không có trả lời, chỉ là dương cánh lại bay về phía phương xa. Đi tới một chỗ trên vách núi sau, vợ éo nhìn qua mặt trời lặn ở chân trời, trong lòng chợt dừng lại, ánh mắt dần dần tăng dã. Sau đó bình yên rời đi thế gian. "Đồng đốc, lần này ngươi đã không phát hiện ra ta." Theo một giọt nước mắt từ trên tán cây không xa bay xuống, Phấn Điệp khóc không thành tiếng từ trên tán cây rơi xuống trên mặt đất, nàng liều mạng úp sấp bên cạnh bờ hẻo, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể lạnh lẽo của hắn. Khí tức sinh mệnh trên người cũng đang nhanh chóng mất đi. Hùng Điệp bay theo gió, Thư Điệp cũng tương ngộ bay theo. Quyển sách này kết thúc chương 81, tử vong. Hệ thống không gian. Kết toán. Chương 81, tử vong. Hệ thống không gian. Kết toán. Tại một không gian hắc ám, ý thức bờ hẻo mơ hồ tỉnh lại. "A, vì sao thân thể ta lại biến thành trạng thái linh hồn lơ lửng không cố định?" Bờ hẻo nhìn thân thể mình, trong lòng kinh ngạc. "Đinh, Túc chủ đã tử vong, đinh." Bắt đầu tiến hành truyền tổng bá. Một hồi cảm giác lôi kéo long trời lở đất ập tới, bờ hẻo gần như hôn mê bất tỉnh. "Đinh, truyền tống hoàn tất, đây là không gian hệ thống đinh. Bắt đầu tiến hành kết toán chuyển sinh một lúc lâu sau, vợ hẻo mới từ loại cảm giác bị kéo giật ban nay khôi phục bình thường. Khi hắn mở mắt lần nữa, khung cảnh xung quanh đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Chỉ thấy, không gian xung quanh tựa như tinh hải, rực rỡ chói mắt, lại một mắt nhìn không thấy bờ. Đây chính là không gian hệ thống sao, quả thật không tệ. Cảnh sắc tươi đẹp có thể khiến tâm trạng con người vui vẻ, điều này vừa vặn có thể thư giãn tâm tình đang cảm khái của bờ hẻo lúc này. Sống lại một đời, tất cả tựa như một cảnh, nhưng lại chân thật như vậy. Tình cảm không lừa được người, mà bờ hẻo cũng hoàn toàn nhập tâm vào nhân vật bụt tở phở giờ này. Bây giờ nhớ lại, đối với chính mình chân thân tựa hồ có chút không thích đứng đâu đinh. Kết toán hoàn tất, chúc mừng túc chủ nhận được đánh giá S cấp đinh. Ban thưởng cường độ linh hồn 10, chuyển sinh điểm ít 10 theo âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên trong không gian, bờ hẻo đột nhiên cảm thấy một cỗ lực lượng tràn vào linh hồn. Tê ở trạng thái linh hồn, bờ phảng phất như đang ngâm mình trong suối nước nóng, toàn thân trên dưới có một cảm giác không thể tả, nhưng lại vô cùng thoải mái. Mấy hơi thở trôi qua, loại cảm giác này của bờ hẻo mới chậm rãi rút đi. Hắn cảm thấy lúc này chính mình dường như có một sức mạnh vô tận, tinh thần sảng khoái, tràn đầy sinh lực. Đây chính là cảm giác để tăng cường độ linh hồn sao? Thật hy vọng được thêm vài lần a túc chủ, bởi cường độ linh hồn, 11 chuyển sinh điểm, 10 chương mục, LV61, bụt tờ phờ giờ, nhìn thấy bảng số liệu đột nhiên xuất hiện trước mắt mình, bờ éo mừng rỡ như điên, ánh mắt khóa chặt vào cột chương mục. Hệ thống, nhanh giải thích cho ta, cái tài khoản này có phải là thứ ta tưởng tượng không? Đinh, đúng như túc chủ nghĩ, tại thế giới chuyển sinh khác, ngươi vẫn có thể tạm thời biến thành bộ kẻ mẩn chuyển sinh ở kiếp trước đinh. Nhưng điều này cần thanh toán chuyển sinh điểm nghe được hệ thống xác nhận, bờ trong lòng không kìm được cười ra tiếng. Một ý niệm hiện lên trong đầu hắn. Chúng sinh chi ta bắt đầu tức vô địch. Rõ ràng, giờ phút này bờ hẻo đã quên hết tất cả, hoàn toàn không để ý đến câu nói thứ hai của hệ thống. Đinh. Nhắc nhở thân tình, một chuyển sinh điểm, phút, chưa đủ một phút chuyển sinh điểm tổng thể không đổi. Cách. Nghe được hệ thống báo giá, bờ tan nát cõi lòng, sau đó yên lặng khóa chặt ánh mắt vào cột chuyển sinh điểm kia. 10 phút lần này, ý tưởng ngây thơ của bờ hoàn toàn tan biến. Bất quá nói đi thì nói lại, cái này hẳn có thể coi là lá bài tẩy của ta đi. Dù sao chuyển sinh sau ta liền phải bắt đầu lại từ đầu, mới bắt đầu chỉ là một tên gà mờ, dễ dàng lật xe kỳ thực từ đời thứ nhất cũng có thể thấy. Tại giã ngoại, một con bộ kẻ mẩn ấu sinh muốn sinh tồn trong tình huống không có bảo hộ có thể nói là khó như lên trời. Thời kỳ cả tở tỉ của hắn cũng là dựa vào sự lẩn tránh và vận may mới chậm rãi trưởng thành. Nếu trong thời gian này gặp phải kẻ săn mồi cường đại, vậy hắn trên cơ bản có thể nói là GG. Như vậy xem ra hệ thống vẫn là rất thân thiện đi đúng lúc bờ hẻo nghĩ như vậy, âm thanh vô tình của hệ thống lại tựa như lưỡi kiếm sắc bén đâm nát tâm linh yếu ớt của hắn. Đinh. 10 phút sau sẽ tiến hành chuyển sinh, tự động khấu trừ 5 chuyển sinh điểm phải, lần này chỉ còn lại 5 phút sử dụng đại hào. Trên mặt bờ hẻo lộ ra nụ cười chua xót. Xem ra cái đại hào này thật đúng là không thể tùy tiện sử dụng a. Thú hồ, đánh giá S cấp mới thu được 10 chuyển sinh điểm, vậy S cấp phía dưới thì sao? Đinh. Thời gian đã tới, chuyển sinh bắt đầu, đang lùng tìm trong thế giới đinh. Thế giới đã khóa chặt, chúc túc chủ hảo vận, bá. Theo một hồi cảm giác lôi kéo quen thuộc cập tới, bờ hẻo lần nữa tiến vào luân hồi mới. Một mảnh hải dương sâu không thấy đáy, đang diễn ra một màn chiến đấu sinh tử kinh thiên. Ách nét. Một con bộ kẹ mẩn có hình dáng hải mã, toàn thân màu tím đang điên cuồng chạy trốn, mà trong tay hắn đang ôm một quả trứng bộ kẹ mẩn. Cá mập. Phía sau, một đám xạ vệ đỏ đang bám giết đuổi theo, trong mắt tràn đầy tham lam và khát máu. Rõ ràng, hải mã đã trở thành con mồi trong mắt chúng, mà chúng là bộ kẹ mẩn ăn thịt, thích nhất chính là loại bộ kẹ mẩn yếu ớt lạc đàn này. Ách nét. Hải mã thấy đối phương sắp đuổi kịp mình, mà hắn cũng bị thương nặng, trong lòng không khỏi đưa ra lựa chọn cuối cùng. Chỉ thấy, nó lộ ra ánh mắt chân tình nhìn quả trứng bộ kẹ mẩn trong ngực, sau đó dùng chút khí lực cuối cùng bơi về phía đáy biển. Thấy vậy, đám xạ vệ đỏ phía sau cũng kịp thời điều chỉnh phương hướng truy đuổi. Ách nét. Hải mã điều động năng lượng trong cơ thể, chợt phun ra một đoàn xương độc màu tím, sau đó mượn nhờ lớp xương độc che chắn cấp tốc giấu quả trứng bộ kẹ mẩn vào trong cắt dưới đáy biển. Cá mập. Đúng lúc này, đột nhiên, một con xạ vệ đỏ đột phá xương độc cản trở, tiến tới gần hải mã. Chỉ thấy, nó ngưng tụ năng lượng màu đen nâu trong miệng, trên những chiếc răng nanh sắc bén lộ ra ác ý nồng đậm. Hải mã định tránh né, nhưng vết thương trên người lại khiến tốc độ của nó chậm lại một chút. Răng nanh của xạ vệ đỏ vững vàng cắn lấy hải mã, khiến nó không thể nhúc đích. Sau đó, những con xạ vệ đỏ tiếp theo cũng chạy tới, cùng tham gia vào quá trình cắn xé. Chỉ chốc lát sau, cả một con hải mã liền bị đám xạ vệ đỏ hoàn toàn chia nhau ăn hết không còn một mảnh. Máu tươi lênh láng, dần dần nhuộm đỏ một vùng hải vực. Đám xạ vệ đỏ chợt ngẩng đầu nhìn về phía một chỗ tối tăm trong nước biển. Giống. Theo một con cá quái vật dài màu xanh ra trời cấp tốc đột tiến, một con xạ vệ đỏ còn chưa kịp phản ứng đã bị trực tiếp cắn ướt. Những thành viên xạ vệ đỏ khác thấy vậy, quả quyết từ bỏ đồng loại, nhao nhao chạy tứ tán. Rõ ràng, chuyện như vậy chúng không phải lần đầu tiên làm, trong lòng căn bản không có chút tình cảm nào. Thân ảnh màu xanh thẳm kia cũng thể hiện ra lực cắn cực mạnh của nó. Chỉ trong nháy mắt, xạ vệ đỏ đã bị cắn thành hai nửa. Trong nước biển, màu đỏ càng trở nên nồng đậm hơn một phần, nhưng lần này, những kẻ săn mồi khác trốn trong bóng tối căn bản không dám tiến lên. Trong mắt chúng tràn đầy vẻ kiêng kỵ, bởi vì vị này không cho phép khiêu khích. Mà hắn ở trong biển cũng có địa vị kẻ săn mồi đỉnh cấp, là thuộc về nhất tộc Dài Dạ Đồ đứng đầu chuỗi thức ăn. Thời gian chậm rãi trôi qua, chờ Dài Dạ Đồ hưởng thụ xong bữa ăn sau khi rời đi, những kẻ săn mồi khác mới lũ lượt đến tranh giành phần còn lại. Không bao lâu, một vùng nước biển này lại khôi phục thành màu xanh da trời như cũ, mà những kẻ săn mồi khác cũng nhao nhao rời khỏi nơi đây. Thật không ngờ, dư chấn của cuộc chiến vừa rồi đã thổi bay một phần cắt dưới đáy biển, để lộ ra một quả trứng bộ kẹm mẩn. Và nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện trên bề mặt quả trứng bộ kẹm mẩn dường như đã xuất hiện một vết nứt khó nhận ra. Chương 82, trời sập bắt đầu. Nguy cơ từ phía. Chương 82, trời sập bắt đầu. Nguy cơ từ phía. Tại một mảnh tối tăm, lúc này bờ héo lại lộ ra vẻ mặt im lặng. Đây là lần thứ mấy rồi? Chẳng lẽ ta thật sự không xứng được nhìn thấy ánh sáng thế giới này? Trong lòng thầm mắng một tiếng, bờ héo bắt đầu cảm nhận hoàn cảnh xung quanh. Nếu hắn đoán không sai, vậy hắn bây giờ có lẽ vẫn là một quả trứng. Hơn nữa, là một quả trứng sắp phu hóa. Đây là kết luận bờ có được từ kinh nghiệm phu hóa cạ tởm đi ở kiếp trước. Ai? Cũng không biết lần này lại biến thành bộ kẹ mần gì, hy vọng sẽ không quá tệ a. Hắn tuy rằng rất muốn mở bảng số liệu của mình để tìm tòi hư thực, nhưng hệ thống tựa hồ không cho phép, nhất định phải duy trì cảm giác kinh hỉ khi mở bờ live này. T. Sao lần này lại cảm thấy có chút khó chịu? Cảm giác cứ như bị nước ngấm vào khó chịu vậy. Không đợi bờ suy nghĩ nhiều, ngay khi hắn vừa nhúc nhích, quả trứng bộ kẹ mần đã nứt ra một khe hở, một tia ánh sáng lờ mờ cũng chiếu vào. Thấy thế, trong lòng bờ hẻo vui mừng, sau đó liền bắt đầu liều mạng lay động. Cạch cạch cạch. Vết nứt trên quả trứng bộ kẹ mần càng lúc càng lớn, cho đến một khắc, quả trứng hoàn toàn vỡ nát. Đến đây, bờ tuyên cáo xuất thế. Chào đón các ngươi a. Đồng đội của ta đâu? Nhìn quanh một vùng thế giới xanh thẳm, bờ hẻo đầu tiên nhìn xuống vỏ trứng dưới thân, sau đó hưng phấn ngắm nhìn một phía. Nhưng kết quả lại không như hắn nghĩ. Lần này, hắn trở thành một cô nhi chân chính, không có bạn bè cùng thời kỳ ra đời. Ai không đúng? Ngươi thế này làm sao để ta đi giành ăn vỏ trứng đây? Trong lòng phàn nàn một hồi, bờ hẻo mới chậm rãi đón nhận sự thật này. Sau đó, hắn thuần thục nhặt vỏ trứng lên ăn hết. Khi ăn xong, âm thanh quen thuộc lại vang lên. Đinh. Túc chủ đã thăng cấp, trước mắt lẹ mẹo là LV1, bản số liệu hệ thống. Vô kẹt mẩn, sơ ơ nhập thuộc tính, độc, nước lẹ mẹo, LV1 thiên phú, xanh lục, đang trôi qua, ạ bị lì tì, ạ đạp tạ bị lì tì kỹ năng, va chạm, tắc cơ, màn gói, acid, sơ lù và bờ, di chuyển trong phong ấn, nhìn bản số liệu của mình, bờ khóa chặt ánh mắt vào thiên phú và kỹ năng. Thiên phú là xanh đậm sát thực rất tốt, nhưng ai có thể giải thích tình huống đang trôi qua này? Vốn dĩ nhìn thấy thiên phú xanh đậm thì rất vui, nhưng trạng thái đang trôi qua bất ngờ lại khiến bờ không khỏi bắt đầu suy nghĩ sâu sắc. Tê ta nhớ ra rồi, vừa nãy ăn vỏ trứng có một chỗ nứt khó mà nhận ra, cái đó rõ ràng không phải ta phu hóa tạo thành. Nghĩ đến đây, suy nghĩ của bờ eo dần dần trở nên sống động. Nếu tính như vậy, trước khi phu hóa hắn nhất định đã gặp phải biến cố gì đó, dẫn đến quả trứng bộ kẹ mẩn bị tổn hại, từ đó khiến hắn khi ra đời tiên thiên không đủ. Đã như thế, nguyên nhân thiên phú mất đi đã tìm được. Vậy thiên phú nguyên bản của ta đã đạt đến trình độ nào? Chợt, bờ eo đột nhiên nghĩ thầm. Lập tức, hắn cảm giác bản thân đã bỏ lỡ một đức. Nhưng sự việc đã xảy ra, nhiều lời cũng vô dụng. Cũng may ta kịp thời xuất thế, nếu không thì thiên phú còn không biết sẽ đi đến đâu. Đến lúc đó ta đoán chừng việc xuất sinh cũng là một điều khó khăn, đây cũng là vạn hạnh trong bất hạnh à. Sau đó, vợ không khỏi cảm khái, thiên phú của phụ mẫu hắn hẳn đều không tệ. Dù sao, sơ lục vợ đã có thể xem là một đại chiêu hệ độc không tồi. Uy lực ước chừng 95, cũng không trách được hắn hiện giờ không dùng đến, bởi vì đây nhất định là một kỹ năng cần năng lượng khổng lồ để phóng ra. Cũng cùng một đạo lý như xịt ở kiếp trước. Giai đoạn hiện tại, hắn còn rất nhỏ yếu, năng lượng trong cơ thể căn bản không đủ để chống đỡ việc thi triển kỹ năng sơ lục vợ. Nhìn hoàn cảnh này, vậy ta hẳn đang ở giữa hải dương vừa dứt lời, bờ chậm rãi truyền ra động vài lần. Vừa phu hóa xuất sinh, hắn còn cần thích ứng một chút cơ thể này, mà nhiệt độ nước biển xung quanh cũng vẫn trong giới hạn chịu đựng của hắn. Bây giờ nhiệm vụ chủ yếu chính là phát triển một cách khiêm tốn. Nếu có thể, vẫn phải tìm kiếm những vật phẩm tương tự như thường thanh mát quả để đề thăng tiềm lực. Chưa nói đến việc đề thăng tiềm lực, nhưng ít nhất cũng phải giải quyết vấn đề tiềm lực bị mất đi này đã. Nhìn trạng thái thiên phú bị mất đi, bờ trong lòng vô cùng cấp bách. Đừng nói thiên phú lại tụt xuống màu đỏ, vậy hắn phải khóc chết mất. Hô bình tĩnh bình tĩnh. Hải dương lớn như vậy, để thăng tiềm lực đồ vật chắc chắn là có. Bờ hẻo vô cùng rõ ràng, bảo vật giữa lòng biển không hề thiếu như trên lục địa, hơn nữa nhất định có thiên tài địa bảo thích hợp với bộ kẹ mẩn sinh trưởng trong nước như hắn. Tiếp đó, sau khi làm quen với cơ thể, bờ hẻo lại lần nữa làm công việc cũ. Trong hải dương không có cây cối, vậy ta cũng chỉ có thể tìm chỗ khác trốn đi. Nói xong, bờ hẻo bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí quan sát hoàn cảnh xung quanh. Bởi vì đáy biển ánh sáng tương đối u tối, cho nên hắn có ý định tìm kiếm nơi có ánh sáng tốt hơn một chút. Không lâu sau đó, bờ hẻo nhìn thấy một mảnh dạng san hô. Lúc này, bản năng nguyên thủy từ sâu trong huyết mạch cho hắn biết, nơi hắn muốn tìm e rằng cũng ở chỗ này. Ánh sáng không tệ, hải thực tươi tốt, lại có chỗ ẩn nấp là một nơi ẩn náu tốt. Nhìn về phương xa, bờ trốn dưới hạt cát, lén lút thò đầu ra thầm nghĩ. Nhưng vấn đề chính là làm sao để đi qua đây, chỉ thấy trên con đường bờ cần đi qua để tới dạng san hô, vô số cặt bẩn hạ mọc đầy gai nhọn đang tìm kiếm gì đó. Có thể thấy, bọn chúng đói bụng. Bởi vì loại ánh mắt tham lam này bờ hẻo đã quá quen thuộc. Vô kẹt mẩn, cặt bẩn hạ thuộc tính, nước, ác lệ mèo, LV5 thiên phú, cam bộ kẹt mẩn, cặt bẩn hạ thuộc tính. Nước, ác lệ mèo, LV15 thiên phú, vàng bờ hẻo liếc mắt một cái, thấy đám cặt vần hạ này lẹ và phổ biến đều dưới cấp 10, chỉ có một số ít đạt đến cấp 10 trở lên. Còn có cấp độ cao nhất là 15, hơn nữa kích thước cũng lớn hơn. Ân, đều cao hơn mình, điều này khiến bờ hẻo rơi vào tình thế khó xử. Làm sao để đi qua đây? Đầu tiên, thông qua quan sát, bờ hẻo nhận thấy trong nội bộ đám cặt vần hạ cũng tồn tại cạnh tranh, điểm này có thể nhìn thấy qua kích thước lớn nhỏ của chúng. Những con cặt vần hạ nhỏ không thể tranh giành với những con lớn. Dưới vòng tuần hoàn dài lâu đó, cấp độ của những con lớn sẽ ngày càng bỏ xa những con nhỏ, và dưới quy luật mạnh được yếu thua, những con nhỏ sẽ dần chết đói, hoàn toàn bị đào thải. Sau khi hiểu rõ điểm này, vợ trong lòng đã có chủ ý chờ đã. Dù sao ta mới ăn xong vỏ trứng, bây giờ còn không đói bụng, có thể chờ. Đây là chủ ý tốt nhất vợ hẻo nghĩ ra, bởi vì hắn vừa mới xuất sinh, trong tình trạng cấp 1, không dễ dàng đi lung tung. Loại hành động tìm chết này vợ hẻo cũng sẽ không làm. Hải dương cũng không khác lục địa làm ấy, thậm chí còn nguy hiểm hơn, bởi vì trong lòng biển, nơi có thể ẩn nấp căn bản không có nhiều. Đơn giản chỉ là tìm động để che giấu, mà một khi gặp phải một vài kẻ săn mồi thành đội, vậy trên cơ bản có thể tuyên cáo tử vong. Nguyên nhân căn bản hạn chế hành động của bờ hẻo vẫn là thực lực, không có thực lực thì dễ chết, trở thành thức ăn cho bộ kẻ mật khác. Xem ra, phải tranh thủ tăng cấp, mức độ nguy hiểm dưới đáy biển còn tồi tệ hơn ta tưởng tượng. Bờ hẻo nói như vậy là bởi vì vừa rồi hắn tận mắt nhìn thấy một con cặt vằn hạ khi đi qua một chỗ cát, đột nhiên liền biến mất với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Điều này dọa bờ phải liên tục nhìn xung quanh, chỉ sợ trong đất cát có kẻ âm hiểm nào đó kéo hắn đi. Sau một hồi liếc nhìn, bảng số liệu hệ thống cũng không xuất hiện, điều này khiến bờ thở dài một hơi. Quỷ mai phục, kẻ âm hiểm, kẻ săn mồi. Yếu tố căng thẳng đều đầy đủ cả nha chương 83, kẻ ăn thịt chương 83, kẻ ăn thịt so với trước đó, tâm trạng bờ hẻo lúc này rối bời, nhưng để sống sót tốt hơn, hắn nhất định phải tìm một nơi an thân. Ngay khi bờ hẻo đang buồn rầu, nơi xa đột nhiên chuyển đến một động tĩnh không nhỏ. Tắt. Bờ tập trung nhìn, chỉ thấy trong nội bộ đám cặt vằn hạ đột nhiên đánh nhau. Cơ hội tốt. Trong lòng thầm than một tiếng, bờ hẻo lẳng lặng bơi về phía dạng san hô đối diện. Dọc đường, bờ chú trọng quan sát một phen đất cát, lợi dụng công năng của bảng hệ thống để dò xét những bộ kẻ mẩn săn ngồi ẩn mình trong cát. Dù sao, tình cảnh vừa nãy vẫn còn mới nguyên trong ký ức hắn. Không nhìn thấy ta. Không nhìn thấy ta trong lòng không ngừng cầu nguyện, khoảng cách giữa bờ hẻo và nơi cần đến cũng càng ngày càng gần. Nhưng vào lúc này, khi ánh mắt bờ hẻo lơ đánh liếc nhìn đến một chỗ cát, bảng số liệu liền hiện ra trước mắt hắn. Bộ kẻ mẩn, cơ giặc bị thuộc tính, nước lẹ mèo, LV11 thiên phú, vàng. Đối với điều này, bờ hẻo đột nhiên phanh lại, sau đó quả quyết đi đường vòng. May mà ta thông minh, nếu không thì đã tự dâng mình lên rồi. Vừa nãy, hắn cách chỗ cờ giặc bi ẩn nấp trong cát chỉ khoảng 4 đến 5 mét. Hắn tin rằng nếu không phải hệ thống quét được, vậy hắn đoán chừng đã có thể nói lời tạm biệt với thế giới này. Mà lần ngoài ý muốn này cũng khiến bờ càng thêm chú ý, mỗi khi đi qua một đoạn đường đều phải liếc nhìn một phen, đảm bảo không có bộ kẹ mần nào ẩn nấp trong bóng tối có thể uy hiếp hắn. Cứ như vậy, sau 3 phút, bờ thành công đi tới một mảnh dạng san hô có màu sắc tương tự với thân thể mình. Mượn nhờ màu sắc cơ thể hòa làm một với hoàn cảnh xung quanh, những kẻ săn mồi khác rất khó phát hiện hắn. Cùng lúc đó, đám cặt vằn hạ cách bờ không xa cũng đã kết thúc mâu thuẫn nội bộ. Tê thật hung ác, so ta còn hung ác, chỉ thấy nơi đám cặt vằn hạ vừa tàn đi, tràn ngập một vũng nước máu màu đỏ, và từ đó trôi nổi một bộ phận cơ thể có hình dáng tương tự với cặt vằn hạ. Từ đó không khó để thấy, chúng vừa rồi đang cắn nuốt đồng loại, hơn nữa tốc độ ăn vô cùng nhanh, điều này chứng tỏ trong lòng chúng không có chút ấy náy nào. Cảnh tượng này diễn ra, khiến bờ hẻo khẽ lùi về phía sau. Hắn bây giờ bắt đầu có chút hoài nghi, có phải hắn đã chọn sai chỗ không? Nơi này xem ra cũng không quá an toàn à? Ai làm gì có nơi nào tuyệt đối an toàn? Ta vẫn cứ ở đây chậm rãi phát triển vậy, trong lòng cười khổ, bờ chậm rãi ẩn mình vào trong san hô. Ẩn mình vào san hô là bản năng bẩm sinh của hắn, ở trong đó bờ hẻo cũng có thể tránh được phần lớn uy hiếp. 3 giờ sau, đám cặt vằn hạ cuối cùng cũng đã tàn đi, bởi vì đêm đã sắp buông xuống. Trong biển sẽ xuất hiện những nỗi kinh hoàng lớn đến nỗi ngay cả chúng cũng phải kiêng kỵ. Bản năng của tất cả sinh vật su cắt thị hung đã thúc giục chúng đi tránh né đối phương. Cùng lúc đó, bờ hẻo đang trốn trong san hô cũng phát hiện bóng dáng đối phương tối lui. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng không phải là không làm gì. Địa hình xung quanh hắn cũng đã quen thuộc gần hết. Dựa theo ta quan sát, phạm vi của dạng san hô này vô cùng rộng lớn, gần như có thể được xưng là một vách núi dưới đáy biển. Hơn nữa, dạng san hô liên tục kéo dài về phía trước, tựa hồ chạm tới mặt biển. Nghĩ đến đây, tâm tư của bờ hẻo bắt đầu trở nên sống động. Hắn đang nghĩ tới lá bài tẩy của mình, hệ thống từng nói, hắn có thể dùng chuyển sinh điểm để tạm thời biến thành dáng vẻ một tờ phờ giờ ở kiếp trước. Mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng thực lực cấp 61 là hoàn toàn chân thật. Hơn nữa, theo hắn đoán, sau khi biến thành một tờ phờ giờ, sẽ có rất ít bộ kẻ mẩn trong khu vực này là đối thủ của hắn. Đã như thế, việc tiến gần mặt biển để phát huy ưu thế trên không của lá bài tẩy này liền trở thành điều cần suy tính. Thời gian tối đa chỉ có 5 phút, 1 phút thì chỉ có thể dùng 5 lần. Nhưng mục đích chủ yếu là vì sống sót, cho nên bạn bất đắc dĩ mới động dùng lá bài tẩy. Nghĩ đến đây, tâm tư của bờ hẻo rõ ràng rất nhiều. Nhiệm vụ chủ yếu nhất đặt ra trước mắt hắn bây giờ chính là tiến gần mặt biển. Bởi vì bụt tở phờ giờ không thể sống sót trong biển, cho nên muốn thực sự phát huy tác dụng của lá bài tẩy, hắn chỉ có thể đi đến mặt biển, nơi gần bầu trời nhất. Nhưng ta bây giờ đang ở dưới đáy biển, lẽ phải yếu đến thảm hại, cho dù dọc theo dạng san hô bơi lên trên, cũng không thể tránh khỏi những uy hiếp khác gần mình trong san hô. Nhớ đến đây, bờ hẻo bây giờ cần khẩn cấp để thăng thực lực cấp độ. Nhìn những bộ kẹ mẩn xung quanh, bờ hẻo động tâm tư. Hắn bây giờ mặc dù mới cấp 1, nhưng thông qua việc ăn và rèn luyện đơn giản, cũng sẽ từ từ để thăng lẹ mẹo. Tất cả chỉ đơn giản là hiệu quả chậm một chút thôi. Nhưng điều này có ưu điểm là an toàn. Nếu bản năng cơ thể truyền đến không sai, vậy ta hẳn là một bộ kẹ mẩn ăn thịt, cần phải đi săn. Đây là kết luận bờ có được sau nhiều lần thể nghiệm. Hắn nhìn thấy những bộ kẹ mẩn khác liền có một loại xúc động muốn cắn lên. Hơn nữa, mùi vị của máu tươi cũng khiến vị giác của hắn rung động, thúc giục hắn tiến hành đi săn. Trong lúc suy tư, màn đêm đã buông xuống, thời gian của những kẻ săn mồi về đêm đã tới. Bờ hẻo cũng càng dễ hòa mình vào hoàn cảnh. Hắn nhìn thân thể mình, lập tức nhớ lại bộ dạng của con cờ giặc bị mai phục trong cắt trước đó, đồng thời bắt đầu ngụy trang. Sơ ơ gặp tương tự với rong biển mục nát, dễ dàng hấp dẫn một vài bộ kẹ mẩn có thói quen ăn tảo đến. Mà đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến bờ hẻo bản năng muốn thân cận với san hô, bởi vì san hô có thể giúp hắn ngụy trang tốt hơn, còn có thể cung cấp nơi ở cứ như vậy, bờ hẻo bắt đầu ngụy trang thành rong biển để tiến hành hành động đi săn. Trong bóng đêm, thân hình của hắn hoàn toàn hòa mình vào hoàn cảnh, mà rong biển xung quanh cũng hấp dẫn một vài bộ kẹ mẩn ăn rong biển đến. Ước chừng sau 2 tiếng rưỡi, bờ hẻo lần đầu tiên nên đón vị khách đầu tiên của hắn. Chỉ thấy một con cá chép màu đỏ chậm rãi từ trong hang trở ra. Nó ngửi thấy mùi rong biển, chậm rãi tiến lại gần bờ hẻo. Thân thể bờ hẻo lững lờ trôi theo sóng, hòa làm một với rong biển xung quanh. Trong mắt hắn khẽ chuyển động, khi nhìn thấy kẻ đến, trong lòng thầm nghĩ ổn. Bộ kẹ mẩn, mặt cặp thuộc tính, nước lẹ mèo, LV5 thiên phú, càng không thể không nói, ạ đạm tạ bị lì tỉ của loại bộ kẹ mẩn mặt cặp này thật sự mạnh, chỉ cần là nơi có nước, mặc kệ ở đâu đều có thể thấy bóng dáng của chúng. Hơn nữa sau khi tiến hóa cũng sẽ phát sinh một sự thay đổi nghiêng trời lệ đất, từ đấy chuỗi thức ăn biến thành đỉnh. Nhưng nói thì dễ, làm được lại chỉ có lác đác vài con. Độ khó tiến hóa của nhất tộc chúng, nói là cá chép hóa rồng cũng chưa đủ, độ khó kia không cần nói cũng biết, có thể xưng là vạn người không được một. Hắc hắc, gần thêm chút nữa. Gần thêm chút nữa nhìn con mặt cặp có ánh mắt cơ trí này đang ăn rong biển chậm rãi bơi tới bên cạnh hắn, trong lòng bờ hẻo vô cùng độc lòng. Đợi đến một khắc. Phốc tư. Bờ hẻo nổ một ngụm chất độc màu tím, dính thẳng lên mặt đối phương. Acid. Sau đó toàn thân bao phủ ánh sáng trắng lại xuống tới, toàn bộ thao tác tựa như hành vân lưu thủy. Khấu tê. Chỉ thấy đôi mắt con mặt cặp khổ sở gần như bị ăn mòn hết, sau đó còn phải chịu va chạm. Không kịp phản ứng, nó lập tức bị đụng cho hôn mê bất tỉnh. Thấy vậy, bờ hẻo lập tức tiến lên kéo thân thể đối phương vào trong san hô, ngay lập tức bổ thêm một cú axit nữa để lấy đi sinh mệnh của nó. Đinh. Túc chủ đã thăng cấp, trước mắt lẹ mẹo là LV2. Đinh. Túc chủ đã thăng cấp, trước mắt lẹ mẹo là LV3, kinh nghiệm chiến đấu vượt 4 cấp khiến bờ thăng liền 2 lẹ mẹo. Cảm nhận được dòng nước gấm quen thuộc trong cơ thể, bờ hẻo vô cùng hoài niệm. Trở nên mạnh mẽ cảm giác thật tốt. Chương 84, đến lúc nhập hàng. Chương 84, đến lúc nhập hàng. Hồi lâu sau, trong dạng san hô nơi bờ ẩn nó có thêm một bộ xương trắng. Phi phi. Thật khó ăn, chả trách rất ít bộ kẹ mẩn săn mồi mặc cả, hóa ra gia hỏa này trên người căn bản không có bao nhiêu thịt. Vợ thậm chí có chút hối hận vì đã dùng chất độc ăn mòn đôi mắt đối phương, nếu không thì còn có thể nếm thử hương vị. Có kinh nghiệm từ lần này, lần sau bờ hẻo liền thông minh hơn rất nhiều. Nhưng cũng may, dù sao cũng là có được một bữa, tạm thời thỏa mãn nhu cầu về đồ ăn. Bỏ đồ ăn sang một bên, để thăng lẹ mẹo mới là quan trọng nhất. Có lẽ những bộ kẹ mẩn đặc biệt không thích săn mồi mặc cả, mà điều này cũng dẫn đến số lượng của chúng vô cùng nhiều. Nhưng đối với bờ hẻo mà nói, chỉ cần có thể thăng cấp, tăng cao thực lực, vậy có bao nhiêu hắn đều không ngại, cho nên tiếp đó, những con mặt cặp đến ăn rong biển bắt đầu liên tiếp gặp phải bờ hẻo tấn công. Mà trên mỗi thi thể, lúc nào cũng có một khu vực bị ăn mòn, sau đó đôi mắt lại không thấy đâu. Một đêm trôi qua, thân thể bờ tuy mệt mỏi, nhưng tâm tình lại đặc biệt tốt. Bộ kẹ mẩn, sơ ơ nhập thuộc tính, độc, nước lẹ mèo, LV7 thiên phú, lục ạ bị lì tì, ạ đạp tạ bị lì tì kỹ năng, va chạm, tắc cơ, màn gói, acid, sơ lục bờ, di chuyển trong phong ấn, đầu tiên. Săn mồi và săn giết cả đêm giúp lẹ của bờ tăng lên tới cấp 7, đây là một chuyện tốt. Thứ hai chính là thiên phú của hắn, mặc dù từ xanh lục đi trở thành lục, nhưng cũng may thông qua ăn uống bổ sung thiếu hụt, cuối cùng đã giải quyết được vấn đề thiên phú cứ mất đi. Đã như thế, hắn cũng sẽ không cần lo lắng thiên phú còn có thể tệ hơn màu lục nữa. Đi một cấp hắn cũng nên chấp nhận, nhưng tiếp tục mất đi nữa thì có chút dày vào người. Tóm lại, xem như không tệ đi, ta cũng coi như cuối cùng có chút điều kiện để tự vệ thoải mái nằm trong dạng săn hô, bờ hẻo vui vẻ nói. Còn về thi thể của mặt cạp, hắn đâu có ngu mà vứt trước cửa nhà. Những thi thể này sớm đã bị hắn ném đến một chỗ tương đối bí mật rồi. Bây giờ trời tờ mờ sáng, không thích hợp hắn ra ngoài, nhưng hắn cũng không dám ngủ quá say, luôn duy trì trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh. Mà đây cũng là một trong những năng lực bẩm sinh của Sơ Ơ. Cứ như vậy, trong trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh, bờ hẻo lại bình an vượt qua buổi sáng. Nhưng thẳng đến buổi chiều, một sự ngoài ý muốn đã xảy ra. Giống. Đột nhiên một tiếng gầm giận dữ xuất hiện, đánh thức bờ hẻo. Hắn từ trạng thái nửa ngủ hoàn toàn tỉnh lại, mặc dù ánh mắt có chút mơ hồ, nhưng vẫn là ngay lập tức khóa chặt phương hướng âm thanh truyền tới. Đó là. Theo ánh mắt tập trung, chỉ thấy một thân ảnh màu xanh da trời khổng lồ chậm rãi bơi về phía bên này. Dáng vẻ nên ngang của đối phương phảng phất đang tuyên thệ quyền uy của mình. Thấy vậy, những con bộ kẹ mẩn xung quanh nhau nhau chạy tán loạn khắp nơi, chỉ sợ không bằng. Thế sao lại có cảm giác đối phương đang tới bên này nhỉ? Lúc này, bờ hẻo đang trốn trong dạng san hô mới dần phát hiện, phương hướng tiến lên của đối phương chính là nơi hắn đang ở. Sự biến cố này khiến tâm bờ hẻo lạnh đi một nửa. Chẳng lẽ là ta đem nó xem như đồng tộc mặt cặp ăn, sau đó tới tính sổ sách sao? T. Không đúng, ta nhớ rõ giải dạ đổ cùng mặt cặp không quen nhau à? Bình thường cả hai cũng đều tách ra, vì cái gì lần này không cần bờ phỏng đoán quá nhiều. Đột nhiên, một tiếng gầm giận dữ khác đã đưa ra đáp án. Giống. Bờ hẻo vô thức lùi lại, co người lại, sau đó ngoái đầu nhìn một cái. Chỉ thấy một con bộ kẹ mẩn cực giống hải mã, toàn thân xanh trắng, đang uy phong lấm lấm lơ lửng trên dạng san hô cùng rải dạ đổ giằng co. Kính giờ dạ. Trong lòng bờ hẻo khẽ động, bảng số liệu của cả hai hiện lên trước mắt hắn. Bộ kẹ mẩn, kính giờ dạ gồng Scarlet, thuộc tính, nước, long lẹ mèo, LV48 thiên phú, xanh lục bộ kẹ mẩn. Dài dạ đồ thuộc tính, nước, phi hành lẹ mẹo, LV47 thiên phú, xanh lục nhìn bảng số liệu của cả hai, sắc mặt bờ hẹo ngưng trọng, yên lặng lùi sâu hơn vào trong dạng san hô. Xem ra, hai vị này đoán chừng là xảy ra mâu thuẫn hoặc tranh đấu nào đó, nhưng điều này đều không liên quan đến hắn. Hơn nữa hắn cũng không có tư cách đi quản, thậm chí ngay cả nhìn một chút cũng có thể bị dư chân chiến đấu sắp xảy ra cuốn đi. Đã từng đặt chân qua lẹ mẹo này, cho nên hắn vô cùng rõ ràng trận chiến như vậy không phải bộ kệ mẩn bình thường có thể chịu đựng. Tốt nhất là tránh càng xa càng tốt. Hai lẹ mẹo của chúng không khác biệt lắm, xem ra trận chiến này sẽ kéo dài một đoạn thời gian. Hy vọng đừng đánh đến chỗ ta đây đi. Nếu không thì ta cũng chỉ có thể chạy khi những bộ kệ mẩn cường đại chiến đấu, tất cả bộ kệ mẩn yếu đều sẽ tránh lui. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, phần lớn bộ kệ mẩn cũng sẽ không phát sinh xung đột. Dù sao, trước tai nạn, tất cả đều không ngoại lệ cũng chỉ là con kiến, bảo mệnh mới là chuyện thần yếu. Trong lúc suy tư, Dại Dạ Đồ cùng Kình Giờ Dạ tựa hồ đàm phán không thành, bắt đầu ra tay đánh nhau. Quả nhiên, trong lòng bờ hẻo thầm lặng, nhưng cơ thể cũng rất thành thật bắt đầu lùi về sau. Chỉ cần chiến trường có xu thế lan tràn về phía này, vậy hắn sẽ không chút do dự rút lui. Hơn nữa hắn đã tìm xong đường đi, cứ hướng một bên khác của dạng san hô mà chạy trốn. Theo hướng đó chạy thì đâu cũng có thể đến mặt biển. Giống, giống. Hai bên chiến đấu vô cùng kịch liệt, nước biển bị chúng khuấy động long trời lở đất. Không thiếu đá ngầm bị cuốn đi, mà một vài con bộ kệ mẩn không may thậm chí phải bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Chỉ có bờ hẻo vững như lão cẩu, không dám thò đầu ra chút nào, lại còn cắm mình vào trong khe đá ngầm. T. Đánh thật à, các ngươi có biết chơi không vậy? Tấn công vật lý thủ thì bị các ngươi chơi thành tấn công đặc biệt thủ. Ngươi sợ cái truy, xông lên mà mắng nó. Trốn trong khe đá ngầm của dạng san hô, bờ thỉnh thoảng còn có thể xuyên qua dư quang thấy rõ chiến cuộc bên ngoài. Mà biểu hiện chiến đấu của Dại Dạ Đồ thậm chí khiến bờ hẻo nghi ngờ đối phương có phải đang diễn không. Cứ cùng Kình Giờ Dạ phun nước lẫn nhau, mặc dù cũng không thua về khí thế, nhưng tóm lại vẫn khiến bờ hẻo ngứa ngáy trong lòng khó nhịn, hận không thể tự mình xông lên chỉ huy. Chiến đấu đến cuối cùng, bờ hẻo cũng không có mắt nhìn tiếp nữa. Hắn xem như đã nhìn ra, cái răng của Dại Dạ Đồ coi như uổng phí, không phải chúng muốn phân thắng bại trên kỹ năng tầm xa đúng không? Nếu quả thật là như vậy, cái kia coi như hắn không nói. Nhưng nhìn ánh mắt cả hai hận không thể bóp chết đối phương cũng không giống như vậy a. Trong lòng vô cùng im lặng, thế là bờ hẻo dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền, rời ánh mắt về phía địa phương khác. Chỉ thấy một vài con bộ kệ mẩn yếu trong dư âm của trận chiến này đã mất đi sinh mạng. Lúc này đang bất động nằm trên thềm lục địa, vĩnh viễn nhắm mắt lại. Mà một vài con bộ kệ mẩn còn sống cũng trốn ở những nơi hẻo lánh tối tăm, run lẩy bẩy. Đã từng có lúc ta cũng giống như chúng, một mình trốn trong khe hẹp tối tăm để cầu sinh á, hồi tưởng lại quá khứ, trong lòng bờ không khỏi cảm thán nói. Trong trận chiến kinh hồn bạt vía này, chỉ sợ cũng chỉ có bờ còn có thể nói chuyện vui vẻ như thế. Nhưng bây giờ đã không giống lúc trước, hắn còn cần cân nhắc vấn đề sinh tồn trước mắt. Mà đúng lúc này, ánh mắt bờ eo dò xét một thi thể con cua hình thể không lớn cách hắn không xa. Cỗ thi thể không người hỏi thăm này khiến tâm tư hắn trở nên sống động. Bộ kẹt mẩn, cơ giáp bi, đã tử vong, thuộc tính, nước lẹ mẹo, LV21 thiên phú, cam nhìn thấy cỗ thi thể này, một lát sau trong lòng bờ eo liền quyết định, hắn tới rồi. Hi hi, nên nhập hàng rồi. Chương 85, súng bắn nước. Mô tô đáy biển. Chương 85, súng bắn nước. Mô tô đáy biển. Nhìn thi thể ở phía xa, trong lòng bờ eo kích động. Sau đó cố gắng rời ánh mắt đi, đồng thời cảnh giác quét mắt một lượt khung cảnh xung quanh. Không thể phủ nhận, cỗ thi thể này đích xác rất mê người, nhưng cũng cần phải đảm bảo an toàn mới có thể hành động. Nếu không, chỉ sợ sẽ có thêm một bộ thi thể nữa. Lúc này, chiến trường giữa Dại Dạ Đồ và Kình Giờ Dạ cũng dần dần di chuyển ra xa, dư chấn uy thế cũng giảm mất đến mức có thể chấp nhận được. Chỉ thấy, vừa éo nhìn quanh một vòng, xác định không có bộ kẹ mần nào mai phục, thân thể khẽ cẩn thận di chuyển ra ngoài. Lúc này, tận dụng thời cơ, chính là cơ hội tốt để kiếm lời. Dư chấn từ cuộc chiến của Dại Dạ Đồ và Kình Giờ Dạ tuy mạnh, nhưng theo cả hai dần rời xa, ảnh hưởng cũng giảm đi. Hắn cần thừa dịp những bộ kệ mẩn khác còn chìm đắm trong sợ hãi mà hạ thủ vi cường. Cứ như vậy, bờ chậm rãi tiếp cận thi thể cờ giáp bi, lòng hắn cũng dần cảnh giác hơn. Mặc dù hệ thống đã lướt qua, nhưng vẫn không thể khinh thường, dù sao kiếp trước đã chịu thiệt, hắn cũng không muốn thất bại ngay khi sắp đắc thủ. Hắc hắc, miễn cưỡng có thể kéo được, chúng tôi dùng đuôi quấn vào một góc thi thể, bờ chậm rãi kéo nó về phía dạng san hô ban đầu. Có trận chiến kịch liệt ở xa đánh lạc hướng, nhưng bộ kệ mẩn khác căn bản không chú ý đến hành động của bờ hẹo. Dù sao cũng không phải ai cũng có thể giống như hắn, duy trì tâm lý ổn định trong hoàn cảnh như vậy. Trốn trong ổ run rẩy mới là bản năng của bộ kệ mần bình thường, mà bờ hẹo, kẻ khác biệt này, thì là duy nhất. Hôm nay thu hoạch lớn a. Trở lại sao huyệt, bờ hẹo vui vẻ nói. Hắn cố ý dùng axit ăn mòn thi thể, tách rời và nghiền nát nó, giấu vào trong khe đá ngầm, bởi vì làm vậy sẽ không quá rõ ràng. Động, động. Dựa theo nguyên lý ăn vào trong miệng mới là của mình, bờ quyết đoán bắt đầu ăn. Cô thi thể này không thể giấu được lâu. Chờ sau khi trận chiến kết thúc, mùi máu tanh sẽ dẫn đến những vị khách không mời mà đến. Cho nên bờ không có ý định giữ lại qua đêm, ăn xong càng sớm càng tốt. Một giờ sau, bờ hẻo với cái bụng hơi tròn, hài lòng vứt phần còn lại đi thật xa. Cỗ thi thể cờ giáp bị tuy kéo nặng, nhưng thực ra không có nhiều thịt, phần lớn là lớp vỏ ngoài không thể ăn được. Phần thịt nhiều nhất chính là một đôi càng của nó. Đúng là đừng nói, ăn rất ngon. Ở phía xa, thắng bại cuối cùng không nằm ngoài dự liệu của hắn, Kình Giờ Dạ nhỉnh hơn một chút, Dại Dạ Đồ đành phải rút lui. Cả hai đều không chiếm được lợi thế, trên thân đều có vết thương. Nếu không phải Dại Dạ Đồ cứ nhất quyết phải đấu phun chiêu thì bờ hẻo tin, kẻ thắng hẳn là đối phương. Dù sao, có thể trong tình huống đối phun mà vẫn không thua kém, vậy cỡ lọ sợ cùng bắt chắc chắn cũng không yếu đi đâu. Ai? Đáng tiếc bờ hẻo đuốt cái bụng, lẩm bẩm. Lần này, e rằng kẻ kiếm lời nhiều nhất chính là hắn. Không thể không nói, thịt cua cấp 21 đích xác gần chứa một chút năng lượng. Hơn nữa, với lệ một chênh lệch lớn, khiến mở thăng liền 5 cấp. Bảng số liệu. Pokémon, sơ ơ nhập thuộc tính, độc, nước lệ mèo, LV12 thiên phú, lục ạ bị lì tì, ạ đạp tạ bị lì tì kỹ năng, va chạm, tắc cơ, màn gói, acid, sơ lưu phá bờ, di chuyển trong phong ấn, hỏa tờ gun. Trong quá trình thăng cấp, vợ eo đã thành công học được một chiêu mới, hỏa tờ gun, tổng thể xem như không tệ. Đáng tiếc cô thi thể này khi chết không được ăn ngay, nếu không thì năng lượng trong thịt của cấp 21 tuyệt đối không chỉ có thế này. Trong lòng cảm thán một phen, vợ eo lại cúi đầu nhìn cái bụng chưa tiêu hóa hết của mình. Cái này hẳn có thể chống đỡ một thời gian dài không cần ăn đi. Hơn nữa, năng lượng còn lại trong dạ dày vẫn có thể giúp hắn thăng vài cấp nữa. Đã như thế, vợ eo cũng không cần quá cực khổ đi săn nữa. Không được. Gen luyện phải bắt đầu từ giai đoạn đấu sinh, nếu không trưởng thành sẽ không có được lợi ích lớn. Nghĩ đến đây, vợ eo bắt đầu ôn lại cách rèn luyện từ thời kỳ cả tập đi. Ở trong biển, phương pháp làm gập bụng quá thái quá, cho nên vợ eo đầu tiên loại trừ. Vậy thì rèn luyện kỹ năng vậy, tranh thủ nắm vững hỏa tờ gun. Hơn nữa, chiêu này trong mắt ta, giai đoạn hiện tại tiềm lực vẫn rất lớn. Sử dụng tốt không mất đi tính là một thần kỹ để chạy trốn. Bởi vì lẽ đó, dựa theo nghiên cứu của một nhà vật lý học nổi tiếng nào đó, lực tác dụng là tương hỗ. Những thao tác kỳ lạ của xạ tổ si trong nguyên tắc đều mượn nhờ điểm này. Giả sử khi mở phóng ra hỏa tờ gun có một luồng lực đẩy, vậy nếu tiếp tục gia tăng lực này, đồng thời khống chế phương hướng chính xác, hiệu quả đạt được chắc chắn sẽ không chậm như khi hắn ơi, thậm chí còn nhanh hơn. Theo mạch suy nghĩ này, vợ trong lòng đã có chủ ý muốn gia tăng lực đẩy, vậy uy lực của hỏa tờ gun cũng nhất định phải tăng cường. Nhưng hiện tại hắn mới vừa học được chiêu thức này, hơn nữa sau này khi lẹ mẹo lên cũng không cần lo lắng vấn đề uy lực không đủ, cho nên hắn cần phải mở ra một con đường riêng. Đã như thế, tăng cường áp lực nước liền là phương án tốt nhất. Dựa theo cấu tạo cơ thể của sơ ơ nhọc, hỏa tờ gun được phun ra từ cái vòi dài ở miệng. Vậy phương pháp tăng cường áp lực nước thì không cần nói cũng biết, ngay cả trẻ con cũng biết. Đem miệng mím lại, áp lực nước tự nhiên sẽ tăng lên. Nghĩ đến đây, bờ eo cũng chậm rãi bắt đầu thí nghiệm. Chỉ thấy, hắn cấp tốc điều động năng lượng hệ nước, sau đó hội tụ vào trong miệng. Sau một khắc, thử. Một luồng nước như mũi tên bắn ra, ngay lập tức khuấy động nước biển, tạo ra một luồng lực đẩy không nhỏ. Ban đầu, bờ còn có thể bình thường điều khiển thăng bằng cơ thể để triệt tiêu luồng lực đẩy này, nhưng theo hắn từ bỏ thăng bằng, chỉ trong nháy mắt. Phanh. Hắn liền vì luồng lực đẩy mạnh mẽ mà đâm sầm vào đá ngầm. T. Hiệu quả thì không tệ, nhưng phương hướng này rất khó khống chế a. Xem ra còn phải luyện tập nhiều hơn mới được. Dựa theo lực va chạm vừa rồi, bờ không chút hoài nghi, nếu ở trong nước biển không có chướng ngại vật, tốc độ kia chắc chắn sẽ bay lên. Mặc dù không dễ khống chế phương hướng, nhưng đây cũng là bù đắp cho tốc độ của bờ eo không đủ. Nếu luyện tốt, cũng coi như một kỹ năng dịch chuyển không tệ. Cứ như vậy, bờ eo lợi dụng suy nghĩ của một con người để không ngừng hoàn thiện phương hướng tiến lên và điều tiết áp lực nước của hỏa tờ gun, cố gắng đạt đến mức bản thân có thể khống chế. Thế là, 3 ngày sau, một thân ảnh màu tím cấp tốc lướt qua trên dạng san hô, mà phía sau hắn, một vài con cặt bẩn hạ chỉ có thể ngửi thấy mùi vị nước bọt. Mô tô đáy biển, đại công cáo thành. Bờ eo vui sướng trong lòng nói, sau đó lập tức dừng xe cẩn thận bay về ngôi nhà san hô của mình. Bởi vì lẽ đó, vừa rồi chơi vui bao nhiêu, bây giờ lại chật vật bấy nhiêu. Khi còn chưa mạnh mẽ lên, hắn không nên lộ liễu như vậy. Vừa rồi chỉ là nhất thời cao hứng, hắn đã không khống chế được. Nhưng may là không dẫn đến sự chú ý của những bộ kệ mần cường đại, cũng coi như vạn hạnh trong bất hạnh. Đã như thế, ta có thể suy tính một chút việc đi lên tầng trên của dạng san hô rồi. Chương 86, tới tầng san hô phía trên. Chương 86, tới tầng san hô phía trên. Sau 3 ngày huấn luyện, vợ eo đã tiêu hóa hoàn toàn cỗ thi thể kia. Hơn nữa, không nằm ngoài dự đoán của hắn, lẹ bèo lại thăng thêm một cấp. Đã như thế, thực lực của bờ hiện tại cũng đã có tiến bộ nhất định. Túc chủ, sơ ơ nhập tố tính, độc, nước lẹ mèo, LV13 thiên phú, lục ạ bị lì tì, ạ đạp tạ bị lì tì kỹ năng, va chạm, tắc cơ, màn gói, acid, sơ lô pha bờ, di chuyển trong phong ấn, hỏa tờ gun. Với thực lực hiện tại, thời gian ta nổi lên mặt biển cũng không còn xa. Dứt lời, bờ cuối cùng nhìn một cái khe đá san hô đã che chở cho hắn trong những ngày đầu, sau đó liền rời đi. Không có gì bất ngờ, hắn hẳn là sẽ không quay trở lại nữa. Khi bờ éo bơi lên tầng san hô trên, dọc đường một vài bộ kẹ mẩn đã nảy sinh ý đồ không tốt. Cũng ví như một con cá vàng đang lao về phía hắn. Ai? Quả nhiên lúc nào cũng có người bộ kẹ mẩn, gỗ nhìn tốt tính, nước lẹ mèo, LV12 thiên phú, cam nhìn con gỗ nhìn lao tới, ánh mắt bờ éo lạnh lẽo, trong miệng bắt đầu ngưng tụ năng lượng. Kèm theo một luồng khói đen bao phủ, thân ảnh bờ trong nháy mắt biến mất. Chỉ xét riêng về ý thức chiến đấu, hắn tự nhận vẫn có thể dễ dàng giải quyết con cá này. Nhưng so với việc cứng đối thương, bờ cảm thấy không đáng. Cho nên, hắn trước tiên liền lẩn tránh. Mà con gỗ nhìn đang lao tới thấy vậy, cũng không hiểu sao trực tiếp xông vào. Nó đã vài ngày không bắt được con mồi, hôm nay khó khăn lắm mới gặp được một con tiểu hải mã màu tím, cho nên nói cái gì cũng không thể để nó chạy thoát. Đối mặt với màn khói đen kịt, gỗ nhìn vô thức ngưng tụ năng lượng trong miệng, sử dụng hỏa tờ gun. Nhưng nó không biết rằng, bờ eo đã bơi ra khỏi màn khói từ sớm, còn hỏa tờ gun của nó lại đã bại lộ vị trí. Thử. Thấy vậy, bờ quả quyết bắn ra một đoàn chất lỏng màu tím về phía nào đó trong màn khói. Acid. Chiêu này là kỹ năng hệ độc duy nhất hắn có thể sử dụng tính đến hiện tại. Với bộ kẽ mần hệ nước, nó có thể gây ra sát thương bình thường. Thêm vào đó, ability của hắn là adaptability, có thể bổ trợ cho kỹ năng cùng hệ. Do đó, sát thương tạo ra hoàn toàn không thể xem thường.
Lộc cộc lộc cộc.
Bên trong màn gói, gỗ nhìn hoàn toàn mất phương hướng. Nó lúc này có chút hối hận vì đã xông vào, nhưng trên đời này lại không có thuốc hối hận.
Đồng nhiên, một đoàn chất lỏng màu tím bay tới, lướt qua đôi cá của nó.
Đoàn chất lỏng màu tím cũng đúng như những gì hắn miêu tả, làm tan hơn phân nửa bảy cá của gỗ nhìn đồng thời làm thương tổn huyết đủ. Cảm giác nóng rát kịch liệt lóe lên trong đầu, gỗ nhìn hét thảm một tiếng.
Nhưng cũng vào lúc đó, nó đã để bờ khóa chặt vị trí.
Trong đáy mắt bờ hẻo lóe lên một đạo sắc cơ, sau đó lại cấp tốc bắn ra một phát axit khác.
Vừa rồi chỉ lướt qua đôi cá đã khiến đối phương đau đớn không ngừng, còn bây giờ, axit hoàn toàn bao trùm thân thể đối phương, cảm giác đau đớn đó khiến gỗ nhìn ngất lịm ngay lập tức.
Đinh, túc chủ đã thăng cấp, lệ và hiện tại là LV14. Sau khi hoàn toàn giải quyết đối phương, bờ không ở lại lâu, nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Không bao lâu sau khi hắn rời đi, một đám động vật săn mồi nghe thấy mùi tanh lại đến tranh đoạt.
Còn những chuyện tiếp theo, bờ hẻo cũng không biết, bởi vì lúc này hắn đã trốn đi rất xa.
Thế giới dưới đáy biển này nguy cơ khắp nơi, ta phải càng thêm cẩn thận mới là giấu mình trong dạng san hô, bờ ánh mắt nghiêm trọng, trong lòng thầm nghĩ.
Những trận chiến đấu dưới nước cực kỳ dễ dàng dẫn đến những bộ kẻ mật khác,
trừ phi ngươi có thực lực cường đại, nếu không rất dễ dàng bị bao vây tấn công.
Cứ như vậy, sau khi nghỉ ngơi một lát trong dạng san hô, bờ tiếp tục lộ trình của hắn.
Sau nhiều lần chắc trở, bờ eo ngẩng đầu nhìn về phía xa, mặt nước với những gợn sóng lăn tăn đã không còn xa.
Hơn nữa, khi tiếp tục tiến lên, bờ có thể cảm nhận được rõ ràng tầm nhìn xung quanh đã tăng lên rất nhiều.
Tại tầng san hô phía trên, màu sắc cũng rõ ràng tươi tắn hơn rất nhiều.
Dù sao, ánh dương quang xuyên qua mặt nước chiếu xuống đáy biển, những dạng san hô ở tầng trên có thể tiến hành quang hợp ngay lập tức, hiệu suất rõ ràng nhanh hơn không ít.
T. Thế giới dưới đáy biển này mặc dù nguy hiểm, nhưng độ mỹ lệ hoàn toàn không hề kém cạnh lục địa A, mặc dù còn chưa thực sự đến khu vực san hô phía trên, nhưng bờ hẻo đã bị cảnh đẹp từ xa hấp dẫn.
Chỉ thấy, đập vào mắt là một mảng san hô sặc sỡ, mặt biển gợn sóng lan tan, xuyên qua một tia dương quang chiếu xuống đáy biển, mang lại cho người ta một cảm giác giống như gặp được mẹ.
Thấy cảnh tượng này, bờ không khỏi bị mê hoặc sâu sắc, ngây người tại chỗ.
Cứ nhìn cái cảnh đẹp này, lần này không uổng công chạy rồi.
Nói xong, bờ eo bắt đầu ra tăng tốc độ tiến về phía trước.
Dọc đường, một vài bộ kẹ mẩn ăn cỏ nhìn thấy hắn thì nhao nhao tránh ra.
Đối mặt với một loại bộ kẹ mẩn bọn chúng chưa từng thấy qua như bờ eo, giữ khoảng cách nhất định mới có thể khiến bọn chúng yên tâm.
Hơn nữa, phần lớn bộ kẹ mẩn có tính chất ăn cỏ hành động theo đàn, bình thường sẽ không lật đàn.
Đội ngũ như vậy khi gặp phải kẻ săn mồi cũng có thể tăng thêm xác suất đào thoát.
Nếu tộc đàn có kích thước lớn, thậm chí còn có thể tiến hành phản kích, hoặc tạo ra áp lực lên thị giác của một vài kẻ săn mồi yếu ớt.
Không bao lâu sau, bờ eo đã thành công đến được khu vực phía trên.
Hắn nhìn những dạng san hô xung quanh, trong mắt đầy vẻ dò xét.
Hắc hắc, để ta xem một chút, tảng san hô nào thích hợp để an ra đây. Hiện tại hắn vẫn là cấp 14, trong lòng vô cùng không có cảm giác an toàn, nên tránh thì vẫn phải tránh.
A, tìm được rồi.
Cứ chọn cái đó đi. Theo ánh mắt bờ eo nhìn lại, chỉ thấy một chỗ dâm mát, san hô phát sáng, đá ngầm thành cụm.
Khung cảnh như trong mộng khiến hắn chú ý sâu sắc.
Không cần nói nhiều, nơi này hoàn toàn là chuẩn bị cho những thợ săn có khả năng mai phục bẩm sinh như hắn.
Việc san hô phát sáng chứng minh tài nguyên thực vật rất tốt, dễ dàng hấp dẫn một vài bộ kẹ mẩn ăn cỏ dưới biển đến trú ngụ.
Mà lúc này, bãi đá ngầm có tác dụng giống như một bãi săn tự nhiên, tỏ ra vô cùng quan trọng.
Vừa có thể cung cấp nơi ở nó, lại vừa có thể chờ con mồi tự dâng tới cửa.
Hoàn toàn phù hợp với điều kiện môi trường ăn ra mà bờ eo yêu cầu.
Nghĩ xong, bờ không do dự nữa mà bơi thẳng đến đó.
Nhưng ngay khi bờ chuẩn bị chọn vị trí ăn ra cụ thể, một bảng hệ thống đột nhiên nhảy ra lại khiến khóe miệng hắn run rẩy.
Pokémon, có phi thuộc tính, nước lẻ mèo, LV12 Pokémon, cơ giáp bị thuộc tính, nước lẻ mèo, LV11. Nhìn bảng thông tin vô tình quét được, trong lòng bờ có một loại dự cảm không lành, sau đó liền lại nhìn vào vài cái khe hẹp.
Mà kết quả cũng không ngoài dự liệu, bảng số liệu lại bật ra.
Pokémon, xeo đờ thuộc tính, nước lẻ mèo, LV13 Pokémon, có số lạ thuộc tính, nước, nham lẻ mèo, LV12. Hóa ra không chỉ một mình ta nhìn chúng nơi này. Đối với chuyện này, bờ âm thầm nâng cao cảnh giác, dù sao hắn cũng không muốn bị coi như Pokémon ăn cỏ mà bị bắt ăn thịt.
Mà tình huống hiện tại cũng nằm ngoài dự đoán của hắn.
Hắn còn đang nghĩ sao dọc đường không thấy thân ảnh của bộ kẹ mẩn ăn thịt, thì ra là tất cả đều tập trung mai phục ở chỗ này.
T. Thế này thì có chút khó xử nha, vị trí tốt nhất ta nhìn chúng đã không còn rồi. Bờ hẻo nhìn qua một khe hở đá ngầm nô ra, trong lòng có thể nói là ngứa ngáy khó nhịn.
Chỗ bị chiếm không quan trọng, đánh được thì cứ cướp, nhưng có mấy con đánh không lại thì thật sự khó chịu a.
Bộ kẹ mẩn, họ xì thuộc tính, nước lẹ mèo, LV20 thiên phú, lục chương 87, con mồi.
Cá răng sắp phản truy.
Chương 87, con mồi.
Cá răng sắp phản truy.
Nhìn bảng số liệu của họ xì, vợ quả quyết lùi lại một bước.
Thiên phú ngang nhau, nhưng lẹ mẹo lại cao hơn hắn tới 6 cấp.
Nếu muốn đánh, hắn thực sự không có nắm chắc phần thắng, cứng đôi cứng một cách vô nào thì đúng là không tính là gì.
T. Nơi này tuy không tệ, nhưng có chút mạo hiểm, ta vẫn nên tìm nơi khác thì hơn dứt lời, vợ hẻo rời ánh mắt sang nơi khác.
Một lát sau, hắn tìm được một nơi tâm đắc, một khe hở tự nhiên, xung quanh san hô mọc dày đặc, một chốn râm mát, cực kỳ thích hợp cho một con bộ kẹ mẩn dạng hải mã như hắn sinh tồn.
Cứ chọn chỗ này.
Nói xong, bờ trước tiên liếc nhìn một lượt, xác định không có kẻ lạ nào rồi mới tiến vào trong khe hẹp.
Sau khi tuần tra một vòng, hắn ngạc nhiên phát hiện, không gian bên trong khe hở vẫn rất rộng rãi.
Sau này, nơi này liền là của bờ eo ta rồi.
Trong lòng âm thầm hạ quyết định, bờ eo lại ở lại đây một lát, bắt đầu suy xét nhiệm vụ tiếp theo.
Chỉ thấy, ánh mắt hắn dừng lại trên bảng trạng thái,
Cột lẹ mèo LV14 đặc biệt nổi bật. Có nơi sống rồi, vậy bước tiếp theo cần phải phát triển thật tốt, tăng cường thực lực. Suy cho cùng, trong tự nhiên, thực lực mới là quan trọng nhất. Dựa vào kinh nghiệm kiếp trước, tốc độ tăng trưởng thực lực của hắn có liên quan đến lẹ mèo. Về mặt lý thuyết, chỉ cần có kinh nghiệm, tốc độ tăng trưởng sẽ rất nhanh. Bây giờ hồi tưởng lại, cũng khó trách tộc trưởng và những người khác lại nhìn ta với ánh mắt khác lạ đến vậy. Nói xong, vợ không nhịn được lắc đầu cười. Nhưng ngay sau đó, nụ cười của hắn dần dần đông cứng. Thì ra, đây đã là một kiếp sau rồi. Một cảm xúc khó tả dâng lên, tim bợ hẹo chợt nói. Ngay lập tức, hắn mặt không đổi sắc bước ra ngoài, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời dưới mặt nước biển. Trong đầu, những hình ảnh ký ức ngày trước lần lượt hiện lên. Tộc trưởng, còn cả nàng, cũng không biết các nàng bây giờ sống ra sao rồi, còn nàng nói đến đây, tâm trạng bợ hẹo trầm xuống, muốn nói lại thôi, trong mắt đều là vẻ bất lực và khổ tâm. Đúng vậy, kiếp một tờ phở giờ của hắn cứ thế trôi qua. Mặc dù quá trình có chút gian nan chắc trở, nhưng may mắn kết cục coi như viên mãn. Chuyện đã hứa với tộc trưởng hắn cũng đã làm được, tộc đàn đã thành công vượt qua nguy cơ lần này. Chỉ có món nợ với nàng có lẽ không thể nào trả lại được. Trong lòng bờ hẹo cảm khái, ánh mắt hiện lên chân tình. Nhưng đúng lúc này, một vị khách không mời mà đến chậm rãi trườn ra, trên người còn mang theo một luồng ác ý nồng đậm. Đang lúc hồi tưởng, bờ trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Trong lòng hắn chỉ cảm thấy có một ánh mắt đang khóa chặt mình. Có lẽ là do cường độ linh hồn có tiến bộ, bờ hẹo đối với ngoại giới cảm giác vô cùng nhạy cảm. Đặc biệt là lúc này, luồng ác ý kia gần như không hề che giấu. Chỉ thấy, hắn theo luồng ác ý này nhìn lại, một thân ảnh quen thuộc đống nhiên hiện lên trước mắt. Vô kẽ mẩn, cắt vần hạ thuộc tính, nước, ác lẹ mèo, LV16 thiên phú, vàng nhìn thấy lẹ vật của đối phương và sát ý không hề che giấu, vẻ mặt bờ hẹo dần trở nên lạnh nhạt. Lợi tát. Chỉ trong nháy mắt, cắt vần hạ lập tức lao về phía bờ hẹo, bởi vì trong mắt nó, cái thứ dài giống rong biển này hẳn là một con vô kẽ mẩn ăn tạo. Mà vô kẽ mẩn ăn tạo bình thường đều không mạnh, trên người đối phương cũng không có khí thế nào khiến nó kiên kỵ, cho nên nó trong lòng không hề cố kỵ. Đối mặt với cắt vần hạ đang lao đến, trong lòng bờ chỉ còn lại sự lạnh lẽo. Tâm trạng u buồn vừa rồi cũng đã chuyển hóa hoàn toàn thành lửa giận. Hắn không có chút ý định tránh lui nào, cứ đứng lặng tại chỗ. Đồng thời âm thầm chuẩn bị kỹ năng. Cắt Văn Hạ nhìn bờ hẻo đứng bất động còn có vẻ muốn phản kháng, trong lòng cũng dâng lên một cơn giận không tên. Chỉ là đồ ăn mà còn dám khiêu khích ta. Một luồng nước trong nháy mắt bao bọc thân thể Cắt Văn Hạ, khiến tốc độ di chuyển của nó ngay lập tức tăng lên một cấp. Acuzet. Đối mặt với đòn tấn công nhanh chóng như vậy, bờ chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại, một loại cảm giác kỳ lạ chợt hiện ra. Như vậy, trong ý thức của hắn, chỉ thấy một vật thể đã đến gần hắn. Chỉ thấy tư duy điều khiển cơ thể hắn vô thức sử dụng vạ tờ gun, ngay sau đó, cơ thể hắn nghiêng người, mà bên cạnh cũng chuyển tới một âm thanh của dòng nước. Khi bờ eo mở mắt lần nữa, Cắt Văn Hạ đã đụng phải đá ngầm phía sau hắn. Thấy vậy, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội, nên quả quyết liên tiếp phun ra chất lỏng màu tím. Axit. Đối mặt với chất lỏng màu tím đang lao tới, Cắt Văn Hạ không dám kinh thường. Nhưng nó không có ý thức nhạy bén như bờ eo, nên chỉ mượn kỹ năng ạc cua để tránh được vài đòn, sau đó liền bị những đòn còn lại đánh trúng. Cảm giác đau đớn nóng rực lóe lên trong đầu, Cắt Văn Hạ hét thảm một tiếng, cũng không còn vẻ kiêu căng ngạo mạn như lúc nãy. Lợi tát. Ngay sau đó, một cỗ sợ hãi dâng lên trong lòng. Nó bắt đầu nhận ra, mình có lẽ đã trêu chọc nhầm bộ kẻ mẩn, đối phương rõ ràng không phải loại con mồi hèn mọn kia. Lần này, đúng là nó đã tự mua dây buộc mình. Chỉ thấy, Cắt Văn Hạ bắt đầu chậm rãi lùi về sau, vảy trên người cũng bị chất lỏng màu tím ăn mòn đến biến dạng. Không thể không nói, ạ bị lì tì ạ đạp ta bị lì tì đích sắc mang lại cho bờ hẻo rất nhiều lợi thế, giúp hắn phát huy ưu thế của bản thân đến cực điểm. Giai đoạn hiện tại, trong độc tố của hắn chỉ có tính ăn mòn, độc tính lại không rõ ràng. Nhưng cho dù là như vậy, cũng đã thể hiện đủ lực sát thương. Mà đây cũng là kỹ năng sinh tồn của bờ hẻo. Nhưng bây giờ, thấy đối phương muốn chạy trốn, bờ quả quyết tấn công, phun ra hỏa tở gun về phía sau để tăng tốc. Đối với kẻ đã nảy sinh sát ý với hắn mà còn muốn chạy đi sao? Không có cửa. Đối mặt với cục diện nghịch chuyển và sát khí đằng đằng của bờ hẻo, Cắt Văn Hạ không biết là do tâm lý sợ hãi hay thế nào, vô thức liền chạy trốn lên phía trên. Phía sau, bờ hẻo đuổi theo không ngừng, lưng hắn giống như được gắn ra đạ, khóa chặt lấy đối phương. Cứ như vậy, Cắt Văn Hạ vốn có lợi thế chiến đấu cận chiến, giờ lại bị bờ hẻo đuổi theo chạy, hơn nữa còn không dám quay đầu lại nhìn. Nhưng tốc độ từ mô tô đáy biển mà bờ khổ cực nghiên cứu ra căn bản không chậm hơn đối phương, thậm chí còn có xu thế vượt qua. Khi tiếp cận, bờ eo nhắm đúng thời cơ. Bằng ý thức nhạy bén của mình, hắn quả quyết dự đoán trước hành vi của đối phương, thành công phun ra một phát axit. Lần này, Cắt Văn Hạ căn bản không kịp phản ứng, trực tiếp bị đánh trúng. Từ từ, nhìn cơ thể máu thịt bè bét của đối phương, có thể tưởng tượng được Cắt Văn Hạ đã đau đớn và tuyệt vọng đến mức nào. Không có gì bất ngờ, đòn tấn công này của bờ eo đã trực tiếp kết liễu mạng sống của đối phương, thậm chí còn bỏ qua trạng thái hấp hối. Đinh, tốc chủ đã thăng cấp. Lệ và hiện tại là LV15 đinh. Chúc mừng túc chủ thông qua quan sát lĩnh ngộ kỹ năng mới, dòng nước bắn nhanh. Hoàn thành tất cả những điều này, bờ eo nhìn khoảng cách về nhà, khe như mày, nhanh chóng sử dụng kỹ năng mới, dòng nước bắn nhanh để trở về nhà. Khi về đến nhà, bờ eo mới thở dài một hơi, sau đó tự phê bình, thực lực vẫn còn quá yếu, lại có thể để nó chạy xa đến vậy, đúng là không nên a không sai. Trong mắt bờ eo, bản thân có thể làm hoàn hảo hơn, để Cắt Văn Hạ mất đi năng lực hành động ngay khi nó lao tới tấn công. Thu hoạch của trận chiến này cũng không tệ, lĩnh ngộ kỹ năng tăng tốc, hơn nữa lại thăng thêm một cấp. Trong lòng nghĩ như vậy, tâm tư của bờ hẻo cũng dồn vào kỹ năng mới Acuzet. Chiêu này trong mắt hắn chính là một phiên bản mô tô nước đơn giản, ngoài việc gia tốc thì không có tác dụng gì khác. Còn về chuyện xông lên đâm thẳng vào kẻ địch, ha ha, hắn đâu có phải người cứng đầu. Năng lực tấn công vật lý của mình ra sao hắn vẫn còn tự tính toán được chứ.
Chương 88, lợi ích của cường độ linh hồn. Chương 88, lợi ích của cường độ linh hồn.
Sau trận chiến này, vợ trong khoảng thời gian gần đây cũng thanh tĩnh không ít, chỉ thỉnh thoảng tìm vài con bộ kẹ mẩn đơn độc để chiến đấu, thu thập kinh nghiệm và thăng cấp. Làm như vậy, hiệu quả cũng vô cùng rõ rệt. Hiện tại, lệ của hắn đã lên tới cấp 18.
Túc chủ, sơ ơ nhập tốt tính, độc, nước lệ mèo, LV18 thiên phú, lục ạ bị lì tỉ, ạ đạp tạ bị lì tỉ kỹ năng, va chạm, tắc cỡ, màn gói, acid, sơ lô bà bờ, di chuyển trong phong ấn, hỏa tờ gun, acuzet. Điều đáng nói là những con hàng xóm xung quanh dường như đều đã bị hắn đánh cho sợ. Bình thường, khi nhìn thấy hắn, chúng đều như thấy quỷ mà điên cuồng co rụt vào trong hang. Điều này khiến bờ hẹo cũng có chút ngượng khi đi tìm chúng. Chiến đấu khiến hắn cảm thấy sảng khoái. Trong quá trình này, bờ hẹo cũng phát hiện ra sự vi diệu của linh hồn mình. Đó là mỗi khi chiến đấu, cảm giác và ý thức của hắn đều vô cùng nhạy bén, hoàn toàn không giống với thực lực ở giai đoạn hiện tại có thể đạt tới. Vì vậy, vợ suy đi nghĩ lại, cuối cùng nhớ tới việc trước đó đã cộng điểm cường độ linh hồn trong hệ thống. Nếu hắn đoán không sai, việc có thể đạt được trạng thái này hẳn là nhờ lợi ích từ cường độ linh hồn. Tuy cơ thể nhỏ yếu, nhưng linh hồn của hắn đã bù đắp cho sự thiếu hụt về ý thức và cảm giác, điều này đủ để bờ hẹo như hổ thêm cánh trong quá trình chiến đấu. Hơn nữa, năng lực lĩnh ngộ của ta dường như cũng đã được đề thăng. Kỹ năng Acuzet chính là chỉ liếc mắt một cái liền lĩnh ngộ được. Nếu đã như vậy, cường độ linh hồn có lẽ còn quan trọng hơn cả trong tưởng tượng của hắn. Bây giờ nghĩ những chuyện vô dụng này cũng vô ích, ta vẫn nên nghĩ cách tăng cường thực lực trước đã. Nói xong, bờ hẹo đi ra ngoài khe hẹp, đưa ánh mắt về phía hang động của họ Si. Theo lý mà nói, chúng cùng là bộ kẻ mẩn hải mã, sau khi tiến hóa đều có thuộc tính rồng, nên được coi là một nửa họ hàng. Điều này cũng khiến bờ khiêu chiến những con hàng xóm khác thì vô thức bỏ qua đối phương. Vậy nên hôm nay, hắn quyết định đến thăm đối phương một chút, xem thái độ của nó ra sao. Cứ như vậy, vợ chậm rãi đi đến bên ngoài hang động của họ Si, phồng miệng lên gọi, Mạc Minh, ta là Tiểu Tảo, cố ý đến đây bái phỏng. Sau khi bờ hẹo vừa gọi không lâu, họ Si nghe thấy động tĩnh bên ngoài liền chậm rãi thò đầu ra. Khi nhìn thấy là bờ hẹo, nó mới hơi buông xuống cảnh giác. Mấy ngày nay, những việc làm của đối phương đều đã truyền đến tai nó. Hành vi của bờ khi bỏ qua nó cũng đã nhìn thấy. Bởi vì nó không thích tranh đấu, hơn nữa nhìn bờ có vẻ giống mình, nó cũng không muốn đối đầu. Dù sao cũng là hải mã tộc, quan hệ tự nhiên sẽ tốt hơn một chút. Thì ra là Tiểu Tảo à, ngươi hôm nay tới đây có chuyện gì không? Họ Si lộ thân hình ra hỏi. Ai nha, lão đệ gần đây tay chân ngứa ngáy, cho nên đặc biệt đến hỏi thăm, có chỗ nào thích hợp để luận bàn không? Vợ hẻo biết giao tiếp giữa tổ kẹ mẩn đều rất thẳng thắn, nên hắn cũng không vòng vo mà hỏi thẳng. Xem ra ngươi cũng là một bộ kẹ mẩn hiếu chiến á, họ Si cười nói. Nghe vậy, trong lòng bờ có chút chờ mong. Đối phương đã nói như vậy, đoán chừng là có một nơi như thế. Hắn vừa tới vài ngày, kiến thức chắc chắn không rộng bằng đối phương, cho nên đích xác có một nơi như thế có thể tiến hành luận bàn, nhưng chính là đường đi có chút xa, hơn nữa còn rất tốn thể lực. Nếu không cần thiết, ta vẫn đề nghị ngươi đừng đi. Nói đến đây, sắc mặt họ Si đã trở nên nghiêm túc hơn, sau đó nói tiếp, nơi đó cần đi qua một mạch nước ngầm dưới lòng đất, rồi đến một cái hồ lớn. Ở nơi đó, kẻ mạnh được tôn trọng, kẻ yếu không có tư cách đặt chân, thậm chí rất có khả năng ngay cả ý nghĩ đó cũng gặp khó khăn. Nghe vậy, vợ ánh mắt thâm thúy nhìn đối phương, trong lòng lại âm thầm nghĩ, hồ lớn, mạch nước ngầm dưới lòng đất. Xem ra đây chỉ sợ là một đất long tranh hổ đấu a, nghĩ đến đây, trong lòng bờ hẻo bắt đầu âm thầm suy xét được mất. Hiện tại, trong khu vực này, những bộ kẹ mẩn có thể đánh, hắn đều đã đánh một lượt. Nếu còn muốn đi đánh nữa, sợ rằng sẽ bị đóng sầm cửa vào mặt. Nhưng, lệ quá thấp khiến trong lòng hắn rất không có cảm giác an toàn. Dù sao, ai cũng không rõ ràng, dưới biển có thể hay không đột nhiên xuất hiện một con dài dạ đổ rồi chiếm lấy khu vực hải vực này. Đến lúc đó, hắn lại sẽ đi con đường nào, hoặc khi gặp phải chuyện tương tự, lại nên ứng phó ra sao? Trong lòng bờ hẻo vô cùng rõ ràng tính cách của mình. Hắn mặc dù trầm ổn, nhưng cũng là một người không cam lòng khuất phục. Cái gọi là chiến đấu thăng cấp chẳng phải là để có thể đánh bại những kẻ xâm lược ngoại lai sao? Chỉ có kẻ mạnh mới có thể đưa ra quyết định, kẻ yếu thì không có cơ hội lựa chọn. Nghĩ xong, bờ không do dự nữa, hỏi thẳng, không sao, cái hang đó ở đâu, ta muốn đi xem. Họ Xì nghe thấy quyết định của bờ hẻo, trong lòng âm thầm chúc phúc cho người họ hàng này, đồng thời nói, đi theo ta. Nói xong, họ Xì cẩn trọng bắt đầu bơi xuống đáy biển, bờ hẻo thấy vậy, cũng âm thầm đi theo. Chỉ thấy, hai con hải mã nhỏ, một xanh một tím, chậm rãi bơi xuống đáy biển. Dọc đường, nhờ vào cảm giác nhạy bén và năng lực của bảng hệ thống, bờ hẻo gần như tránh được phần lớn nguy hiểm. Sau 3 giờ lặn lội, họ Xì dừng lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn một cái khe hở màu đen nhỏ bé ở cách đó không xa. Chúng ta đến rồi. Cái khe hở đen phía trước chính là lối vào của mạch nước ngầm dưới lòng đất. Đừng đến quá gần, cẩn thận bị hút vào. Nghe lời nói này, bờ hẻo nhìn theo góc nhìn của đối phương. Chỉ thấy, một cái khe hẹp nhỏ bé tương tự với những khe hở thông thường hiện ra trước mắt. Thông qua cảm giác nhạy bén, bờ hẻo phát hiện, khe hẹp này khác biệt ở một nơi, đó là luồng lực hút có như không gần như không thể nhận thấy. Chỉ sợ không cẩn thận một chút sẽ bị cuốn vào, đến lúc đó muốn bơi ra sợ rằng càng không dễ dàng. Cũng khó trách họ Si lại dừng lại ở đây, hóa ra là đang chờ ở chỗ này. Ta đoán chừng, đối phương hẳn là cũng đã có một phen trải nghiệm, nếu không thì sẽ không nghiêm túc như vậy. Bờ hẻo nhìn vẻ mặt của đối phương, trong lòng thầm nghĩ. Ngươi đừng nhìn bây giờ lực hút nhỏ, nhưng nếu đến gần thêm một chút, chỉ sợ cũng sẽ rất tốn sức. Mà nếu là tiếp cận cửa động, thì cơ bản là không thể bơi trở lại. Nghe vậy, bờ âm thầm gật đầu. Hắn cũng đồng tình với lời giải thích này.
Mạch nước ngầm sở dĩ gọi là mạch nước ngầm, chính là nhờ vào lực hút lớn, vị trí ẩn nấp khó mà phát hiện, do đó mới nổi tiếng. Hơn nữa, ngay cả ở kiếp trước, mạch nước ngầm cũng thường xuyên bị mọi người kiêng kỵ. Thông thường, người ta đều sẽ đặt bảng cảnh báo hoặc lắp đặt lưới phòng hộ để thực hiện các biện pháp an ninh. Qua đó có thể thấy được sự lợi hại của dòng nước ngầm. Được rồi, giao lộ ta ở ngay tại đây, ta về trước đây. Còn về việc có vào hay không thì tùy ngươi, nhưng trước khi vào, ta đề nghị ngươi vẫn nên trước hết lấp đầy bụng đã, nếu không trên đường không có bao nhiêu con mồi để khỏa bụng. Nói xong, họ xì tự mình quay đầu muốn rời đi. Bơ eo thấy thế, trong lòng âm thầm ghi nhớ khí tức và dáng vẻ của đối phương. Nếu có cơ hội, tất nhiên sẽ báo đáp một phen. Đa tạ Mạc huynh. Nghe được lời cảm ơn của bơ eo, họ xì dừng lại một chút, sau đó cũng không ngoái đầu lại mà rời đi. Bơ eo roi mắt nhìn đối phương rời đi, cũng bắt đầu chuẩn bị. Đầu tiên, trước hết lấp đầy bụng đã. Hồ lớn sao?